Chương 1817, thời khắc mấu chốt chương 1817, thời khắc mấu chốt Chu Lạc hít sâu một hơi, bắt đầu thi triển hắn chuẩn bị đã lâu phong ấn chi thuật. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, từng đạo phù văn thần bí từ trong tay hắn bay ra, hướng phía Hắc Ám Ma Tinh trùng quanh cấm chế bay đi. Những phù văn này lóe ra tia sáng kỳ dị, cùng trung quanh lực lượng Hắc Ám đụng vào nhau, bộc phát ra trận trận tia lửa chói mắt. Nhưng mà, đạo thứ nhất cấm chế tại tiếp xúc đến phù văn sau, trong nháy mắt phóng xuất ra một cỗ cường đại phản lực, đem Chu Lạc phù văn toàn bộ chấn vỡ. Chu Lạc bị nguồn lực lượng này chấn động đến bay rất ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng hắn không có chút nào lùi bước chi ý, hắn lao đi vết máu ở khóe miệng, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Hắn lần nữa điều chỉnh trạng thái, lần này hắn càng thêm cẩn thận kết ấn, đem linh lực của mình áp xúc đến cực hạn, mỗi một cái phù văn đều ẩn chứa hắn toàn bộ lực lượng. Hắn đem những phù văn này tổ hợp thành một cái cự đại phong ấn pháp trận, sau đó hướng phía cấm chế chậm rãi đẩy đi. Khi pháp trận tiếp xúc đến cấm chế lúc, giữa hai bên bộc phát ra một trận kịch liệt cơn bão năng lượng. Chu Lạc toàn lực duy trì lấy pháp trận ổn định, thân thể của hắn tại dưới áp lực cường đại phát ra trận trận kéo kẹt tiếng vang, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Tại trải qua một phen gian khổ đọ sức sau, đạo thứ nhất cấm chế rốt cục xuất hiện một tia vết nứt. Chu Lạc bắt lấy cơ hội này, tăng lớn linh lực chuyển vận, đem càng nhiều phù văn rót vào trong cái khe. Theo một tiếng vang thật lớn, đạo thứ nhất cấm chế được thành công bài trừ. Nhưng Chu Lạc còn đến không kịp thở dốc, đạo thứ hai cấm chế công kích liền theo nhau mà tới. Cái này đạo thứ hai cấm chế hóa thành vô số đầu sợi xích màu đen, hướng phía Chu Lạc phi bắn mà đến. Trên xiềng xích lóe ra quỷ dị phù văn, mỗi một đầu đều ẩn chứa cường đại chói buộc chi lực. Chu Lạc thân hình chớp động, thi triển một loại thân pháp đặc biệt, tại xiềng xích trong khe hở xuyên thẳng qua. Đồng thời, hắn từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một kiện pháp bảo, đây là một kiện có thể tạm thời ngăn cản lực lượng hắc ám thần khí. Hắn đem thần khí ném ra ngoài, thần khí trong nháy mắt phóng xuất ra một màn ánh sáng, tạm thời ngăn trở xiềng xích công kích. Chu Lạc thừa cơ lần nữa thi triển phong ấn chi thuật, lần này hắn đem phong ấn lực lượng tập trung ở một chút, ý đồ đột phá đạo thứ hai cấm chế điểm yếu kém. Tại thần khí màn sáng bảo vệ dưới, hắn cùng đạo thứ hai cấm chế triển khai một trận kịch liệt đánh giằng co. Mỗi một lần linh lực va chạm đều để linh hồn của hắn nhận đả kích cường liệt, nhưng hắn nương tựa theo ngoan cường nghị lực cùng đối với thắng lợi chấp nhất, dần dần tại trên cấm chế mở ra một lỗ hổng. Cứ như vậy, Chu Lạc một đạo lại một đạo phá giải lấy hắc ám ma tinh trung quanh cấm chế. Mỗi một đạo phá giải cấm chế đều nương theo lấy nguy hiểm to lớn cùng gian nan chiến đấu, nhưng hắn từ đầu đến cuối không có từ bỏ. Ở trong quá trình này, thân thể của hắn đã vết thương chồng chất, linh lực cũng cơ hồ hao hết, nhưng hắn trong lòng chỉ có một cái tín niệm, đó chính là phong ấn vòng xoáy này, ngăn cản vực ngoại thiên ma xâm lấn. Rốt cục, trải qua dài dằng dặc mà gian khổ cố gắng, Chu Lạc thành công phá trừ tất cả quay trùng quanh tại Hắc Ám Ma Tinh trùng quanh cấm chế. Lúc này, trước mặt hắn Hắc Ám Ma Tinh tản ra làm cho người sợ hãi khí tức hắc ám, nhưng Chu Lạc không có chút nào e ngại. Hắn điều động từ bản thân một tia linh lực cuối cùng, đem nó dung nhập một cái cự đại phong ấn phù văn bên trong. Phù văn này là hắn hy vọng cuối cùng, cũng là toàn bộ tu tiên giới hy vọng. Hắn đem phong ấn phù văn hướng phía Hắc Ám Ma Tinh chậm rãi đẩy đi, khi phù văn tiếp xúc đến ma tinh trong nháy mắt, toàn bộ vòng xoáy đều run rẩy kịch liệt. Hắc Ám Ma Tinh phóng xuất ra mãnh liệt sức phản kháng, ý đồ tránh thoát phù văn phong ấn. Chu Lạc dốc hết toàn lực duy trì lấy phù văn lực lượng, thân thể của hắn bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách, máu tươi từ trong vết rách chảy ra, nhưng hắn y nguyên nhìn chằm chằm Hắc Ám Ma Tinh, trong ánh mắt tràn đầy kiên định. Tại một phen kịch liệt dãy rủa sau, Hắc Ám Ma Tinh sức phản kháng dần dần yếu bớt, phong ấn phù văn bắt đầu phát huy tác dụng. Hắc Ám Ma Tinh quang mang dần dần ảm đạm, không gian chung quanh vòng xoáy cũng bắt đầu chậm rãi ngừng chuyển động. Theo Hắc Ám Ma Tinh quang mang dần dần ảm đạm, trong biển sâu vòng xoáy không gian giống như là bị xúc động vậy ngược tự thú, bắt đầu kịch liệt táo động. Vòng xoáy nước biển chung quanh giống như là bị đun sôi bình thường, điên cuồng quẩn quẩn lấy, hình thành từng cái to lớn màu đen vòi rồng nước. Vòi rồng nước tại vòng xoáy biên giới tàn phá bừa bãi, đem hết thể chung quanh đều cuốn vào trong đó, những cái kia bất hạnh bị cuốn vào vực ngoại thiên ma cùng sinh vật trong biển trong nháy mắt bị xoắn thành bột mịn. Nguyên bản bình tĩnh biển sâu đáy biển cũng bị nguồn lực lượng này quấy đến đất rung núi chuyển, nham thạch to lớn từ đáy biển trên dãy núi sụp đổ, vỡ vụn, dơ lên đầy trời bùn cát. Những bùn cát này cùng hắc ám nước biển hỗn hợp lại cùng nhau, làm cho cả vòng xoáy hoàn cảnh chung quanh càng thêm hỗn loạn không chịu nổi, tầm nhìn cơ hồ xuống làm số không. Nhưng dị thường này động tĩnh lại giống như một đạo trong hắc ám ánh dạng đông, để ngay tại khổ chiến long tộc cùng linh giới nhân tộc liên quân thấy được hy vọng, đồng thời cũng như một cái cảnh báo, gõ vang tại mỗi một cái vực ngoại thiên ma trong lòng. Thân là thống lĩnh ám huyết, thân ảnh khổng lồ kia ở trong hắc ám lộ ra càng phát ra âm trầm khủng bố. Trên người hắn vảy màu đen áo giáp tại vòng xoáy dị động sinh ra năng lượng trùng kích vào, hào quang màu đỏ như máu lấp lóe đến càng thêm kịch liệt. Cái kia màu đỏ sậm trong đôi mắt thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận, nhìn chằm chằm vòng xoáy phương hướng. Hắn cái kia cảm giác bén nhẹ như là một tấm tinh mịn lưới lớn, trong nháy mắt bắt được trong vòng xoáy cái kia cố không thuộc về vực ngoại thiên ma linh lực ba động, đó là một loại đối với hắn kế hoạch có chí mạng uy hiếp quá nhiều. Thứ không biết chết sống, giáng tại bản vương không coi vào đâu dở cho quỷ, ám huyết phát ra một tiếng chấn thiên động địa gầm hét, thanh âm như là dưới biển sâu biển động, mang theo vô tận uy nghiêm cùng sát ý hắn cái kia cái sừng to lớn bên trên, khắc họa tà ác phù văn quang mang đại thịnh, phù văn như là vật sống giống như xoay động lên, đem hắn mệnh lệnh lấy một loại thần bí phương thức truyền đạt cho chung quanh ma chủ bọn họ. Mấy người các ngươi, lập tức tiến về vòng xoáy, bất kể là ai tại quái phá, đều muốn đem nó chém thành muôn mảnh, không được sai sót. Nhận được mệnh lệnh, nhiều vị ma chủ thân hình khẽ động, trong nháy mắt hóa thành từng đạo tia chớp màu đen, hướng phía vòng xoáy mau chóng bay đi. Nơi bọn họ đi qua, nước biển bị cưỡng ép tách ra, hình thành một đầu thâm thúy hắc ám thông đạo. Những này ma chủ quanh thân bao quanh nồng đậm hắc ám ma lực như ngọn lửa màu đen giống như thiêu đốt, mỗi một vị ma chủ đều tản ra đủ để cho thiên địa biến sắc khí tức cường đại. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy bạo ngược cùng lãnh khốc, phản phất là từ địa ngục trong vực sâu leo ra tử thần, chỉ muốn dùng máu tươi cùng tử vong đến lắng lại lửa giận trong lòng. Chu Lạc tại trung tâm vòng xoáy, cảm nhận được cái kia như Thái Sơn áp đỉnh giống như cường đại cảm giác các bách. Hắn biết, hành động của mình đã bại lộ, sau đó đem đối mặt chính là một trận cơ hồ không có phần thắng sinh tử chi chiến. Hắn lúc này, thân thể đã đến cực hạn, linh lực cơ hồ hao hết, mỗi một tấc da thịt đều giống như bị liệt hỏa thiêu đốt giống như đau đớn. Nhưng hắn ánh mắt y nguyên kiên định như bàn thạch, không sợ hãi chút nào. Hắn cắn chặt hàm răng, giáng chống đỡ lấy thân thể hư nhược, điều động lên cuối cùng một tia lực lượng, chuẩn bị cùng sắp đến địch nhân quyết nhất tử chiến. Mà tại chiến trường một bên khác, Chu gia nhân cũng trước tiên đã nhận ra vòng xoáy phương hướng dị động. Chu trưởng tiên thấy thế, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, hắn giơ cao trường thương trong tay, thân thương hào quang rực rỡ, phản phất là chiếu sáng hắc ám hy vọng chi quang. Chu gia các minh đệ, theo ta giết. Chúng ta không thể để cho phụ thân cố gắng uổng phí, vì tu tiên giới an bình, hôm nay chính là chúng ta cùng vực ngoại thiên ma quyết nhất tử chiến thời điểm. Hắn thi triển ra mưa thuận gió hòa chi thuật linh lực như mưa xuân giống như từ mũi thương đổ xuống mà ra, mỗi một giọt linh lực đều ẩn chứa cường đại lực xuyên thấu. Những linh lực này giọt mưa ở trong nước biển xuyên thẳng qua, chuẩn xác không sai lầm đánh trúng những cái kia ý đồ ngăn trở vực ngoại thiên ma, đưa chúng nó thân thể xuyên hùng, máu đen ở trong nước biển lan tràn ra. Chu Trường Sinh theo sát phía sau, bảo kiếm của hắn ở trong hắc ám long lánh quang huy thanh lãnh, như là trong bầu trời đêm ngôi sao sáng nhất. Tô Hồng Loan lúc này con ác thú huyết mạch đã hoàn toàn thức tỉnh, hai tròng mắt của nàng biến thành màu đỏ như máu, trong mắt lóe ra tham lam mà hùng mãnh quang mang. Nàng ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng, thanh âm như hồng trung đại lữ, chấn động đến nước biển trung quanh đều nổi lên tầng tầng gợn sóng. Vương Vũ Vi cầm trong tay bảo kiếm, dáng người nhẹ nhàng tại trên chiến trường hỗn loạn xuyên thẳng qua. Kiếm pháp của nàng giống như luyện chuyển nhảy múa tiết tử, yêu mỹ mà chí mạng. Chu Trường Tô làm liên minh đại quân thống soái, dẫn theo liên minh đại quân hướng phía vực ngoại thiên ma phóng đi. Toàn bộ chiến trường lâm vào một mảnh càng thêm thảm liệt trong hỗn chiến, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, pháp bảo cùng ma lực va chạm tiếng oanh minh đan vào một chỗ, như là tận thế trung tang tại dưới biển sâu gõ vang. Chương 1818 Lực chiến ma chủ chương 1818, lực chiến ma chủ tại biển sâu vòng xoáy cái kia cuồng loạn chỗ có lôi, Chu Lạc vừa mới dốc hết toàn lực phong ấn hắc ám ma tinh, thân thể đã gần đến cực hạn, linh lực cũng gần như khô cạn. Chính dục cường chống đỡ mọi mệnh thân thể làm sơ thở dốc, lại đột nhiên cảm giác được năm đạo hùng hồn lại khí tức tà ác như mãnh liệt ác lãng giống như lao nhanh mà đến. Hắn dương mắt nhìn lên, chỉ gặp năm vị ma chủ như năm đạo màu đen bóng ma tử vong, lôi cuốn lấy bài sơn đảo hải hắc ám ma lực, hướng phía trung tâm vòng xoáy hắn gào thét mà tới. Trong chốc lát, toàn bộ trong vòng xoáy không gian phảng phất bị bóng tối vô tận thôn phệ, nước biển điên cuồng xoay tròn, sôi trào, phát ra tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc. Chủ vị ma chủ, thân hình giống như nguy nga thái cổ ma thần, cao tới mấy trượng, toàn thân tiêu đốt lên quỷ dị liệt diễm kia cũng không phải là phổ thông chi hỏa, mà là do hắc ám ma lực cùng tà ác linh hồn chi lực giao hòa mà thành, hỏa diễm bảy biển ra u lam cùng tím đậm giao nhau màu sắc, mỗi một đóa ngọn lửa đều giống như một cái vặn vẹo linh hồn tại thống khổ dãi dùa. Ngọn lửa nhấp nháy ở giữa, không gian đều bị thiêu đốt đến vặn vẹo biến hình, phát ra tư tư tiếng vang, phảng phất là không gian tại rên thống khổ. Chu Lạc sắc mặt nghiêm trọng, hắn biết rõ ma này chủ liệt diễm tuyệt không phải bình thường thủ đoạn có thể phá. Hắn cưỡng để một ngụm chân khí, thể nội hỗn độn lực lượng pháp tắc như ngủ say viễn cổ cự thú chậm rãi thức tỉnh. Chu Lạc hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, hỗn độn lực lượng pháp tắc tại trước người hắn hội tụ thành một mảnh hỗn độn sắc màn ánh sáng. Màn sáng này nhìn như vô hình, lại ẩn chứa lúc vũ trụ mới sơ khai hỗn độn huyền bí, có thể thôn phệ cùng hóa giải hết thảy công kích. Cùng lúc đó, Chu Lạc một tay khác huy động, tử vong pháp tắc chi lực như ưu ảnh màu đen quấn quanh ở đầu ngón tay của hắn. Tử vong pháp tắc trôi đến, nước biển chung quanh trong nháy mắt trở nên băng lãnh tĩnh mịch, sinh cơ hoàn toàn không có. Hắn hét lớn một tiếng, đem tử vong lực lượng pháp tắc hướng phía ma chủ quỷ dị liệt diễm ném đi. Cả hai gặp nhau, hỗn độn pháp tắc màn sáng như một cái lỗ đen thật lớn, điên cuồng thôn phệ lấy trong liệt diễm linh hồn hắc ám, mà tử vong pháp tắc thì như một thanh băng lạnh liềm đao, thu gặt lấy trong hỏa diễm sinh cơ. Trong lúc nhất thời, hỏa diễm cùng lực lượng pháp tắc lẫn nhau giằng co. Hắc ám cùng hỗn độn tại trong vòng xoáy triển khai một trận kinh tâm động phách đọ sức, không gian tại luồng sức mạnh mẽ này va chạm bên dưới, không ngừng mà xé rách, chữa trị, phát ra trận trận như sấm sét nổ vang. Nhưng mà ma chủ đột nhiên ra tăng hỏa diễm truyền vận, cái kia u lam cùng tím đậm giao nhau hỏa diễm trong nháy mắt tăng vọt mấy lần, như là một đầu bị chọc giận cự thú, xông phá hỗn độn pháp tắc màn sáng bộ phận phòng ngự, hướng phía Chu Lạc mãnh liệt đánh tới. Chu Lạc không tránh kịp, bị ngọn lửa biên giới sát qua, cánh tay trái trong nháy mắt chuyển đến đau đớn một hồi, quần áo bị đốt cháy khét, da thịt cũng bị đốt bị thương. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình hướng về sau lảo đảo mấy bước. Ngay sau đó, vị thứ hai ma chủ hiện thân, thân hình nhỏ gầy lại như quỷ mị giống như linh hoạt, quanh thân bao quanh nồng đậm xương độc màu xanh lá. Xương độc này giống như là có sinh mệnh, ở trong nước biển cấp tốc lan tràn ra. Những nơi đi qua, vô luận là cứng rắn đá ngầm hay là linh động hải sinh vật, đều bị trong nháy mắt ăn mòn thành một bãi nước mủ. Trong làn khói độc còn ẩn giấu đi vô số thật nhỏ độc châm, những độc châm này lóe ra u lục hàn quang, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía Chu Lạc vào tới. Chu Lạc không dám chậm trễ chút nào, hắn cấp tốc từ trong nhẫn chứa vật lấy ra linh hư thần đỉnh. Đỉnh này chính là thượng cổ tiên bảo, thân đỉnh khắc rõ vô số phù văn thần bí, những phù văn này tại xương độc ăn mòn bên dưới ngược lại lóe ra hào quang chói sáng. Chu Lạc đem linh lực rót vào thần đỉnh. Thần đỉnh trong nháy mắt biến lớn, miệng đỉnh phóng xuất ra một cỗ cường đại hấp lực, như là một đầu đói khát cự thú, đem chung quanh xương độc màu xanh lá liên tục không ngừng hút vào trong đỉnh. Xương độc ở trong đỉnh dãy rủa, quay cuồng, ý đồ xông phá thần đỉnh giam cầm, nhưng thần đỉnh lực lượng há lại tùy tiện có thể phá. Nhưng mà, ma chủ cũng không bỏ qua. Thân hình hắn lóe lên, như một đạo tia chớp màu xanh lục giống như phóng tới Chu Lạc, tốc độ nhanh chóng, để cho người ta hoa mắt. Chu Lạc thấy thế, lập tức tế ra tinh thần dẫn linh quật. Tinh thần dẫn linh quật lơ lửng tại Chu Lạc đỉnh đầu, tản mát ra sáng chói tinh quang. Những tinh quang này như là từng đầu linh động tinh liên, hướng phía ma chủ quấn quanh mà đi. Ma chủ tại tinh liên công kích đến, thân hình bị ép chậm lại, hắn tức giận rít gào lên lấy, không ngừng phóng xuất ra càng nhiều xương độc cùng độc châm, nhưng đều bị linh hư thần đỉnh cùng tinh thần dẫn linh quật từng cái hóa giải. Chu Lạc thừa dịp ma chủ bị nốt, hai tay kết ấn, chuẩn bị phát động phản kích. Hắn đem tinh thần chi lực cùng tự thân linh lực dung hợp, hóa thành chói mắt tinh mang, hướng phía ma chủ vọt tới. Tinh mang chỗ đến, nước biển bị chiếu sáng, xương độc bị đuổi tản ra. Ma chủ cảm nhận được luồng sức mạnh mạnh mẽ này, ánh mắt lộ ra một tia kiên kỵ, nhưng vẫn không chịu lùi bước, hắn cùng Chu Lạc tiên bảo triển khai một trận kịch liệt đánh giằng co. Ngay tại Chu Lạc coi là có thể hơi chiếm thượng phong lúc, ma chủ đột nhiên thi triển ra một loại thân pháp quỷ dị, tại tinh liên giữa khe hở xuyên thẳng qua mà qua, trong nháy mắt áp sát tới Chu Lạc trước người, một đoàn màu xanh lá xương độc hướng phía Chu Lạc mặt phun đến. Chu Lạc đội vàng nghiêng người tránh né, xương độc sát gương mặt của hắn bay qua. Hắn thậm chí có thể ngửi được cái kia cố gây mũi khí tức hôi thối, trên gương mặt cũng truyền tới một trận thiêu đốt cảm giác, hiển nhiên là bị xương độc rất nhỏ nhiễm. Lúc này, vị thứ ba ma chủ sau đó giết tới, phía sau hắn rôi ra vô số đầu xúc tu to lớn. Những xúc tu này tráng kiện như thân cây, mặt ngoài hiện đầy bén nhọn giác hút cùng gai ngược. Mỗi một cái giác hút đều lóe ra quỷ dị quang mang, phản phất là từng cái tà ác con mắt. Xúc tu ở trong nước biển vũ động, nhấc lên to lớn sóng cả, toàn bộ vòng xoáy đều bởi vì bọn chúng quấy mà trở nên càng thêm cuồng bạo. Chu Lạc ánh mắt kiên định, tay hắn cầm Lang Nguyên thanh kiếm, kiếm này thân kiếm toàn thân trắng như tuyết, chuôi kiếm khảm nạm lấy một viên màu lam linh tinh bên trong ẩn chứa cường đại thủy thuộc tính linh lực. Chu Lạc mũi chân điểm nhẹ nước biển, thi triển ra một loại thân pháp đặc biệt. Thân hình của hắn như là một hơi gió mát, tại xúc tu công kích trong khe hở xuyên thẳng qua tự nhiên. Trong tay hắn Lang Nguyên thanh kiếm vung vẩy ra từng đạo lăng lệ kiếm quyết, mỗi một kiếm đều ẩn chứa cường đại linh lực cùng kiếm pháp tinh diệu. Kiếm chiêu hoặc như dao long xuất hải, hoặc như vượng hoàng niết bàn, mỗi một lần huy động đều có thể chặt đứt ma chủ xúc tu. Nhưng ma chủ xúc tu phảng phất vô cùng vô tận, chặt đứt một đầu, lại lập tức có mới xúc tu mọc ra. Chu Lạc Thâm biết tiếp tục như vậy không phải biện pháp, hắn nhất định phải tìm tới ma chủ bản thể mới có thể triệt để đánh bại hắn. Thế là, hắn một bên tránh né xúc tu công kích, vừa quan sát ma chủ động tĩnh. Rốt cục, hắn phát hiện ma chủ bản thể giấu ở xúc tu trung tâm, bị một tầng màu đen ma lực hộ thuẫn bảo hộ lấy. Chu Lạc ánh mắt ngưng tụ, hắn đem toàn thân linh lực tập trung ở Lang Nguyên trên thanh kiếm, trong miệng hô to kiếm quyết, Lang Nguyên phá ma, kiếm ảnh ngàn trượng. Trong chốc lát, Lang Nguyên thanh kiếm phóng xuất ra vô số đạo kiếm ảnh, những kiếm ảnh này như là một đám tức giận ong mật, hướng phía ma chủ bản thể bay đi. Kiếm ảnh xuyên thấu xúc tu tầng tầng phòng ngự, hung hăng đâm vào ma chủ màu đen hộ thuẫn bên trên. Hộ thuẫn tại kiếm ảnh công kích đến, nổi lên tầng tầng gợn sóng, nhưng vẫn không bị công phá. Chu Lạc không có nhu trí, hắn tiếp tục gia tăng linh lực chuyển vận, cùng ma chủ triển khai một trận kinh tâm động phách kiếm thuẫn chi chiến. Nhưng lại tại Chu Lạc toàn lực công kích hộ thuẫn thời điểm, ma chủ đột nhiên chỉ huy xúc tu từ phía dưới đánh lén, một cây xúc tu to lớn như là một cây roi thép, hung hăng quất hướng Chu Lạc hai chân. Chu Lạc né tránh không kịp, bị xúc tu đánh trúng, hai chân đau đớn một hồi, thân thể mất đi cân bằng, hướng về phía trước té nhào vào trong nước biển, tóe lên một mảnh bọt nước. Chương 1819, tuyệt thế vô song chương 1819, tuyệt thế vô song đang lúc Chu Lạc cùng ba vị trước ma chủ kịch chiến say xưa thời khắc, vị thứ tư ma chủ Lặng Yên thi triển năng lực. Hắn hai mắt lóe ra đỏ sẫm sắc quang mang, năng lực chính là cường đại tinh thần niệm lực sợ hãi nguyên rủa. Ánh mắt của hắn như là một thanh vô hình lưỡi dao, đâm thẳng Chu Lạc sâu trong linh hồn. Chu Lạc trong nháy mắt cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng sợ hãi giống như thủy triều ập tới, trong đầu của hắn hiện ra vô số cảnh tượng đáng sợ. Thân nhân bằng hưu ở trước mặt hắn chết đi, tu tiên giới bị bóng tối bao trùm, chính hắn thì bị bóng tối vô tận lực lượng thôn phệ, linh hồn vĩnh viễn bị vây ở trong vực sâu hắc ám. Chu Lạc thân thể run nhẹ nhẹ, nhưng hắn ánh mắt ý nguyên kiên định. Hắn biết rõ, một khi bị nỗi sợ hãi này nguyền rủa khống chế, hắn sẽ vạn kiếp bất phục. Kết quả là, hắn cấp tốc vận chuyển cường đại ý chí chi lực, tại sâu trong linh hồn tạo dựng lên một đạo kiên cố phòng tuyến. Đạo phòng tuyến này như là vạn lý trường thành, chống cự lấy sợ hãi nguyền rủa xâm lấn. Đồng thời, Chu Lạc trong miệng niệm lên một loại cổ lão tâm quyết thanh âm như hồng trung đại lữ, tại linh hồn của hắn trong không gian quanh quẩn, xua tan lấy trung quanh sợ hãi bóng ma. Hắn vừa mới tạo nên tiên thể cũng vào lúc này phát huy ra cường đại tác dụng, tiên thể tản ra nhu hòa hào quang màu vàng. Tia sáng này như là ánh nắng giống như ấm áp, có thể tịnh hóa hết thể lực lượng tà ác. Tại ý chí, tâm quyết cùng tiên thể cộng đồng tác dụng dưới, Chu Lạc chậm rãi từ sợ hãi nguyền rủa bên trong tránh ra. Hắn căm tức nhìn ma chủ, trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận. Hắn đem linh hồn chi lực hóa thành một đạo cường đại công kích, hướng phía ma chủ tinh thần niệm lực đầu nguồn phóng đi. Cỗ này linh hồn chi lực như là một viên sao băng, vạch phá hắc ám linh hồn không gian, cùng ma chủ tinh thần niệm lực triển khai một trận kịch liệt va chạm. Cả hai gặp nhau, phát ra một trận mãnh liệt linh hồn ba động. Ba động này như là gợn sóng giống như quét tán ra đến, nước biển chung quanh đều bị nguồn lực lượng này chấn động đến nhấc lên to lớn sóng lớn. Nhưng cỗ này linh hồn ba động cũng làm cho Chu Lạc linh hồn nhận lấy sự đả kích không nhỏ. Hắn chỉ cảm thấy một trận mê muội, cảnh tượng trước mắt đều trở nên bắt đầu mơ hồ. Ngay tại Chu Lạc coi là sắp có thể chậm một hơi thời điểm, vị thứ năm ma chủ mang theo hắn cái kia kinh khủng huyết nục nguyền rủa năng lực giáng lâm. Hắn toàn thân tản ra một cỗ mùi hôi khí tức, hai tay vũ động, trong miệng nói lẩm bẩm, vô số phù văn màu đen từ trong tay hắn bay ra, những phù văn này trên không trung hội tụ thành một cái cự đại màu đen ma pháp trận. Ma pháp trận bên trong truyền ra một cỗ cường đại hấp lực, Chu Lạc nước biển trùng quanh bị cấp tốc hút vào trong trận. Đồng thời, hắn cảm giác đến thân thể của mình bắt đầu không bị khống chế, phảng phất có một cỗ tà ác lực lượng đang nỗ lực ăn mòn huyết nhục của hắn. Chu Lạc trong lòng giật mình, hắn lập tức từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một viên thần đan. Viên này thần đan tản ra ngũ thải quang mang, là hắn tại một lần kỳ ngộ bên trong đoạt được, ẩn chứa sinh cơ cường đại cùng linh lực. Chu Lạc đem thần đan nuốt vào trong miệng, thần đan trong nháy mắt hóa thành một dòng nước ấm, ở trong cơ thể hắn chảy xuôi, chống cự lấy huyết nhục nguyền rủa ăn mòn. Đồng thời, Chu Lạc tay lấy ra thần phù. Viên này thần phù là do một vị thượng cổ tiên nhân vẽ mà thành, phía trên khắc rõ cường đại phong ấn chi lực. Chu Lạc đem thần phù dán tại lồng ngực của mình, thần phù phóng xuất ra một đạo màn ánh sáng màu vàng nóng, đem hắn thân thể bao phủ trong đó. Tại thần đan cùng thần phù bảo vệ dưới, Chu Lạc tạm thời ổn định cục diện. Nhưng ma chủ cũng không đình chỉ công kích, hắn tiếp tục gia tăng lực lượng nguyền rủa, màu đen ma pháp trận trở nên càng lúc càng lớn, pháp lực cũng càng ngày càng mạnh. Chu Lạc biết, hắn nhất định phải chủ động xuất kích mới có thể phá vỡ cục diện bế tắc. Hắn vung tay lên, triệu hồi ra một bộ cửu giai khôi lỗi. Bộ khôi lỗi thân này hình cao lớn, toàn thân do một loại thần bí kim loại chế tạo thành, khôi lỗi hai mắt lóe ra ánh sáng màu đỏ, tràn đầy lực lượng cường đại. Khôi lỗi hướng phía ma chủ phóng đi, nó mỗi một bước đều đạp ở trong nước biển, tóe lên to lớn bọt nước. Khôi lỗi cơ nắm đấm to lớn, nắm đấm mang theo một trận khí lưu cường đại, hướng phía ma chủ ma pháp trận đập tới. Ma pháp trận tại khôi lỗi công kích đến, lóe ra hào quang chói sáng, cả hai triển khai một trận kịch liệt lực lượng quyết đấu. Chu Lạc thì tại một bên tìm kiếm lấy ma chủ sơ hở, chuẩn bị cho một kích chí mạng. Thế nhưng là, ma chủ đột nhiên phân ra một bộ phận ma lực, thao túng một chút bị nguyền rủa huyết đục khôi lỗi, hướng phía Chu Lạc phát đến. Những khôi lỗi này thân hình bặm mẹo, tản ra hôi thối. Bọn chúng công kích tuy nhiên hỗn tạp loạn vô trường, nhưng số lượng đông đảo. Chu Lạc đã muốn tránh né ma pháp trận hấp lực, lại phải ứng đối những khôi lỗi này công kích, trong lúc nhất thời hiểm tượng hoàn sinh. Thời gian không khô trôi qua. Chu Lạc tại cùng 5 vị ma chủ trong lúc kịch chiến hơi cảm thấy chống đỡ hết nổi, thủ thương liên tục. Vị thứ nhất ma chủ thừa dịp Chu Lạc bị mặt khác ma chủ công kích kiềm chế thời khắc, lần nữa thôi động hỏa cầu, một đạo to cỡ miệng chén liệt diễm như mũi tên rời cùng bắn về phía Chu Lạc. Chu Lạc không tránh kịp, hỏa diễm xuyên qua vai phải của hắn, đốt cháy khét da thịt tản ra mùi gay mũi. Hắn đau đến hít sâu một hơi, trong tay pháp quyết cũng suýt nữa gián đoạn. Vị thứ hai ma chủ nhìn chuẩn Chu Lạc thụ thương phân thần trong mắt, thúc đẩy xương độc hóa thành bén nhọn gai độc, như mưa to hướng hắn phóng tới. Chu Lạc mặc dù nỗ lực dùng linh lực ngăn cản, có thể gai độc vẫn có bộ phận đâm vào thân thể của hắn, độc tố cấp tốc lan tràn. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên tím xanh, ánh mắt cũng bắt đầu mơ hồ. Vị thứ ba ma chủ xúc tu càng phát ra cuồng bạo, một đầu xúc tu như cự mãng giống như cuốn lấy Chu Lạc phần eo, đem hắn hung hăng quăng về phía vòng xoáy chỗ sâu. Chu Lạc tại cao tốc phi hành bên trong đụng vào một khối to lớn đáng ngầm, phía sau lưng chuyển đến đau đớn một hồi, hắn cảm giác cuộc sống của chính mình phảng phất muốn đứt gãy, trong miệng máu tươi cuồn cuộn. Vị thứ tư ma chủ tăng lớn tinh thần niệm lực công kích, Chu Lạc linh hồn phòng tuyến lung lay sắp đổ. Trước mắt của hắn không ngừng hiện lên các loại kinh khủng huyễn cảnh, linh hồn phảng phất bị ngàn vạn cây kim đồng thời đâm vào, đầu đau muốn nứt, ý thức dần dần lâm vào hỗn độn. Vị thứ năm ma chủ thao túng huyết nhục nguyền rủa cùng khôi lỗi, đem Chu Lạc tầng tầng vây quanh. Những cái kia bị nguyền rủa huyết nhục khôi lỗi điên cuồng nhào về phía hắn. Chu Lạc ra sức chống cự, nhưng vẫn là bị khôi lỗi lợi chảo chảo thương, miệng vết thương huyết nhục cấp tốc hư thối, khí tức màu đen quanh quẩn không tiêu tan. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Chu Lạc cường chịu đựng đau nhức kịch liệt cùng mê muội, dùng hết một tia linh lực cuối cùng, thi triển ra một loại cấm kỵ tiên pháp. Xung quanh thân thể của hắn bộc phát ra chói mắt kim quang, tạm thời xua tán đi chúng quanh lực lượng hắc ám cùng địch nhân. Thừa dịp cái này ngắn ngủi thở dốc cơ hội, Chu Lạc nuốt vào mấy viên đan dược chữa thương, ý đồ khôi phục một chút linh lực cùng thương thế. Nhưng mà, hiệu quả của đan dược cực kỳ bé nhỏ, thân thể của hắn vẫn như cũ lung lay sắp đổ, bóng ma tử vong bao phủ hắn. Năm vị ma chủ cũng không bị một kích này đánh lui quá lâu, rất nhanh lại lần nữa xuống tới. Bọn hắn nhìn xem thụ thương thảm trọng Chu Lạc, ánh mắt lộ ra dữ tợn sắc ý, chuẩn bị cho hắn một kích chí mạng. Mà nhìn thấy một màn này, người Chu gia cũng từng cái kinh hoàng không thôi. Đối với bọn hắn mà nói, Chu Lạc đại biểu không chỉ có riêng một vị lao tổ đơn giản như vậy. Nếu là hắn thật xảy ra chuyện, vậy đối với toàn bộ Chu gia mới thật sự là tính hủy diệt đặc kích. Chương 1820, át chủ bài ra hết chương 1820, át chủ bài ra hết tại cái kia sâu thẳm vô ngần biển sâu chỗ sâu, hắc ám như mực, phản phất là giữa vũ trụ tất cả âm trầm cùng khủng bố ở đây hội tụ. Chu Lạc lẻ loi một mình, hám sâu tại năm vị ma chủ trùng điệp vây khốn bên trong, bóng ma tử vong như là thực chất, chiếu nặng đặt ở trong lòng của hắn. Lúc này, vũ ma chủ quanh thân hắc ám ma lực bành trướng mãnh liệt, đúng như năm tòa sắp phun trào hắc ám núi lửa, đem Chu Lạc khốn tại giữa trận. Lực lượng của bọn hắn tùy ý khuấy động nước biển trung quanh, khiến cho như mãnh liệt màu đen giao long, xoay quanh gào thét, hình thành vòng xoáy khổng lồ. Trong vòng xoáy, thủy áp gia tăng mãnh liệt, như muốn đem hết thảy nghiền nát. Không gian cũng tại cỗ này lực lượng tà ác vặn mèo bên dưới, phản phất phá toái mặt tính, quang ảnh rối loạn, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Ngay tại Chu Lạc sinh mệnh chi hỏa sắp bị cái này hắc ám vô tận dập tắt thời khắc, phương xa biển sâu đông nhiên nổi lên một trận kinh đảo hải lãng, một đạo sáng chói chói mắt lưu quang phảng phất từ viễn cổ tinh khung chỗ sâu chạy nhanh đến. Lưu quang kia thế như trẻ tre, những nơi đi qua, nước biển phảng phất bị nhen lửa thuốc nổ, ầm vang nổ tung, hóa thành vô số tinh mịn giọt nước, lấp lóe trong bóng tối lấy ánh sáng chói mắt. Mỗi một khoảng giọt nước đều giống như một viên nhỏ bé tinh thần, trong nháy mắt lại bị bốc hơi thành nóng bỏng hơi nước cấp tốc bành trướng, hình thành một cỗ cuồng bạo sóng xung kích. Lấy lưu quang làm trung tâm, như mãnh liệt biển động giống như hướng bốn phía quét tán. Nguồn lực lượng này là cường đại như thế, đến mức không gian đều bị nạnh sinh sinh xé rách ra từng đạo khe hở màu đen, trong khe hở truyền ra trận trận trầm muộn lôi minh, phảng phất là vũ trụ tại thống khổ hò hét. Lưu quang kia tốc độ nhanh đến cực hạn, trong lúc thoáng qua liền đã giết tới ma chủ trước mặt. Vũ ma chủ quá sợ hãi, đội vàng ứng đối. Nhưng mà, trong đó một vị ma chủ chưa hoàn toàn thi triển ra phòng ngự chi pháp, lưu quang đã mang theo hủy thiên diệt địa vĩ lực cầm vang mà tới. Chỉ nghe một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang, phản phất thiên địa sơ khai lúc hỗn độn tiếng nổ mạnh. Cái kia ma chủ thân thể như là một lá yêu ớt thuyền con, tại nguồn lực lượng này trùng kích vào, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Thân thể của hắn bị xé nứt thành vô số mảnh vỡ, mỗi một phiến đều lóe ra hắc ám ma lực quang mang, nhưng lại bị lưu quang bên trong lực lượng thần thánh cấp tốc ăn mòn, tinh hóa. Ma chủ thân thể tàn phế hướng về sau bắn ra, ven đường chỗ đi qua, nước biển bị nhuộm thành một mảnh đen như mực cùng chói lọi quang mang xen lẫn kỳ dị sắc thái, như là một bức tận thế bức tranh. Nỗi thống khổ của hắn tiếng gầm gừ tại dưới biển sâu quanh quẩn, thật lâu không dứt, khiến cho dư ma chủ cũng không nhịn được sinh ra hàn ý trong lòng. Người đến chính là Tuyết Nguyệt các chủ Tuyết Dao. Nàng phảng phất từ biển sâu trong thần thoại đi tới thanh lãnh tiên tử, dáng người thướt tha nhưng lại lộ ra cự người ngàn dặm cao ngạo. Nàng bạch đi tung bay, tại hắc ám này trên chiến trường hỗn loạn, như là ánh trăng sáng trong xuyên thấu mây đen, hạ xuống một mảnh hào quang thánh khiết. Khuôn mặt tuyệt mỹ lại băng lãnh, phản phất thế gian hết thảy tình cảm đều không thể tại trên mặt nàng lưu lại vết tích. Chỉ có đôi tinh mâu kia, thâm thúy mà sáng tỏ, giống như trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất tinh thần, giờ phút này lại lộ ra làm cho người sợ hãi uy nghiêm. Tuyết Dao trong tay thất thải bảo kiếm, trên thân kiếm thất thải quang mang lưu chuyển không thôi, đúng như cầu đồng rơi vào phàm trần, nhưng lại ẩn chứa đủ để phá vỡ càn khôn lực lượng kinh khủng. Mỗi một đạo quang mang lấp lóe, đều nương theo lấy không gian run nhẹ nhẹ. Phản phất bảo kiếm này là liên tiếp lấy một cái khắc thần bí mà cường đại thế giới chìa khóa. Bảo kiếm trung quanh, thiên khí mở mịt tràn ngập, hóa thành từng đóa kỳ dị linh hoa nở rộ chỗ, hắc ám ma lực như băng tuyết gặp tiểu dương, nhao nhao tăng dã. Tuyết Nguyệt Các, làm tu tiên giới đỉnh phong thế lực một trong, nó nội tình thâm hậu đến như là cái này vô tận biển sâu. Mà cái này thất thải bảo kiếm, chính là Tuyết Nguyệt Các truyền thừa ngàn năm chân các chi bảo. Nghe nói chính là thượng cổ tiên nhân tại khai thiên tích địa thời điểm, lấy hỗn độn linh vật cùng tinh thần chi lực đúc thành mà thành, trải qua vô số tuế nguyệt tẩy lễ cùng lắng đọng, vừa rồi như thế. Tuyết Dao liên bước nhẹ nhàng, chậm rãi bay xuống tại Chu Lạc bên cạnh. Nàng có chút ghé mắt, lạnh lùng nhìn về phía Chu Lạc, ánh mắt kia phảng phất có thể xuyên thấu linh hồn bằng tiễn, để Chu Lạc không khỏi trong lòng run lên. Nàng môi son khẽ mở, thanh âm thanh lãnh như trên tuyết sơn băng phòng, không mang theo mảy may khói lửa nhân gian, "Nhớ kỹ, đây là người thiếu ta." Nói xong, nàng tay ngọc vung khẽ, thất thải bảo kiếm trên không trung xẹt qua một đạo hoa mỹ đường vòng cung, chỉ hướng còn lại bốn vị ma chủ. Lập tức, trên bảo kiếm thất thải quang mang phóng lên tận trời, giống như một đạo thông hướng tiên giới cầu nối, đem hắc ám này biển sâu chiến trường chiếu lên tươi sáng. Chu Lạc nhìn qua Tuyết Dao thân ảnh, không có quá nhiều ngôn ngữ, cùng nàng sánh vai mà đứng. Mà cái kia bốn vị ma chủ, tại mắt thấy đồng bạn thảm trạng sau, phẫn nộ trong lòng cùng sợ hãi đan vào một chỗ. Bọn hắn quanh thân hắc ám ma lực càng nồng đậm, phản phất muốn đem toàn bộ biển sâu đều nhuộm thành một mảnh thuần túy hắc ám. Bọn hắn thân hình chớp động, một lần nữa điều chỉnh chỗ đứng, hiện lên hình quạt đem Tuyết Dao cùng Chu Lạc vi ở giữa, trong tay ma khí nhao nhao lóe lên quỷ dị qua mang, trong miệng nói lẩm bẩm. Mắt thấy như vậy, Chu Lạc quay đầu nhìn về Tuyết Dao, "Ta cần ngươi vì ta kéo dài một chút thời gian, ta phải đi hoàn thành vòng xoáy kia phong ấn. Đây là đoạn tuyệt vực ngoại thiên ma xâm lấn nơi mấu chốt." Tuyết Dao mày liễu nhẹ nhàng vẩy một cái, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc, nhưng trong nháy mắt lại khôi phục cái kia thanh lãnh cao ngạo thái độ. Nàng cũng không nhiều lời, chỉ là khẽ bước cằm, xem như đáp ứng. Chợt, nàng bước liên tục nhẹ nhàng, thất thải bảo kiếm trước người bạch ra một đạo hoa mỹ màn sáng, đem Chu Lạc hộ ở tại sau. Trên màn sáng kia, quang mang lấp lóe, hình như có vô số linh văn tại du tẩu, mỗi một đạo linh văn đều ẩn chứa cường đại sức phòng ngự. Tuyết Dao lại ngước mắt nhìn về phía cách đó không xa cái kia kịch chiến say xưa Thanh Quang phái trưởng môn Thanh Quang thượng nhân cùng Thanh Vân Sơn trang trang chủ Vân Dật. Hai người này đều là tu tiên giới thế lực đỉnh tiêm người cầm lái, ngày bình thường mặc dù riêng phần mình hùng cứ một phương, nhưng ở cái này liên quan đến tu tiên giới sinh tử tồn vong trước mắt, cũng không thể không dắt tay sánh vai. Nàng môi son khẽ mở, một tia linh lực lặng yên truyền ra, hóa thành một đạo truyền âm, "Các ngươi còn chờ cái gì?" Thanh Quang thượng nhân, một bộ áo xanh theo gió mà động, khuôn mặt lạnh lùng, phảng phất một tòa nguy nga băng sơn, tản ra người sống chớ gần khí tức. Trong tay hắn thanh quang kiếm tản ra u lãnh quang mang. Kiếm này chính là Thanh Quang phái bảo vật chân phái, thân kiếm do ngàn năm hàn thiết cùng biển sâu linh tinh luyện chế mà thành, trên lưới kiếm khắc rõ cổ lão kiếm phù. Mỗi một đạo kiếm phù đều có thể trong chiến đấu dẫn động thiên địa linh khí, hóa thành kiếm khí bén nhọn. Hắn nghe nói Tuyết Dao truyền âm, trong lòng run lên, ngay sau đó đã không còn mảy may giữ lại. Chỉ gặp hắn hai tay cấp tốc kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, thanh quang kia kiếm trong nháy mắt vụ rung động, trên thân kiếm quang mang giống như thủy triều tuôn ra, trong nháy mắt đem hắn cả người bao phủ trong đó. Sau đó, thân hình hắn như điện, hướng phía ma chủ bọn họ phóng đi, mỗi một lần huy kiếm đều có thể chém ra một đạo cao vài trượng kiếm khí màu xanh, kiếm khí giăng khắp nơi, ở trong nước biển bạch ra từng đạo danh sâu hoắm. Thanh Vân Sơn trang trang chủ Vân Dật, thân mang một bộ tử kim trường bào, khí chất siêu phàm thoát tục. Trong tay hắn tử kim quạt xếp nhìn như phổ thông, kỳ thực là do thượng cổ linh vũ cùng tinh thần kim chế tạo thành, trên mặt quạt vẽ có thần bí bức tranh các vì sao, nhẹ nhàng vung lên, liền có thể dẫn động tinh thần chi lực. Giờ phút này, hắn cũng ý thức được sự tình đã đến nghìn cân treo sợi tóc thời khắc mấu chốt. Kết quả là hắn chậm rãi triển khai quạt xếp, trong miệng than nhẹ cổ lao chú văn. Cái kia tử kim trên quạt xếp bức tranh cấp vì sao đột nhiên lóe lên, từng viên nhỏ bé tinh thần từ trên mặt quạt bay ra, tại trung quanh hắn hội tụ thành óng ánh khắp nơi tinh trận. Trong tinh trận, tinh thần chi lực bành trướng mãnh liệt, thân hình hắn chớp động, như là một viên sao băng giống như phóng tới chiến trường. Tinh trận chỗ phóng thích ra tinh quang như mũi tên nhọn bắn về phía ma chủ, mỗi một đạo tinh quang đều ẩn chứa cường đại xuyên thấu chi lực, có thể tùy tiện xuyên thủng cứng rắn đáng ngầm, chớ nói chi là những cái kia ma chủ thân thể. Hai người thi triển ra riêng phần mình át chủ bài, cùng Tuyết Giao hình thành kỵ giác chi thế, cộng đồng là Chu Lạc kéo dài thời gian. Bọn hắn công kích như cuồng phong bạo vũ giống như đánh út về phía ma chủ. Trong lúc nhất thời, trong biển sâu hào quang rực rỡ, kiếm khí tung hành, tinh quang lấp lóe, cùng ma chủ bọn họ hắc ám ma lực đụng vào nhau, xen lẫn. Mỗi một lần va chạm đều phát ra đinh thai nhức óc tiếng oanh minh, năng lượng ba động như gợn sóng hướng bốn phía quét tán, làm cho nước biển chung quanh như sôi trào nước sôi giống như quay cuồng không thôi. Không gian tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này trùng kích vào, cũng biến thành vặn vẹo không chịu nổi, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Chương 1821, thủ thương chương 1821, thủ thương Chu Lạc tại mọi người ra sức kéo dài phía dưới, khó khăn hướng phía trung tâm vòng xoáy tiến lên. Thân ảnh của hắn tại cuồng bạo lực lượng hắc ám trùng kích vào lộ ra nhỏ bé như vậy, nhưng lại như vậy kiên định. Mỗi một tấc dạo bước tiến lên, đều nương theo lấy toàn tâm đau đớn cùng linh lực kịch liệt tiêu hao, nhưng hắn trong ánh mắt không có chút nào lùi bước chi ý lúc này, vực ngoại thiên ma thống lĩnh ám huyết xa xa trông thấy Chu Lạc lại mưu toan lần nữa phong ấn vòng xoáy, trong cặp con mắt kia lập tức bốc cháy lên tức giận liệt diễm, phản phất có thể đem cái này biển sâu đều trong nháy mắt bốc hơi. Hắn phát ra một tiếng chấn thiên động địa gào thét, thân hình khẽ động, liền muốn hướng phía vòng xoáy phương hướng mau chóng bay đi, tiến đến trợ giúp mấy vị kia ma chủ, ngăn cản Chu Lạc hành động. Nhưng mà, ngay tại ám huyết khởi hành trong nháy mắt, một đạo hùng hồn mà uy nghiêm khí tức từ bên hông đống nhiên của tới. Long tộc người mạnh nhất tổ Long tộc trưởng thân thể khổng lồ kia như là một tòa cổ lão dãy núi vắt ngang ở trong tối huyết thân trước. Tổ Long tộc trưởng toàn thân vảy rồng lóe ra sáng chói hào quang màu vàng, mỗi một phiến lân phiến đều giống như khắc rõ tuế nguyệt ấn ký cùng Long tộc vinh quang. Hắn long chảo to lớn kia ở trong nước biển nhẹ nhàng bung lên, liền dẫn lên một cô mãnh liệt hải lưu, hóa thành một đạo kiên cố thủy chi bình chướng, ngăn cản ám huyết đường đi. Ám huyết tức giận nhìn chằm chằm tổ Long tộc trưởng, trong hai mắt ngọn lửa màu đỏ sẫm điên cuồng loạn động, ngươi cái này bỏ sát, dám ngăn cản bản vương. Nói xong, quanh người hắn hắc ám ma lực như phong bạo màu đen giống như tàn phá bừa bãi ra. Trong tay xuất hiện một thanh khổng lồ ma nhận. Ma nhận phía trên khắc rõ tà ác phù văn trong khi lấp lóe, tựa hồ đang nói vô số huyết tinh cùng tàn bạo chuyện cũ. Hắn đột nhiên huy động ma nhận, hướng phía tổ Long tộc trưởng chém tới, một đạo màu đen hình nguyệt nha đao khí vạch phá nước biển, chỗ đến, nước biển bị ăn mòn thành một mảnh xương độc màu đen. Tổ Long tộc trưởng lại không sợ hãi chút nào, hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kéo dài mà to rõ long ngâm. Tiếng long ngâm này phảng phất xuyên qua thời không giới hạn, ẩn chứa Long tộc truyền thừa ngàn năm lực lượng cùng uy nghiêm. Hắn mở ra to lớn long khẩu, phun ra một đạo màu kim long tức. Long tức như lao nhanh giang hà, xôi trào mãnh liệt phóng tới ám huyết màu đen đạo khí. Cả hai ở trong nước biển gặp nhau, trong nháy mắt bộc phát ra một trận kinh thiên động địa năng lượng va chạm. Màu vàng cùng hào quang màu đen đan vào lẫn nhau, đối kháng, nước biển chung quanh bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này quấy đến nghiêng trời lệch đất, hình thành từng cái vòng xoáy khổng lồ. Trong vòng xoáy, không gian đều bị bóp méo đến không còn hình dáng. Chu Lạc tại cái này kịch liệt giao phong dư ba chấn động bên dưới, suýt nữa bị cuốn vào vực sâu hắc ám. Nhưng hắn cắn răng, ổn định thân hình, tiếp tục hướng phía vòng xoáy hạch tâm tới gần. Khi hắn rốt cục đến trung tâm vòng xoáy cái kia hắc ám ma tinh vị trí lúc, hắn không để ý tự thân thương thế cùng linh lực sắp khô kiệt khốn cảnh, hai tay nhanh chóng kết ấn. Hai tay của hắn vẽ ra trên không trung từng đạo phức tạp mà thần bí quy tích, mỗi một đạo quy tích đều lóe ra hào quang nhỏ yếu, nhưng ánh sáng này dần dần hội tụ vào một chỗ, hình thành một cái cự đại phong ấn phù văn. Chu Lạc đem toàn thân còn sót lại linh lực không giữ lại chút nào rót vào phong ấn phù văn bên trong, trong miệng nói lẩm bẩm, ngâm tụng một đoạn cổ lão mà tối nghĩa phong ấn chú văn. Theo chú văn niệm động, phong ấn phù văn chậm rãi hướng phía Hắc Ám Ma Tinh ép đi. Hắc Ám Ma Tinh cảm nhận được uy hiếp, run rẩy kịch liệt, phóng xuất ra từng đạo cường đại lực lượng hắc ám ý đồ tránh thoát. Những lực lượng hắc ám này như xúc tu màu đen quấn quanh ở phong ấn phủ văn phía trên, như muốn xé rách. Chu Lạc sắc mặt trở nên trắng bệnh như tờ giấy, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái trán lăn xuống, nhưng hắn ánh mắt ý nguyên kiên định như bàn thạch. Hắn tăng lớn linh lực chuyển vận, thậm chí không tiếc hao tổn chính mình lực lượng bản nguyên. Tại thời khắc mấu chốt này, trong cơ thể hắn cái kia vừa mới phân hóa ra nguyên thần biến thành vực ngoại tiên ma đột nhiên chuyển đến một cô yếu ớt lại kiên định lực lượng. Nguồn lực lượng này cùng Chu Lạc tự thân lực lượng dung hợp lại cùng nhau, để phong ấn phủ văn quang mang trong nháy mắt đại thịnh. Rốt cục, phong ấn phủ văn thành công khắc tại hắc ám ma tinh phía trên. Chói mắt hào quang màu vàng từ phong ấn phủ văn bên trong bộc phát mà ra, đem toàn bộ hắc ám ma tinh bao phủ trong đó. Hắc ám ma tinh run rẩy dần dần đình chỉ, cái kia cấu nguyên bản sôi trào mãnh liệt lực lượng hắc ám cũng bị chậm rãi phong ấn. Theo quang mang quyết tán, toàn bộ vòng xoáy không gian bắt đầu cấp tốc co vào, nguyên bản cuồng bạo xoay tròn cũng dần ngừng lại. Chu Lạc thành công phong ấn vòng xoáy không gian, ý vị này vực ngoại thiên ma cũng không còn cách nào từ nơi này bước vào tu tiên giới một bước. Lúc này, trên chiến trường còn lại vực ngoại thiên ma bọn họ đã nhận ra biến hóa này, trong lòng của bọn nó dâng lên một trận bối rối. Nhưng tu tiên giới các liên quân lại sĩ khí đại trấn, bọn hắn biết, mặc dù vượt ngoại thiên ma số lượng vẫn như cũ đông đảo, nhưng chỉ cần ngăn chặn cái này phiến thông hướng tu tiên giới cửa lớn, địch nhân còn lại liền không đủ gây sợ, có thể từ từ đem nó tiêu diệt. Giải quyết xong những ngày sau, Chu Lạc liền dự định rút lui. Thân thể của hắn đã cực độ suy yếu, linh lực gần như khô cạn, toàn bằng một cố ý chí kiên cường chống đỡ lấy chính mình. Nhưng mà, ngay tại hắn quay người muốn rời đi trong nháy mắt, cái kia có được vô tận xúc tu ma chủ cũng không biết khi nào lặng yên lẻn vào đến phía sau hắn. Cái này ma chủ thân hình như quỷ mị, dấu ở hắc ám nước biển cùng lưu lại ma lực ba động bên trong, Chu Lạc không chút nào từng phát giác. Đột nhiên, vô số đầu tráng kiện xúc tu như tia chớp màu đen giống như từ bốn phương tám hướng hướng phía Chu Lạc tật bắn mà đến. Trên xúc tu, giác hút lóe ra quỷ dị và mang, gai ngược ở trong nước biển sẽ qua, mang theo một trận bén nhọn tiếng rít. Chu Lạc căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ cảm thấy một cỗ như bài sơn đảo hải lực lượng đột nhiên đánh trúng chính mình. bộ ngực của hắn như bị trọng truy mãnh kích, một ngụm máu tươi trong nháy mắt phun ra, thân thể như diều đứt dây giống như hướng về sau bay rất ra ngoài. Mà Ám Huyết nhìn thấy vòng xoáy bị phong ấn, trong lòng mặc dù tràn đầy phẫn nộ cũng không cam lòng, nhưng hắn cũng biết rõ lúc này thế cục đã đối với phe mình cực kỳ bất lợi. Tu tiên giới liên quân tại thành công phong ấn vòng xoáy sau sĩ khí đại trấn, như tiếp tục ham chiến, sợ rằng sẽ gặp tổn thất lớn hơn. Thế là, hắn quyết định thật nhanh, phát ra một tiếng bén nhọn gào thét, tiếng rít này xuyên thấu toàn bộ chiến trường ồn ào náo động, truyền đạt hắn ra lệnh rút lui. Những cái kia vực ngoại thiên ma bọn họ nghe được mệnh lệnh sau, nhao nhao bắt đầu hướng phía rời xa vòng xoáy phương hướng chạy trốn. Thân ảnh của bọn nó ở trong nước biển xuyên thẳng qua, hắc ám ma lực giống như thủy triều phun trào, những nơi đi qua, nước biển bị quấy đến một mảnh đục ngầu. Dù sao bọn chúng đã thành công tiến nhập tu tiên giới, đồng thời ở trên vùng đất này âm thầm thành lập một chút cứ điểm cùng thế lực, không lo về sau không có cơ hội lần nữa mở ra cửa vào khác. Bọn chúng dự định tạm thời tránh mũi nhọn, đợi ngày sau tập hợp lại, lại ngóc đầu trở lại. Thanh Quang thượng nhân, Vân Giật cùng Tổ Long tộc trưởng bọn người vội vàng đuổi theo, chỉ có Tuyết Giao hướng phía Chu Lạc phương hướng bay đi. Bị thương nặng, Chu Lạc cố này do nguyên thần hóa thành thân thể bắt đầu xuất hiện sụp đổ phá toái. Hắn nhất định phải nhanh trở lại trong nhục thân của mình. Đồng thời, sắc mặt hắn băng lãnh, trong lòng cảnh giác. Bởi vì vừa rồi cái kia ma chủ xuất hiện, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Chương 1822, âm mưu tính toán chương 1822, âm mưu tính toán Chu Lạc cường chịu đựng đau nhức kịch liệt cùng suy yếu, dùng hết chút sức lực cuối cùng hướng phía nhà mình chiến thuyền bay đi. Hắn phi hành quỹ tích con mèo, như là một cái thụ thương cô nhạn tại trong cuồng phong giấy rủa. Chu gia tử đệ tại trên chiến thuyền cũng bén nhạy ý thức được không thích hợp. Chu Trường Thiên mục ánh sáng run lên, quyết định thật nhanh hạ lệnh toàn lực bảo vệ lão tổ. Chu gia bọn hộ vệ cấp tốc tập kết, tại chiến thuyền chung quanh bố trí xuống tầng tầng phòng ngự trận pháp, linh lực quang mang xen lẫn thành một mảnh ánh sáng chói mắt màn, đem chiến thuyền hộ đến cực kỳ chặt chẽ. Chạy tới Tuyết Giao thấy cảnh này, trong lòng mặc dù tràn đầy lo lắng, nhưng nàng cũng minh bạch giờ phút này Chu Lạc cần an tĩnh hoàn cảnh khôi phục. Lại Chu gia phòng ngự không dung ngoại nhân tùy tiện bước chân, thế là cũng không tới gần. Nàng chỉ là đứng bình tĩnh ở phía xa, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào chiến thuyền, trong tay thất thải bảo kiếm có chút rung động, tựa hồ đang cùng nàng cùng nhau lo âu Chu Lạc an nguy. Chu Lạc nguyên thần khó khăn xuyên qua tầng tầng phòng ngự, rốt cục trở lại trong chiến thuyền bộ, đi vào nhục thân chỗ. Nhục thể của hắn lặng lặng nằm tại mật thất trên bệ đá, bao quanh lấy các loại chân quý linh tinh cùng thảo dược, tản ra quang mang nhàn nhạt. Chu Lạc không chút do dự một đầu đâm vào trong nhục thân, trong nháy mắt, một cỗ quen thuộc cấm áp cùng cảm giác thật xông lên đầu. Hắn vội vàng vận chuyển công pháp, ý đồ chữa trị thương thế của mình. Nhưng mà, quá trình này cũng không thuận lợi. Kinh mạch của hắn tổn hại nghiêm trọng, linh lực tại vận chuyển trong quá trình bốn chỗ vấp phải chắc trở, mỗi một lần trùng kích đều mang đến toàn tâm đau đớn. Trán của hắn hiện đầy mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, cắn chặt hàm răng, thân thể cũng tại trên bệ đá run nhẹ nhẹ. Ngoại giới, tu tiên giới liên quân thừa thắng xông lên, tiếp tục đuổi giết lấy những cái kia tan tác vực ngoại tiên ma. Tiếng la giết cùng pháp bảo tiếng oanh minh đan vào một chỗ, trên mặt biển bọt nước văng khắp nơi, máu tươi nhuộm đỏ mảng lớn nước biển. Chỉ có Chu gia nhân không có động tác, tâm tư của bọn hắn tất cả trong mật thất Chu Lạc trên thân. Bởi vì bọn hắn biết rõ, Chu Lạc là Chu gia trụ cột, là toàn cả gia tộc hệ tâm, nếu là hắn có cái không hay xảy ra, Chu gia thậm chí toàn bộ tu tiên giới đều làm mất đi một vị cực kỳ trọng yếu thủ hộ giả. Ngoài mật thất, Chu Trường Tiên bọn người lo lắng đi qua đi lại. Chu Trường Sinh cau mày, trong tay nắm thật chặt chu kiếm, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía mật thất phương hướng Chu Vi hành tắc ở một bên không ngừng mà điều chỉnh phòng ngự trận pháp linh lực cung cấp, bảo đảm vạn vô nhất thất. Tô Hồng Loan, Vương Vũ Vi cùng Chu Trường Yêu cũng đều vẻ mặt nghiêm túc, bọn hắn yên lặng cầu nguyện Chu Lạc có thể bình an vô sự, vượt qua lần này nan quan. Toàn bộ chiến thuyền bị một loại kiềm chế mà không khí khẩn trương bao phủ, phảng phất một trận báo tố sắp xảy ra. Thời gian phảng phất bị kéo thành một đầu dài rằng rặc mà dày vỏ sợi tơ, mỗi một giây trôi qua đều giống như trọng truy đánh tại mọi người trái tim. Mật thất trung quanh linh lực quang mang bởi vì đám người bất an mà có chút lấp lóe chập chờn, phảng phất cũng tại vì Chu Lạc an nguy mà lo lắng. Không biết qua bao lâu, trong mật thất rốt cục truyền đến Chu Lạc hư nhược thanh âm, "Trường Thiên giải tô, tiến đến." Thanh âm này xuyên thấu nặng nề cửa đá, tại yên tĩnh hành lang bên trong quân quần, mang theo một tia không thể nghi ngờ uy nghiêm, nhưng lại khó nén trong đó suy yếu. Chu Trường Thiên cùng Chu Trường Tô nghe vậy, trong lòng run lên. Hai người cấp tốc liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt thấy được thật sâu sầu lo cùng ngưng trọng. Bọn hắn không chần chờ chút nào, lập tức hướng phía mật thất đi đến. Nặng nề cửa đá từ từ mở ra, phát ra một trận trầm muộn kết âm thanh, phản phất là mở ra một đạo thông hướng vận mệnh không rõ cửa lớn. Tiến vào trong mật thất, bọn hắn liền thấy được chính ngồi xếp bằng Chu Lạc. Trong mật thất tràn ngập một cỗ nhàn nhạt linh lực sương mù, Chu Lạc thân ảnh ở trong sương mù như ẩn như hiện. Mặt mũi của hắn nhìn như bình tĩnh, cùng thường ngày không khác. Nhưng mà, thân là tu hành đại năng bọn hắn lại nhạy cảm đã nhận ra dị dạng. Chu Lạc quanh thân linh lực ba động hỗn loạn mà yếu ớt, phản phất là báo tố qua đi đến tàn, tùy thời đều có thể dập tắt. Ánh mắt của hắn chỗ sâu lộ ra một tia mỏi mệt cùng ngưng trọng, đó là đã trải qua sinh tử khảo nghiệm cùng nguy cơ to lớn sau mới có thân sắc. Phụ thân, hai người vội vàng hành lễ, trong thanh âm mang theo không đè nén được lo lắng cùng lo lắng. Lập tức triệt binh, phong tỏa linh ẩn cốc. Chu Lạc thanh âm băng lãnh mà kiên quyết, như là một thanh lưỡi dao vạch phá trong mật thất ngột ngạt không khí. Linh ẩn cốc chính là Chu gia chỗ động thiên phúc địa tiểu thế giới, đó là Chu gia căn cơ chỗ, là vô số đời Chu gia nhân phồn diễn sinh sống, tu luyện hỏi thánh địa. Bây giờ muốn phong tỏa linh ẩn cốc, ý vị này Chu gia sắp đứng trước nay chưa có nguy cơ to lớn, phản phất một trận tai họa ngập đầu sắp giáng lâm. Chu Trường Tiên cùng Chu Trường Tô nghe nói lời ấy, trong lòng tràn đầy chấn kinh cùng nghi hoặc. Bọn hắn biết rõ, quyết định này tuyệt không phải tùy tiện làm ra, nhất định là phụ thân tại trong mật thất đã nhận ra một loại nào đó cực kỳ uy hiếp nghiêm trọng. sự lo lắng của bọn họ giống như nước thủy triều sông lên đầu. Bởi vì bọn hắn ý thức được, phụ thân thương thế chỉ sợ so trong tưởng tượng muốn nặng hơn nhiều, nặng đến cần vận dụng gia tộc sau cùng át chủ bài, đem toàn bộ gia tộc phong bế mưu đồ tự vệ. Không đợi hai người mở miệng hỏi thăm, Chu Lạc ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Chu Trường Tô, ngươi là liên quân thống soái, lần hành động này cần phải chạm thảo trừ căn. Tại tu tiên giới này bên trong, thế lực khắp nơi rắc rối phức tạp, nếu là gặp được vấn đề nội bộ, tuyệt đối không thể nhân từ nương tay, nhất định phải sát phạt quyết đoán. Nếu như lực cản thực sự quá lớn, khó mà chống lại, vậy trước tiên trở về, bảo tồn thực lực mới là trọng yếu nhất. Chu Lạc trong ánh mắt lộ ra đối với nhi tử tín nhiệm cùng kỳ vọng, đồng thời cũng có được đối với thế cục khắc sâu nhìn rõ cùng bất đắc dĩ. Chu Trường Tô chỉnh trọng gật đầu, hắn hiểu được phụ thân trong lời nói tâm ý tại tu tiên giới này trong loạn thế, âm mưu quỷ kế ở khắp mọi nơi, thế lực khắp nơi vì tự thân lợi ích mình tranh ăn đấu. Bây giờ Chu gia diện lâm nguy cơ, liên quân nội bộ nói không chừng cũng sẽ có người thừa cơ gây sóng gió. Hắn thân là thống soái, nhất định phải tại cái này phức tạp trong cục thế bảo trì đầu óc thanh tỉnh. Chu Lạc có chút khoát tay, ra hiệu hai người lui ra. Động tác của hắn chậm chạp mà vô lực, phản phất cái này động tác đơn giản đều đã hao hết hắn tất cả tinh lực. Hai người chậm rãi thối lui, trong lòng tuy có muôn vàn nghi vấn, nhưng cũng không dám nhiều lời. Lập tức, Chu gia tử đệ tại Chu Trường Thiên chỉ huy bên dưới, trừ còn tại trong liên quân đảm nhiệm thống soái Chu Trường Tô, cấp tốc hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Chiến thuyền linh lực động cơ oanh minh rung động, to lớn thân thuyền chậm rãi chuyển động, hướng phía mặt biển lái rời. Thân thuyền bạch phá nước biển, tóe lên tầng tầng bọt nước màu trắng, tại ánh nắng chiếu rọi lóe ra băng lãnh quang mang. Tuyết Giao đứng ở đằng xa, mắt thấy Chu gia chiến thuyền rời đi. Trong ánh mắt của nàng hiện lên vẻ mặt phức tạp, thật sâu nhìn thoáng qua chiến thuyền phương hướng, nhưng không có nói thêm cái gì. Cách đó không xa, Thanh Vân Sơn Trang Mây Giật cũng như có như không liếc qua Chu gia chiến thuyền. Sau đó vừa nhìn về phía Thanh Quang phái trưởng môn Thanh Quang thượng nhân. Hai người đáy mắt đều xẹt qua một vòng dị quang, nhưng người nào cũng không có nói chuyện, chỉ là yên lặng tiếp tục truy kích lấy vị kia vực ngoại tiên ma. Bọn hắn không thể thả hổ về núi. Chương 1823, cây có mọc thành rừng. Chương 1823, cây có mọc thành rừng. Sau năm ngày, Chu Lạc tại Chu gia đám người dốc lòng hộ tống bên dưới, kéo lấy vết thương chồng chất thân thể về tới Linh Ẩn Cốc. Linh Ẩn Cốc bên trong, trước kia cái kia lượn lờ tiên khí cùng linh động sinh cơ phảng phất bị vẻ lo lắng chỗ che đậy, trở nên một ngạt kiềm chế. Linh thực bọn họ giống như là cảm giác được nguy cơ giáng lâm, cành lá hể bại suy sụp, đã mất đi ngày xưa thanh thúy tươi tốt cùng sức sống, toàn bộ sơn cốc tràn ngập một làn gió mưa nổi lên khẩn trương khí tức. Chu Lạc trực tiếp trở lại việc tu luyện của mình mà thất, thê tử của hắn Vương Vũ Vi một tấc cũng không rời canh giữ ở bên cạnh hắn. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy lo lắng cùng thương yêu, ánh mắt kia giống như xuân nhật vàng dương, nhưng lại mang theo một tia không cách nào che giấu sầu lo, thời khắc chú ý Chu Lạc nhất cử nhất động. Vì cái gì? Vương Vũ Vi rốt cục nhẹ giọng mở miệng, trong lời nói mang theo một tia khó mà ức chế phẫn nộ cùng thật sâu không hiểu. Trong con ngươi của nàng lóe ra lửa giận, giống như là sắp thiêu đốt hỏa diễm, là trượng phu gặp âm hiểm như thế tính toán mà tức giận bất bình. Ta không nghĩ tới loại thời điểm này còn có người muốn giết ta. Chu Lạc chậm rãi mở hai mắt ra, trong ánh mắt lộ ra vô tận mỏi mệt cùng bất đắc dĩ tự giễu. Hắn biết rõ, trận này đột nhiên xuất hiện đánh lén phía sau, nhất định ẩn giấu đi một trận tỉ mỉ bày ra, biến đổi liên tục to lớn âm mưu. Nguyên lai, lúc trước cái kia ma chủ đánh lén tuyệt không phải ngẫu nhiên, rõ ràng là có người có ý định, cố ý thả nó tới. Lấy Tuyết Dao, Thanh Quang thượng nhân cùng Vân Giật siêu phàm thực lực cùng cảm giác bén nhạy, tuyệt không có khả năng không có chút nào phát hiện để cái kia ma chủ đạt được. Tại cái kia nghìn cân treo sợi tóc thời khắc nguy cấp, biểu hiện của bọn hắn quá mức kỳ quặc, phản phất âm thầm đã đặt thành ăn ý nào đó, ăn ý là cái kia ma chủ mở ra một đầu đánh lén thông đạo. Nguyên nhân chính là như vậy, Chu Lạc mới lòng nóng như lửa đốt chạy về Linh Ẩn Cốc, sợ lại có bất luận cái gì biến cố phát sinh. Tại tu tiên giới này đại võ đài bên trên, hắn Chu Lạc cùng nhau đi tới, nương tựa theo tự thân chắc tuyệt thiên phú cùng thực lực tương đại, khó tránh khỏi gây thù hằn đông đảo. Những cái kia đối với hắn tâm hoài kiêng kỵ, ngấp nghé địa vị hắn cùng tài nguyên thế lực, có lẽ một mực tại chỗ tối nhìn chằm chằm, chờ đợi dạng này một cái cơ hội trời cho. Newton đem hắn triệt để diệt trừ, lấy thực hiện dã tâm của mình cùng nhu đồ. Vương Vũ Vi nhìn xem Chu Lạc nộ khí, trong lòng cũng là lên cơn giận dữ, là ai? Thanh âm của nàng băng lãnh thấu xương, phản phất có thể làm cho không khí chung quanh trong nháy mắt ngưng kết thành băng. Trong thanh âm kia ẩn chứa sát ý, như là sắp ra khỏi vỏ lưỡi dao, sắc bén mà nguy hiểm. Có thể là bên trong một cái, cũng có thể là ba cái. Chu Lạc thần sắc bình tĩnh, lạnh nhạt nói ra. Hắn giờ phút này, thân thể cực độ suy yếu, cứ việc Chu gia không tiếc bất cứ giá nào, vận dụng vô số chân quý hy hữu thiên tài địa bảo cho hắn điều dưỡng thương thế. Nhưng này xâm nhập linh hồn cùng kinh mạch trọng thương, giống như ngoan cố ác ma, khó mà triệt để trừ tận gốc, chỉ có thể tạm thời áp chế. Mặt mũi của hắn trắng bệnh như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào, trên trán thỉnh thoảng chảy ra mồ hôi mịn, mỗi một lần rất nhỏ hô hấp và động tác, đều giống như đang chịu đựng tiên đao vạn quả giống như đau nhức kịch liệt. Nhưng mà, ánh mắt của hắn vẫn như cũ thâm thúy mà kiên nghị, lộ ra một cỗ tinh thần bất khuất. Vương Vũ Vi trong mắt sát ý càng nồng đậm, nàng nắm thật chặt nắm đấm, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, từng tia máu tươi chảy ra, nàng lại không hề hay biết đau đớn. Trong lòng nàng, Chu Lạc là trượng phu của nàng, là nàng sinh mệnh người trọng yếu nhất, bây giờ có người dám như vậy tổn thương hắn, nàng có thể nào từ bỏ ý đồ? Nàng ở trong lòng âm thầm thề, vô luận hắc thủ phía sau màn là ai, vô luận bỏ ra bao lớn đại giới, nàng đều nhất định phải đem nó bắt được, để bọn hắn vì mình việc các bỏ ra thê thảm đau đớn, không thể thừa nhận đại giới. Mà Chu Lạc thì từ đầu đến cuối thần sắc trấn định, hắn có chút ngẩng đầu, thản nhiên nói, không nghĩ tới nhiều người như vậy sợ ta. Tại tu tiên giới này, cường giả vi tôn tàn khốc pháp tắc phía dưới, ta chỗ cho thấy thực lực cùng lực ảnh hưởng, có lẽ đã xúc động một ít người thần kinh nhạy cảm, uy hiếp đến ích lợi của bọn hắn cùng bừng bừng dạ tâm. Nhưng bọn hắn cuối cùng sẽ minh bạch, đối địch với ta là bọn hắn đời này ngu xuẩn nhất, chí mạng nhất sai lầm. Bọn hắn sẽ trả giá thật lớn, ta đi thăm dò. Vương Vũ Vi ngữ khí quyết tuyệt, âm thanh lạnh lùng nói. Nàng thâm tình nhìn Chu Lạc một chút, ánh mắt kia bao hàm lấy lo lắng cùng kiên định. Sau đó thân ảnh của nàng giống như một đạo cuồng phong điện chớp, cấp tốc biến mất ở trong mặt thất, chỉ để lại một tia như có như không linh lực ba động, chứng minh nàng từng ở đây dừng lại. Chu Lạc khẽ gật đầu, hắn biết rõ Vương Vũ Vi năng lực cùng quyết tâm. Nàng không chỉ có thông minh hơn người, mà lại làm việc quả cảm, đối với hắn càng là một mảnh thâm tình, trung thành tuyệt đối. Có nàng ra mặt đuổi theo cha việc này, có lẽ có thể tại cái này rắc rối phức tạp trong sương mù mau chóng tìm ra chân tướng, để lộ cái kia dấu ở sâu trong bóng tối âm như mạng che mặt. Lập tức, Chu Lạc đem suy nghĩ chậm rãi chuyển hướng vực ngoại thiên ma bên kia nghiêm trọng thế cục. Tại Vương Vũ Vi trước đây giảng thuật bên dưới, hắn đã biết được, ám huyết mang theo còn lại vực ngoại thiên ma lang bái trốn vào ma tộc chỗ đại lục. Mà ma tộc tựa hồ sớm có dự mưu, sớm dự liệu được một ngày này đến, bọn hắn cấp tốc khởi động một tòa thần bí khó lường, uy lực mạnh mẽ đại trận. Trận này giống như một đạo không thể phá vỡ bình chướng, tạm thời thành công đỗ lại có người ở tộc cùng long tộc truy kích bộ pháp. Bây giờ, nhân tộc cùng long tộc đã đem tòa đại lục kia vây chật như nêm cối, đồng thời ở chung quanh bố trí cấm chế dày đặc, để phòng vực ngoại thiên ma lần nữa chạy trốn mà ra, nguy hại tu tiên giới. Nhưng mà, đại trận kia cực kỳ thần bí phức tạp, ẩn chứa sâu không lường được lực lượng, nhân tộc cùng long tộc nhiều lần tổ chức lực lượng nếm thử công phá, lại đồng đều cuối cùng đều là thất bại, lâm vào thế bí. Chu Lạc cho mày, hắn biết do cái này vực ngoại thiên ma một ngày chưa trừ diệt, tu tiên giới liền vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, bách tính sắp bắt đầu cả đời sống ở sợ hãi cùng tai nạn bên trong. Nhưng hắn giờ phút này cũng không tưởng những này, bởi vì hắn đã úp còn không mang nổi mình úp. Hắn nhìn về phía thể nội nguyên thần kia chỗ, chỉ gặp nguyên bản sáng tỏ mà vững chắc nguyên thần giờ phút này ảm đạm vô quang, phảng phất đến tàn trong gió. Mặt ngoài hiện đầy từng tia vết rách, những vết rách kia giống như là bị hắc ám ma lực ăn mòn sau vết tích, chính chậm rãi lan tràn, phảng phất một tấm tà ác mạng nện, ý đồ đem toàn bộ nguyên thần thôn phệ. Nguyên thần hình thái cũng biến thành mơ hồ không rõ, nguyên bản có thể thấy rõ hình dáng tại trọng thương phía dưới gần như tán loạn, khi thì vặn vẹo biến hình, khi thì lấp loe không yên, phảng phất tùy thời đều có thể triệt để tiêu tán thành vô hình bên trong. Chu Lạc ý đồ điều động một tia linh lực đi tầm bổ chữa trị, lại phát hiện linh lực vừa mới tới gần, liền bị một cỗ hắc ám phản vệ chi lực bắn ra. Nguồn lực lượng kia như là một đầu hung mãnh ác thú, ở trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới, để kinh mạch của hắn lần nữa gặp đau nhức trùng kích, thân thể nhịn không được run nhẹ nhẹ, một ngụm máu tươi phun lên cổ họng. Hắn cưỡng ép nuốt xuống, sắc mặt càng trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi lạnh thấm ướt quần áo. Lần này hay là khinh thường? Chu Lạc âm thầm nghĩ đến. Bất quá cũng chỉ có thể làm như vậy, dù sao mình phải bảo đảm tu tiên giới có thể an bình. Phụ thân, Tuyết Nguyệt các chủ cầu kiến. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến Chu Trường Thiên thanh âm. Chương 1824, mời chương 1824, mời phụ thân, Tuyết Nguyệt các chủ cầu kiến. Ngay tại cái này tĩnh mịch đến làm cho người có chút kiềm chế thời khắc, Chu Trường Thiên thanh âm từ mật thất bên ngoài rõ ràng truyền đến, phá vỡ trong phòng ngưng trọng yên tĩnh. Chu Lạc Na bởi vì đau sốt mà có chút nhíu lên lông mày, không khỏi lại bận chặt mấy phần, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng ngờ vực vô căn cứ. Hắn âm thầm suy nghĩ, Tuyết Giao lần này đến tột cùng cần làm chuyện gì? Bây giờ tu tiên giới này thế cục dung chuyển bất an, vực ngoại thiên ma dương nhiệt chưa rõ ràng, nàng thân là Tuyết Nguyệt các chủ, lẽ ra ở hạ giới gắt gao trông coi cái kia ma tộc đại lục, để phòng thiên ma lại có cái gì dị động, như thế nào đột nhiên hiện thân tại linh nhật gốc? Cái này thật sự là quá mức kỳ quặc, trong đó nhất định có không muốn người biết nguyên do, chẳng lẽ lại cùng mình trước đây không lâu gặp trận kia âm hiểm đánh lén có thiên ti vạn lũ liên hệ? Chu Lạc trong ánh mắt hiện lên một tia cảnh giác cùng suy nghĩ sâu xa, hắn biết rõ tại cái này phức tạp nhiều biến thế cục bên dưới, bất kỳ một cái nào nhỏ bé chi tiết đều có thể giấu giếm nguyên cơ, bất kỳ một cái nào đến đây người đều có thể mang theo không đơn thuần mục đích. Hắn ở trong lòng cấp tốc cân nhắc lợi hại, suy tư liên tục sau, hay là quyết định triệu kiến đối phương. Dù sao cái này linh nhận cốc là Chu gia căn cơ chỗ, là hắn nhiều năm qua tỉ mỉ kinh doanh, bố trí xuống vô số trọng cấm chế cùng cường đại phòng ngự địa phương. Trong cốc linh lực cấm chế giao thoa tung hành, giống như một tấm kín không kẽ hở thiên la địa võng, phòng ngự trận pháp tầng tầng lớp lớp, mỗi một tầng đều ẩn chứa Chu gia các tiền bối trí tuệ cùng cường đại linh lực gia trì. Chu Lạc tự tin, cho dù Tuyết Giao thực lực siêu phàm thoát tục, tại cái này trùng điệp phòng hộ phía dưới, nàng cũng tuyệt không có khả năng dễ dàng gây bất lợi cho chính mình. Chỉ cần mình chú ý cẩn thận, gặp nàng một mặt có lẽ có thể từ đó tìm kiếm ra một chút đầu mối hữu dụng, giải khai trong lòng bí ẩn. Tuyết Giao liên bước nhẹ nhàng, chậm rãi bước vào mật thất. Nàng một bộ áo trắng kia trắng hơn tuyết, tại trong mật thất hơi có vẻ ảm đạm kia sáng làm nổi bật bên dưới, nhưng như cũ tản ra một loại thanh lãnh xuất trần khí chất, phản phất không dính khói lửa trần gian tiên tử giáng lâm thế gian. Mặt mũi của nàng như băng điêu ngọc chắc giống như đẹp đẽ, hai con ngươi thâm thúy mà sáng tỏ, chỉ là ánh mắt kia ẩn ẩn lộ ra một tia khó mà nắm lấy thần sắc phức tạp. Nàng môi son khẽ mở, thanh âm thanh thúy nhưng lại băng lãnh, phản phất đêm lạnh bên trong trùng gió. Không nghĩ tới ngươi hay là tín nhiệm ta. Nàng lời nói chi ý, tất nhiên là không cần nói cũng biết, trực chỉ Chu Lạc bị đánh lén sự tình. Dù sao tại Chu Lạc hoài nghi trong ba người, nàng Tuyết Giao thỉnh lĩnh xuất hiện. Bây giờ Chu Lạc nguyện ý gặp nàng, tại Tuyết Giao xem ra, đây không thể nghi ngờ là một cái tín hiệu, mang ý nghĩa Chu Lạc đối với nàng nghi kỵ đã có chỗ giảm bớt, cái này khiến trong nội tâm nàng không khỏi nổi lên một tia vi diệu gợn sóng. Dù sao ngươi đã cứu ta một mạng. Chu Lạc thần sắc lạnh nhạt, phản phất một đầm sâu không thấy đáy u tuyền, mặt mũi bình tĩnh bên trên nhìn không ra mảy may ba động tâm tình. Ngữ khí của hắn không kiêu ngạo không tự ti, bình ổn mà tỉnh táo, ngay sau đó liền nói thẳng mà hỏi thăm, ngươi phát hiện cái gì? Hồi tưởng lại tình cảnh lúc ấy, hắn lòng tràn đầy hối tiếc cùng bất đắc dĩ. Khi đó hắn, một lòng nhào vào phong ấn vòng xoáy không gian kia phía trên, cả người tinh lực cùng linh lực đều độ cao tập trung, toàn bộ chút xuống tại cái kia liên quan đến tu tiên giới sinh tử tồn vòng phong ấn đại nghiệp bên trong. Đối ngoại vây trên chiến trường đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, hắn hoàn toàn không biết, giống như đưa thân vào một cái ngăn cách với đời khu vực chân không. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, mới khiến hắn bị này đánh lén lúc không có chút nào phòng bị, bị cái kia ma chủ một kích trọng thương, suýt nữa mệnh tang tại chỗ. Bây giờ nghĩ đến, trận kia đánh lén phía sau âm như cùng tính toán, liền như là dấu ở sâu trong bóng tối gián động, chính phủ lưỡi, tùy thời chuẩn bị lần nữa phát động một kích chí mạng. Tuyết Giao khe khẽ lắc đầu, nàng đầu kia như thác nước tóc dài tùy theo hơi rung nhẹ, phản phất một mảnh mây đen trong gió phiêu đãng. Nàng lúc đó đồng dạng hãm sâu cùng ma chủ khổ chiến bên trong, mỗi một chiêu mỗi một thức đều chút xuống toàn bộ tâm lực, tinh thần cao độ căng cứng, không dối phân tâm đi chú ý những chiến trường kia bên trên rất nhỏ nhánh cuối. Bất quá, nàng hay là tận tụy nói, đầu kia thiên ma là thanh quang thượng nhân phụ trách. Chu Lạc nghe nói như thế, trong hai mắt trong nháy mắt hiện lên một đạo lăng lệ hàn quang, phản phất đêm lạnh bên trong lưu tinh xẹt qua chân trời. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt trở nên băng lãnh mà sắc bén, lông mày chăm chú nhăn thành một cái xuyên chữ, bắp thịt trên mặt có chút run rẩy, trong thanh âm mang theo không đè nén được phẫn nộ cùng thật sâu không hiểu, ta còn tưởng rằng hắn sẽ là nhất ủng hộ ta. Dù sao thê tử của ta mới vừa từ bọn hắn tông môn phi thăng, chẳng lẽ bọn hắn liền không sợ lọt vào trả thù? Lời của hắn tại trong mật thất quấn quẩn, mang theo một tia chất vấn ý vị, phản phất muốn xuyên thấu mật thất này vết tưởng, truyền đạt đến thanh quang thượng nhân trong hai. Nói xong, Chu Lạc đột nhiên lại lần nữa trầm mặc, suy nghĩ của hắn như là ngựa hoang mất cương, trong nháy mắt tung bay trở lại lúc trước thê tử yêu nguyện phi thăng thời điểm từng màn kia chẳng cảnh. Ánh mắt của hắn trở nên có chút mê ly, phản phất đắm chìm tại hồi ức trong vòng xoáy. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ thanh quang phái biết được tiên giới tồn tại vấn đề? Nhưng nếu là như vậy, lúc trước lại vì sao cho phép nàng thuận lợi phi thăng? Phía sau này đến tột cùng ẩn giấu đi như thế nào rắc rối phức tạp bí mật cùng âm hiểm xảo trá âm mưu? Chu Lạc ánh mắt càng thâm thúy, giống như vô tận lỗ đen, phản phất muốn đem thế gian này hết thảy mê vụ đều thu nạp vào đi. Tuyết Giao phản phất không nghe thấy Chu Lạc chất vấn, chỉ là thần sắc bình tĩnh nói ra, Tuyết Nguyệt các đối với nguyên thần sự tình nghiên cứu rất sâu, nếu ngươi tin được ta, ta có thể giúp ngươi một tay. Thanh âm của nàng thanh lãnh, lại mang theo một tia không thể nghi ngờ chắc chắn. Chu Lạc ngước mắt, trong ánh mắt mang theo xem kỹ cùng tìm kiếm, loại trợ giúp nào? Hắn biết rõ chính mình thương thế chi trọng, nhất là nguyên thần chịu thương tích, giống như một đạo khó mà vượt qua lệch trời bắt ngang tại hắn trên con đường tu hành. Tuyết Giao có chút dừng lại, môi son khẽ mở, thương thế của ngươi quá nặng, lại thương tại nguyên thần, bình thường phương pháp sợ khó có hiệu quả. Chỉ có mượn nhờ Tuyết Nguyệt các tuyết ao, nó ẩn chứa tinh khiết linh lực cùng đặc biệt chữa thương thánh hiệu, có lẽ có thể giúp ngươi chữa trị nguyên thần. Chỉ bất quá, tại chữa thương trong quá trình, ngươi sẽ cực độ suy yếu, khi đó như bị đánh lén, sợ là hết cách xoay chuyển. Lời của nàng ngay thẳng mà thẳng thắn, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Chu Lạc, trong đó thâm ý không cần nói cũng biết, nếu là ngươi tin ta, liền theo ta đi chuyến này. Chu Lạc cả đời cẩn thận, làm việc từ trước đến nay nghĩ sâu tính kỹ, cân nhắc lợi hại. Đối mặt Tuyết Giao đề nghị, hắn cũng không lập tức đáp ứng. Trong đầu của hắn phi tốc vận chuyển, suy tư trong đó được mất cùng phong hiểm. Một phương diện, Tuyết Giao đề nghị tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm, đây khả năng là một cái thiết kế tỉ mỉ bẫy dập, một khi bước vào, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Một phương diện khác, nếu thật như nàng lời nói, Tuyết Giao có lẽ là chính mình trước mắt duy nhất chuyển cơ, bỏ lỡ cơ hội lần này, hắn có thể sẽ vĩnh viễn bị cuốn ở cái này trọng thương trong vũng bùn, thậm chí nguy hiểm cho tính mệnh. Sau một lát, Chu Lạc chậm rãi ngẩng đầu, cùng Tuyết Giao ánh mắt đối mặt. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà kiên định, nếu ta để cho ngươi tới đây, tự nhiên là tin ngươi. Lời của hắn mặc dù bình tĩnh, lại mang theo một loại đập nồi dìm thuyền kiên quyết. Tuyết Giao khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng khó được dáng tươi cười, phảng phất băng tuyết sơ dùng, xuân hoa nở rộ, vậy liền đi theo ta đi. Chu Lạc điểm nhẹ phía dưới. Kỳ thật, hắn lựa chọn đồng ý, cũng không phải là hoàn toàn xuất phát từ tín nhiệm. Ở đấy lòng hắn, còn ẩn giấu đi một phần sự tự tin mạnh mẽ. Hắn biết rõ trong tay mình còn có một tấm chưa từng vận dụng lớn nhất át chủ bài. Át chủ bài này là hắn nhiều năm qua kỳ ngộ cùng cơ duyên thu hoạch, uy lực của nó đủ để chấn nhiếp các phương. Dù là giờ phút này hắn trọng thương tại thân, so như phàm nhân, chỉ cần át chủ bài trong tầm tay, hắn tin tưởng vững chắc tại tu tiên giới này bên trong, không người có thể tùy tiện tổn thương đến chính mình. Đương nhiên, tại cái này cân nhắc ở giữa, hắn đối với Tuyết Giao cũng quả thật có như vậy một tia tín nhiệm. Dù sao Tuyết Giao từng tại thời khắc mấu chốt xuất thủ cứu rút, lại Tuyết Nguyệt cắt trong tu tiên giới từ trước đến nay danh dự không tồi, nếu nàng còn có ý muốn hại người, trước đó rất không cần phải như vậy phí sức. Sau đó, Chu Lạc cùng Tuyết Giao lặng yên rời đi. Không người phát giác, cho dù là Chu gia tử đệ, cũng không chút nào biết được lão tổ đã cùng Tuyết Nguyệt các chủ lặng yên rời đi. Chương 1825, Nưu Đồ chương 1825, Nưu Đồ Chu Lạc tại Tuyết Giao dẫn dắt bên dưới, phảng phất một sợi khói nhẹ, lặng yên không một tiếng động qua lại trùng điệp mây mù ở giữa. Trên đường đi, hắn ẩn nấp tự thân khí tức, đem linh lực ba động áp chế đến cực hạn, như là một mảnh dung nhập đêm tối bóng ma, theo Tuyết Giao hướng về Tuyết Nguyệt các mau chóng bay đi. Khi bọn hắn tới gần Tuyết Nguyệt các lúc, Chu Lạc càng là treo lên 12 phần tinh thần, thi triển một loại cổ lao ẩn nấp bí thuật. Bí thuật này chính là hắn trước kia tại một chỗ di tích thần bí bên trong đoạt được, có thể vặn vẹo không gian chung quanh chi lực, đem tự thân tồn tại vết tích xảo diệu che giấu. Cho dù là đỉnh tiêm cao thủ, nếu không tra xét rõ ràng, cũng khó có thể phát giác. Tuyết Giao mang theo Chu Lạc tránh đi trong các đông đảo đệ tử tuần tra lộ tuyến, chuyên lấy những cái kia vắng vẻ tĩnh mịch, hiếm người đến đường mòn tiến lên. Bọn hắn chỗ đi qua, chung quanh hoa cỏ tựa hồ cũng không nhận thấy được có người đi ngang qua, vẫn tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, tĩnh mịch đi mắng. Rốt cục, Bọn hắn đi tới tuyết ao nơi ở, tuyết ao ở vào tuyết nguyệt các hậu sơn một chỗ sơn cốc cũ tính bên trong. Bốn phía bao quanh cao vút trong mây vách đá, trên vách đá dựng đứng sinh trưởng các loại chân quý linh thực, tản ra nhàn nhạt hình quang, đem tuyết ao chiếu rọi đến như mộng như ảo. Tuyết ao bản thân không lớn, nhưng nó nước lại thanh tịnh tới đáy, phản phất một mặt to lớn gương thủy tinh. Trên mặt nước hòa hợp một tầng trắng loãng như tuyết sương mù này cũng không phải là phổ thông hơi nước, mà là do tuyết trong ao linh dịch bốc hơi mà thành, ẩn chứa cực kỳ nồng đậm linh lực. Mỗi một sợi sương mù đều giống như một đầu linh động linh xà, ở trên mặt nước chậm rãi du động, xen lẫn, phản phất tại thủ hộ lấy phương này thành trì. Chu Lạc đứng tại tuyết bên cạnh ao, có thể cảm nhận được rõ ràng từ trong ao phát ra cái kia cố cường đại mà tinh khiết linh lực ba động. Nguồn lực lượng này giống như mẫu thân ôm ấp, ôn nhu lại tràn ngập sinh cơ, để hắn cái kia chịu đủ thương tích nguyên thần cũng không khỏi có chút rung động, tựa hồ đang khát vọng đầu nhập trong đó, tiếp nhận chữa trị cùng tầm bổ. Tuyết Giao quay đầu nhìn về phía Chu Lạc, nhẹ nhàng nói ra, nơi đây chính là tuyết ao. Ngươi cứ yên tâm đi vào, ta sẽ ở một bên hộ pháp cho ngươi, tuyệt không để bất luận kẻ nào quấy rầy. Trong ánh mắt của nàng mang theo một tia lo lắng cùng trịnh trọng, cứ việc nàng vẫn như cũng là bộ kia thanh lãnh bộ dáng, nhưng trong giọng nói chân thành lại làm cho người vô pháp hoài nghi. Chu Lạc khẽ gật đầu, sau khi hít sâu một hơi, chậm rãi bước vào tuyết trong ao. Khi hắn hai chân vừa mới tiếp xúc nước ao, một cỗ thanh lương lại tràn ngập sức sống lực lượng liền thuận kinh mạch của hắn cấp tốc lan tràn ra, để hắn nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy một chút. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng về trong ao đi đến, mỗi đi một bước, ao nước linh lực liền càng nồng đậm, hắn cái kia ảm đạm vô quang nguyên thần cũng dần dần bắt đầu lóe lên hào quang nhỏ yếu. Theo Chu Lạc tại tuyết trong ao càng chạy càng sâu, nước ao dần dần không có qua hắn hai chân, phần eo, cho đến đem hắn cả người đều bao phủ trong đó. Cái kia cố đến từ tuyết ao linh lực như tia nước nhỏ, không ngừng mà tràn vào trong cơ thể của hắn, tinh chuẩn hướng lấy bị hao tổn nguyên thần hội tụ mà đi. Chu Lạc năng cảm giác được một cách rõ ràng, những cái kia xâm nhập nguyên thần hắc ám ma lực tại cái này tinh khiết linh lực trùng kích vào, bắt đầu chậm rãi buông lỏng, tức đoạn. Nguyên bản như mạng nhện dày đặc tại nguyên thần mặt ngoài vết rách, tại linh lực tẩm bổ bên dưới, tựa hồ có chút dấu hiệu khép lại, không còn tiếp tục lan tràn, nguyên thần quang mang cũng so trước đó sáng mấy phần, kỳ hình thái đã dần dần ổn định, không còn giống trước đó như vậy vặn vẹo mơ hồ, lung lay sắp đổ. Nhưng mà, cứ việc tuyết ao linh lực công hiệu lớn lao, nhưng cũng khó mà triệt để xua tan cái kia cỗ xâm nhập nguyên thần hạch tâm lực lượng hắc ám. Mỗi khi linh lực ý đồ xâm nhập đến chỗ sâu nhất, đi thanh trừ cái kia cuối cùng chiếm cứ hắc ám ma ảnh lúc, liền sẽ lọt vào một cỗ cực kỳ cường đại phản vệ chi lực. Nguồn lực lượng này phảng phất một đầu ẩn nút tại trong vực sâu hắc ám tuyệt thế hung thú, một khi bị chạm đến vảy ngược, liền sẽ mở ra miệng to như chậu máu, bộc phát ra mãnh liệt chống cự. Chu Lạc sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, trán nổi gân xanh lên, thân thể run nhẹ nhẹ, một ngụm máu tươi suýt nữa phun tung tóe mà ra. Hắn vội vàng cố nén thống khổ, vận chuyển thể nội còn sót lại linh lực, cùng cỗ này phản vệ chi lực khó khăn chống lại lấy. Tuyết Giao ở một bên thấy thế, thần sắc hơi đổi, nàng cấp tốc duỗi ra hai tay, lòng bàn tay lóe ra ánh sáng nhu hòa, đem tự thân linh lực chậm rãi rót vào tuyết trong ao, ý đồ trợ giúp Chu Lạc làm dịu cỗ này thống khổ cùng áp lực. Tại nàng linh lực gia trì bên dưới, tuyết trong ao linh lực ba động trở nên càng thêm bình ổn mà cường đại, Chu Lạc thừa nhận thống khổ cũng có chút giảm bớt. Nhưng này cỗ hắc ám ma lực căn cơ thực sự quá mức ngoan cố, mặc dù có tuyết ao cùng tuyết giao trợ lực, Chu Lạc cũng biết rõ, muốn triệt để chữa trị, vẫn cần thời gian dài dằng dặc. Tuyết Giao từ đầu đến cuối không nói một lời, yên lặng thủ hộ. Về phần nàng vì sao muốn làm đến trình độ này, nhưng thật ra là bởi vì nội tâm của nàng cảm thấy, lần này thiên ma xâm lấn nguy cơ, tựa hồ chỉ có người nam nhân trước mắt này có thể giải quyết. Ánh mắt của nàng không có những người khác như vậy thiện cận, huống chi nàng cũng xưa nay không cảm thấy Chu Lạc sẽ là uy hiếp. Chính vì vậy, nàng tự nhiên là hy vọng đối phương có thể phục hồi như cũ, trợ giúp tu tiên giới. Không thể không nói, ở phương diện này ánh mắt, nàng xác thực muốn so Thanh Quang thượng nhân cùng Vân Giật muốn tốt. Một bên khác, tại Ma tộc đại lục bên ngoài phi thuyền trên chiến thuyền, bầu không khí ngưng trọng mà kiềm chế. Thanh Quang phái trưởng môn Thanh Quang thượng nhân cùng Thanh Vân Sơn trang trang chủ Vân Giật trong mật thất, hai người ngồi đối diện nhau, chung quanh bày ra trùng điệp cách âm cùng ẩn nấp cấm chế. Thanh Quang thượng nhân dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, trong ánh mắt của hắn lóe ra giảo hoạt cùng tham lam, Chu Lạc lần này trọng thương, đúng là chúng ta tuyệt hảo cơ hội. Chu gia tại tu tiên giới uy vọng cùng thế lực, một mực là người ta tiến lên trở ngại, nếu có thể nhân cơ hội này đem nó chèn ép, thậm chí triệt để diệt trừ, ngày sau tu tiên giới này tài nguyên cùng quyền nói chuyện, liền có thể hơn phân nửa rơi vào người ta chi thủ. Không có người hy vọng có người có thể giẫm tại đỉnh đầu của mình, nhất là Chu Lạc làm việc sát thực bá đạo, tùy ý nó phát triển, toàn bộ tu tiên giới liền biến thành độc đoán. Mà tại ý thức đến yêu nguyện phi thăng gặp phải vấn đề sau, Thanh Quang thượng nhân không chút do dự lựa chọn cùng Vân Giật hợp tác. Vân Giật khẽ gật đầu, nhếch miệng lên một vòng âm hiểm cười, không sai, cái kia ma chủ đánh lén sự tình, an bài đến có thể nói không chê vào đâu được. Tuy có Tuyết Giao nữ nhân kia nhúng tay, nhưng Chu Lạc bây giờ cũng đã trọng thương khó trị, chỉ cần chúng ta tiếp tục nhu đồ, Chu gia sớm muộn sẽ trở thành quá khứ thức. Hai người đang nói, Vân Giật đột nhiên nhíu mày, bất quá, Tuyết Giao đem Chu Lạc mang đi, không biết đi nơi nào, này sẽ không hư chuyện tốt của chúng ta. Thanh Quang thượng nhân hừ lạnh một tiếng, Tuyết Giao không đủ gây sợ. Nàng mặc dù cứu được Chu Lạc một mạng, nhưng Chu Lạc trọng thương khó lành, cho dù nàng có thủ đoạn gì, cũng khó có thể để nó khôi phục như lúc ban đầu. Chúng ta chỉ cần theo kế hoạch làm việc, trước tiên ở cái này ma tộc đại lục sự tình bên trên làm một chút văn trường, đem Chu gia đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, để tu tiên giới đám người đối với nó sinh ra nghi kỵ cùng bất mãn. Vân Giật trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, tốt, vậy chúng ta liền trước từ liên quân quyền chỉ huy vào tay, đem Chu Vito ra không, suy yếu Chu gia tại trong liên quân lực ảnh hưởng. Sau đó lại âm thầm gieo rắc lời đồn, nói Chu gia cùng bực ngoại thiên ma có cấu kết, mới khiến Chu Lạc trọng thương, để Chu gia lâm vào chúng bạn xa lánh chi cảnh. Thanh Quang thượng nhân vỗ tay cười to, "Diệu a, kế này rất hay. Đến lúc đó, Chu gia tứ cố vô thân, chúng ta liền có thể dễ như trở bàn tay mà đem chia cắt." Chương 1826, các phương nhằm vào chương 1826, các phương nhằm vào tại ma tộc đại lục bên ngoài phi thuyền trên chiến thuyền, Thanh Quang thượng nhân cùng Vân Dật mật đàm còn đang tiếp tục, trong ánh mắt của bọn hắn lóe ra hung ác nham hiểm cùng tham lam, mỗi một cái mưu đồ đều lộ ra đa mưu túc trí. Thanh Quang thượng nhân tay vuốt trong râu, chậm rãi mở miệng nói, "Chu Lạc trọng thương, đây là cơ hội trời cho, tuyệt đối không thể tùy tiện buông tha. Muốn trừ Chu gia, cần trước từ căn cơ, liên quân thống soái vị trí vào tay." Chu Trường Tô trẻ tuổi nóng tính, kinh nghiệm còn thấp, chúng ta có thể mượn này làm mưu đồ lớn. Vân Dật khẽ gật đầu, ánh mắt lộ ra một tia giảo hoạt, "Sư Minh nói cực phải. Ngày mai liên quân nghị sự, ta liền an bài thủ hạ một tên đệ tử giả bộ bi phẫn, dẫn đầu làm có dễ. Kẻ này khẩu tài tự giai, lại giỏi về ngụy trang, nhất định có thể kéo theo đám người cảm xúc. Hắn có thể chỉ trách Chu Trường Tô đang chỉ huy lúc tác chiến, binh lực điều phối không đem, khiến rất nhiều môn phái đệ tử vô tội thương vong." Thanh Quang thượng nhân trầm tư một lát, nói bổ sung, "Ân, đây chỉ là thứ nhất. Ta sẽ còn để bản phái một vị trưởng lão ra mặt, xuất ra một phần nhìn như tường tận chiến tổn phân tích báo cáo, dùng số liệu nói chuyện, để đám người coi là Chu Trường Tô xác thực không thống soái chi tài. Phần báo cáo này kỳ thực trải qua chúng ta tỉ mỉ xuyên tạc, nói ngoa, đem một chút không thể tránh khỏi thương vong toàn bộ quy tội chỉ huy của hắn sai lầm." Diệu kế. Vân Dật vỗ tay cười to, cùng lúc đó, ta đã phái người tại tu tiên giới các đại thành chỉ giải lời đồn. Không chỉ có nói Chu Lạc cùng bực ngoại thiên ma cấu kết, còn lập ra Chu gia âm thầm chứa hàng đại lượng ma khí, ý đồ mưu phản Hoang Luân. Chúng ta có thể an bài một chút người làm chứng, những người này đều là bị chúng ta dùng trọng kim thu mua tán tu, bọn hắn sẽ ở thích hợp thời điểm đứng ra, sinh động như thật miêu tả cái gọi là chân tướng. Thanh Quang thượng nhân cười lạnh một tiếng, Chu gia ở các nơi sản nghiệp, chúng ta cũng không thể buông tha. Ta đã liên hệ một chút cùng Chu gia có thương nghiệp cạnh tranh gia tộc cùng môn phái, hứa lấy lợi lớn, để bọn hắn liên hợp lại chống lại Chu gia. Vân Dật ánh mắt hung ác, đối với Chu gia tử đệ, chúng ta cũng cần giám thị bí mật, tìm cơ hội. Nếu có người lạc đàn, liền phái ra cao thủ ngụy trang thành bực ngoại thiên ma dương nghiệt tiến hành tập kích, giá họa cho chân chính thiên ma. Cứ như vậy, đã có thể suy yếu Chu gia sinh lực, lại có thể tiến một bước ngồi vững Chu gia cùng thiên ma cấu kết lời đồn. Kế này cần cực kỳ thận trọng, quyết không thể lưu lại được điểm. Thanh Quang thượng nhân dặn dò. Sư Minh yên tâm, ta chỗ phái người đều là tâm phúc, lại am hiểu ẩn nấp tung tích chi thuật, tuyệt sẽ không bị phát hiện. Vân Dật tràn đầy tự tin. Liên quân nghị sự trong doanh trướng, bầu không khí ngưng trọng đến giống như có thể chảy ra nước. Các môn phái trưởng môn cùng đại biểu tề tụ một đường, hoặc mặt trầm như nước, hoặc xì xào bàn tán, phảng phất yên tĩnh trước bao tác. Vân Dật trước đó an bài tên đệ tử kia, tên là Triệu Khải, lúc này bỗng nhiên đứng dậy. Người này hốc mắt đỏ bừng như máu, nước mắt tại trong hốc mắt đỏ quanh, thanh âm mang theo vừa đúng bi phẫn cùng run rẩy, giống như tiếng than đố quên. "Chu Trường Soái, ta kính ngươi Chu gia tại tu tiên giới hy vọng, nhưng hôm nay không thể không nói, ngươi mấy ngày nay chỉ huy thực sự làm lòng người rất lạnh. Ta phái mười mấy tên đệ tử tinh anh, đều là bởi vì ngươi sai lầm binh lực điều phối, lâm vào thiên ma chúng đây, chết thảm tại chỗ. Cái kia huyết tinh chi cảnh, đến nay còn tại trước mắt ta vùng đi không được. Ta kia đang thương sư đệ, vốn là gia tộc vạn năm khó gặp thiên tài, liền như thế bị thiên ma xé thành mảnh nhỏ, ngay cả toàn thây cũng không lưu lại." Nói đi, hắn còn giả ý lau mấy cái nước mắt, dẫn tới chung quanh một chút không rõ nội tình tiểu môn phái trưởng môn quăng tới đồng tình cùng ánh mắt chất vấn, nhưng ánh mắt này giống như mũi tên nhọn bắn về phía Chu Trường Tô. Thanh Quang phái trưởng lão Lâm Hư ngay sau đó đứng lên, hai tay dâng một phần chế tác tinh mỹ linh ngọc thẻ trúc, cái kia thẻ trúc tản ra nhàn nhạt linh quang, chậm rãi triển khai, linh quang chiếu sáng hắn cái kia hơi có vẻ mặt tâm trầm. Hắn hắng giọng một cái nói ra, "Chư vị, đây là một phần kỹ càng chiến tổn phân tích báo cáo. Từ mấy ngày nay tình hình chiến đấu đến xem, Chu Trường Soái tại nhiều trận mấu chốt trong chiến dịch, đem trọng binh bố trí ở thứ yếu chiến trường, mà để một chút mấu chốt cứ điểm phòng ngự trống rỗng. Liền lấy hôm qua chi chiến tới nói, vốn nên trọng binh phòng thủ linh hư chiến tuyển, bởi vì binh lực không đủ, bị vực ngoại thiên ma tùy tiện đột phá. Lúc đó, linh hư trong chiến tuyển linh quang che lớp mặt trời, ma ảnh lay động, trong thuyền phòng ngự trận pháp ở trên tiên ma công kích mãnh liệt bên dưới như giấy mỏng bình thường phá toái, dẫn đến xung quanh vài tòa chiến thuyền đứng trước trực tiếp uy hiếp. Đám tu tiên giả mặc dù ra sức chống cự, lại bởi vì quả bất địch chúng, đông đảo tu tiên giả bị ép rút lui ra biên, ở trong đó tổn thất khó mà đánh giá." Lâm Ngư vừa nói, một bên dùng linh lực đem trên thẻ trúc số liệu chiếu ảnh trên không trung, những cái kia bị tận lực phóng đại số lượng thương vong cùng sai lầm chỉ huy đánh dấu, lóe ra ánh sáng chói mắt. Đám người thấy thế, không khỏi châu đầu ghé tai, đối với Chu Trường Tô tiếng chất vấn dần dần lên, phản phất như thủy triều tại trong doanh trướng lan tràn. Tại tu tiên giới phồn hoa thành trì Huyền Phong thành, Chu gia kinh doanh nhiều năm pháp bảo trong cửa hàng, khách hàng lui tới, trong tiệm pháp bảo rực rỡ muôn màu, linh quang bốn phía. Đột nhiên, một tên đại hán vạm vỡ cầm trong tay một thanh Chu gia mua bán tiên kiếm, cái kia tiên kiếm vốn nên là hàn quang lẫm liệt, giờ phút này lại tại đại hán trong tay hình như có khuất đục chi ý. Đại hán trợn mắt tròn xoe, quát lớn, đây chính là Chu gia cái gọi là tinh phẩm tiên kiếm. Con ta dùng nó cùng một tên đê giai thiên ma chiến đấu, lưỡi kiếm lại trong nháy mắt bẻ gãy, khiến con ta suýt nữa mất mạng. Chu gia đây là công nhiên bán tàn thứ phẩm, xem mạng người như cỏ rác. Trung quanh khách hàng nghe nói, nhao nhao xuống lại tới, mặt lộ kinh hoàng cùng phẫn nộ, trong ánh mắt hình như có hỏa diễm thiêu đốt. Trong tiệm tiểu nhị vội vàng tiến lên giải thích, có thể đại hán kia căn bản không nghe, huy quyền liền đánh tới hướng quầy hàng, quyền phong gào thét. Trong lúc nhất thời, trong tiệm cái bàn bay tứ tung, pháp bảo trên kệ một chút pháp bảo cấp thấp cũng bị đánh rơi xuống, còn xuống đất phát ra tiếng vang lanh lảnh, hỗn loạn không chịu nổi. Mặt khác một số việc trước bị thu mua người cũng thừa cơ ồn ào, hô to Chu gia lừa gạt khách hàng, yêu cầu bồi thường. Ngoài tiệm, một chút không rõ chân tướng bách tính cũng bị hấp dẫn tới, chỉ trỏ, Chu gia pháp bảo cửa hàng danh dự rất xuống ngàn trượng, phản phất một ngôi sao rực rỡ trong nháy mắt tạm đạm vô quang. Mà tại linh quáng giao dịch khu vực hạch tâm linh nguyên trấn, Chu gia cùng nhiều gia môn phái hợp tác linh quáng khai thác trận cũng tao ngộ biến cố. Nguyên bản cùng Chu gia hợp tác nhiều năm Lý thị gia tộc, đột nhiên dẫn đầu số lớn nhân mã đi vào khai thác trận, đám người trùng trùng điệp điệp, hình như có thiên quân vạn mã chi thế. Lý thị gia tộc gia chủ Lý Hoành đứng tại phía trước nhất, tuyên bố Chu gia tại linh quáng khai thác trong quá trình sử dụng phi pháp thủ đoạn, phá hư linh mạch, yêu cầu Chu gia lập tức đình chỉ khai thác, cũng bồi thường kết sổ tổn thất. Bọn hắn còn xuất ra một phần ngụy tạo linh mạch dò xét báo cáo, cái kia trên báo cáo vẽ lấy phức tạp linh mạch tuyến lộ đồ, phía trên biểu hiện Chu gia khai thác khu vực linh mạch xuất hiện bị hao tổn nghiêm trọng dấu hiệu, phảng phất bị ác ma ăn mòn bình thường. Chu gia phụ trách linh quáng sự vụ đệ tử dựa vào lý lẽ biện luận, có thể Lý thị gia tộc lại không nghe giải thích, trực tiếp phong tỏa khai thác trận lối vào. Lý Hoành hai tay kết ấn, một đạo màu vàng đất màn ánh sáng rơi xuống, đem cửa vào bao phủ, cấm chỉ Chu gia đệ tử ra vào. Mặt khác một chút cùng Chu gia có cạnh tranh quan hệ môn phái thấy thế, cũng nao nao bắt trước, trong lúc nhất thời, Chu gia tại linh quáng giao dịch phương diện lâm vào thế bí, như là bị vây ở trong mạng nhện con mồi, dãy rủa không được. Chu gia tử đệ Chu Vũ, ở bên ngoài gia lịch luyện trên đường, đi tới một mảnh vắng vẻ sơn cốc lúc, đột nhiên gặp phải một đám người áo đen thần bí tập kích. Trong sơn cốc âm khí nặng nề, sương mù tràn ngập, phảng phất quỷ vực. Những người áo đen này từng cái thân thủ bất phàm, thi triển pháp thuật âm tàn độc ác, lại tận lực bắt trước vực ngoại thiên ma phương thức công kích. Người áo đen hai tay vũ động, màu đen ma lực giống như rắn độc uốn lượn mà ra. Chỗ đến, núi đá băng liệt, cỏ cây khô héo. Chu Vũ mặc dù ra sức chống cự, trường kiếm trong tay vung vẩy đến kín không kẽ hở, kiếm ảnh như ngân rồng xuyên thẳng qua, có thể song quyền nan địch tứ thủ, dần dần lâm vào khốn cảnh. Ngay tại hắn sắp không địch lại thời điểm, một đạo thần bí viện thủ xuất hiện, đánh lui người áo đen. Người tới là một tên thân mang áo trắng tán tu, tên là Mạc Phong, hắn dáng người phiêu dật, phảng phất tiên nhân lâm thế. Hắn cau mày nói ra, "Chu công tử, ngươi tại sao lại bị thiên ma dư nghiệt truy sát? Ta nghe nói Chu gia cùng bực ngoại thiên ma có cấu kết, chẳng lẽ là thật?" Chu Vũ nghe nói, quá sợ hãi, vội vàng giải thích. Khả Mạc Phong lại chỉ là lắc đầu thở dài, sau đó nhanh nhẹn mà đi, chỉ để lại Chu Vũ tại nguyên chỗ, trong lòng điểm khả nghi mọc thành bụi, lại không biết đây hết thảy đều là Vân Dật tỉ mỉ bày kế âm mưu. Chương 1827, Viện binh chương 1827, Viện binh mặc dù Chu Lạc đã phong tỏa linh hư cốc tiểu thế giới, nhưng những năm này Chu gia vẫn luôn đang quyết trường, nhất là hấp thu Bắc Hoa phái cùng Viêm Dương tông địa bàn. Cho nên còn có càng nhiều Chu gia tử đệ ở bên ngoài vì gia tộc hiệu lực. Lần này hai đại thế lực đỉnh tiêm liên thủ nhằm vào, Chu gia tự nhiên là nhận lấy không ít tổn thất. Mà bây giờ Chu Lạc bế quan, Chu gia nhân căn bản không dám đánh nhiễu. Bọn hắn giờ phút này từng cái giận không kèm được, không biết nên làm sao bây giờ. Linh hư cốc bên trong, Chu gia đám người biết được gia tộc ở bên ngoài gặp một loạt biến cố sau, nghị sự đường bên trong một mảnh xôn xao. Thế hệ trẻ tuổi đám tử đệ lòng đầy căm phẫn, hai mắt trợn lên, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Thanh quang này thượng nhân cùng Vân Dật thực sự quá đáng giận. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, vốn nên cùng chung mối thù đối kháng được ngoại thiên ma, bọn hắn lại tại phía sau chơi loại âm mưu này tính toán, đưa tu tiên giới đại nghĩa tại không để ý, quả thực là đồ vô sỉ. Một tên Chu gia tử đệ tức giận vỗ bàn, chén trà trên bàn đều bị chấn động đến nhảy dựng lên. Chúng ta Chu gia một mực là tu tiên giới tận tâm tận lực, thủ hộ các phương an bình, bọn hắn có thể nào như vậy lấy oán trả ơn? Bây giờ lão tổ bế quan chữa thương, bọn hắn liền cho rằng có thể tùy ý làm vậy sao? Một tên khác tử đệ cũng tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, thanh âm bởi vì phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ. Trong tộc các trưởng bối mặc dù cực lực bảo trì trấn định, nhưng sắc mặt cũng đầy là chấn kinh cùng sầu lo. Chu trưởng tiên cau mày, trong ánh mắt lộ ra ngưng trọng cùng kiên quyết. Hắn biết rõ giờ phút này tình thế nguy cấp, gia tộc đã lâm vào to lớn khốn cảnh, nhất định phải nhanh làm ra cách đối phó. Bây giờ tình huống nguy cấp, chúng ta không có khả năng lại để cho Chu gia tử đệ ở bên ngoài mạo hiểm. Truyền lệnh xuống, rút về tất cả ở bên ngoài Chu gia nhân, trước bảo đảm gia tộc huyết mạch chu toàn. Chu trưởng tiên quyết định thật nhanh, thanh âm trầm ổn lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Lệnh này vừa ra, Chu gia cấp tốc hành động. Nhưng mà một cử động kia lại lập tức đưa tới Thanh Quang phái cùng Thanh Vân Sơn trang phản ứng mãnh liệt. Thanh Quang thượng nhân cùng Vân Dật nhận được tin tức sau, liếc nhau, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý. Thanh Quang thượng nhân dẫn đầu đứng ra, tại tu tiên giới công khai hội nghị bên trên lớn tiếng kêu gọi, Chu gia cử động lần này thật sự là vì tư lợi. Vương ngoại thiên ma là toàn bộ tu tiên giới hạng nhất đại địch, bây giờ chính là cần các phương đồng tâm hiệp lực thời điểm, Chu gia cũng dám chỉ lo thân mình, rút về con em nhà mình, đây là muốn đưa tu tiên giới an nguy ở chỗ nào? Vân Dật cũng ở một bên thêm mắm thêm muối, không sai, Chu gia cho tới nay đều lấy tu tiên giới danh môn tự cho mình là, bây giờ xem ra, bất quá là chỉ có bề ngoài. Tại cái này sinh tử tồn vong thời khắc, bọn hắn chỉ muốn ích lợi nhà mình, hoàn toàn không để ý môn phái khác chết sống, gia tộc dạng này, không xứng tại tu tiên giới được hưởng như vậy uy vọng. Lời của bọn hắn như là từng thanh lưỡi dao, trong tu tiên giới nhấc lên sóng to gió lớn. Thế lực khắp nơi vốn là bởi vì vực ngoại thiên ma uy hiếp mà lòng người bàng hoàng, nghe được Thanh Quang phái cùng Thanh Vân Sơn trang chỉ trích sau, nhao nhao đem đầu mâu chỉ hướng Chu gia. Một chút nguyên bản cùng Chu gia quan hệ hơi tốt môn phái cũng bắt đầu dao động, đối với Chu gia hành vi biểu thị bất mãn cùng chất vấn. Chu gia sao có thể làm như vậy đâu? Đây không phải lâm trận bỏ chạy sao? Chúng ta còn một mực tín nhiệm Chu gia, không nghĩ tới bọn hắn như vậy không để ý đại cục. Trong lúc nhất thời, Chu gia lâm vào chúng bạn xa lánh dư luận trong vòng xoáy. Nhưng Chu Trường Thiên trong lòng minh bạch, gia tộc nhiệm vụ thiết yếu là bảo tồn thực lực, chờ đợi Chu Lạc xuất quan. Hắn không để ý ngoại giới chỉ trích cùng áp lực, kiên định chỉ huy Chu gia tử đệ rút về hành động, đồng thời cũng trong bóng tối bố trí phòng ngự, chuẩn bị ứng đối khả năng đến càng lớn nguy cơ. Cùng lúc đó, Tuyết Giao đem trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình cáo chi Chu Lạc. Chu Lạc lặng lặng nghe Tuyết Giao giảng thuật, thần sắc trên mặt chưa nổi sóng, chỉ là ánh mắt dần dần thâm thúy, phảng phất u đàm. Đợi Tuyết Giao nói xong, hắn trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm ổn mà bình tĩnh, đã có chỗ mưu, tất có toàn tính. Thanh Quang cùng Thanh Vân cử động lần này, nhìn như đột nhiên, kỳ thực sớm có mánh khỏe. Ngay sau đó không cần kinh hoàng, lại để bọn hắn tạm thời đắc ý nó lấy đại nghĩa tên đi tư dục sự tình, mặc dù có thể che đậy đám người nhất thời, lại khó bền bỉ. Ta tại Tuyết Ao chữa thương, dù chưa khỏi hẳn, tuy nhiên có tiểu thành. Đợi ta xuất quan, tự sẽ lấy chân tướng sự thật rõ ràng khắp thiên hạ, khiến cho âm mưu không chỗ che thân. Giờ phút này Chu gia tử đệ rút về mặc dù chiêu chỉ trích, là được bảo đảm gia tộc căn bản, đây là cử chỉ sáng suốt. Ta sẽ mau chóng khôi phục thực lực, sau đó ngăn cơn sóng dữ, làm tu tiên giới trở lại quỹ đạo, đoàn tụ chúng tâm cùng chống chọi với thiên ma. Nghe nói lời này, Tuyết Giao hỏi, ngươi còn bao lâu nữa phục hồi như cũ? Nàng rõ ràng, hiện tại tu tiên giới chịu không được dày vò, nếu là vượt ngoại thiên ma thừa cơ mà động, bọn hắn chống cự không được. Nói xong câu đó, Tuyết Giao càng là chửi nhỏ một tiếng, thật sự là một đám ngu xuẩn. Chu Lạc thần sắc bình tĩnh, lạnh nhạt nói, Tuyết Ao mặc dù có thể trợ giúp ta, nhưng quá trưởng, ta có một đôi tu pháp, có thể giúp ta càng nhanh phục hồi như cũ. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Tuyết Giao, không biết ngươi là có hay không nguyện ý. Hắn ánh mắt chân thành tha thiết chăm chú, không có một tia dâm tà ý vị. Tuyết Giao sửng sốt một chút. Nàng tự nhiên rõ ràng đối phương lời nói không phải giả, chỉ là loại chuyện này đối với nam tính chán ghét nàng mà nói, thực sự khó mà tiếp nhận. Nếu không ta đi mời Sở Ly Nguyệt tới, trầm mặc hồi lâu, Tuyết Giao đạo. Sở Ly Nguyệt là Hợp Hoan Tông tông chủ, chính là Chu gia Minh Hiếu, đồng dạng thuộc về thế lực đỉnh tiêm, chỉ là hơi kém tại Thanh Quang phái, Thanh Vân Sơn chàng cùng Tuyết Nguyệt cát. Chu Lạc gật đầu, nhưng ngươi đến bảo đảm nàng sẽ không phản bội. Yên tâm đi. Tuyết Giao nói xong liền rời đi. Tuyết Giao dáng người nhẹ nhàng qua lại mây mù ở giữa, không bao lâu liền tới đến Hợp Hoan Tông. Nhìn thấy Sở Ly Nguyệt sau, Tuyết Giao cũng không vòng vo, nói thẳng, Chu Lạc trọng thương khó lành, bây giờ tu tiên giới thế cục nguy cấp, hắn có một đôi tu chi pháp có thể gia tốc phục hồi như cũ, nhưng cần ngươi ta trợ lực. Sở Ly Nguyệt nao nao, lập tức nhẹ nhàng cười một tiếng, Tuyết Giao tỷ tỷ, đây chính là cái không nhỏ quyết định đâu. Chu Lạc đối với tu tiên giới ý nghĩa trọng đại, ta Hợp Hoan Tông cùng Chu gia bản chính là minh hữu, về tình về lý ta đều nên xuất thủ. Chỉ là, này song tu chi pháp, cần bản thân hắn có đầy đủ thành ý cùng đảm đương. Tuyết Giao gật đầu, tâm tư hắn thuần khiết, sở cầu chỉ vì đối kháng vực ngoại thiên ma, bảo hành sữa chữa tiên giới an bình. Bây giờ thời gian cấp bách, không dung có chút trì hoãn. Sở Ly Nguyệt nhẹ phẩy sợi tóc, đôi mắt đẹp lưu chuyển, Tuyết Giao tỷ tỷ tín nhiệm hắn như thế, ta như thế nào lại lùi bước? Chỉ là, ta Hợp Hoan Tông mặc dù không giống ngoại giới như vậy thành kiến, nhưng phương pháp song tu cũng có rất nhiều coi trọng, ta cần cùng hắn ở trước mặt nói chuyện, bảo đảm vạn vô nhất hết. Thế là, Tuyết Giao mang theo Sở Ly Nguyệt trở về Tuyết Nguyệt Các. Nhìn thấy Chu Lạc sau, Sở Ly Nguyệt chuyển hành lễ, Chu đạo hữu, đã lâu không gặp. Chu Lạc gật đầu. Mà Sở Ly Nguyệt đối với gần nhất tu tiên giới phát sinh sự tình, tự nhiên rõ ràng, cũng biết Chu Lạc thử các loại tồn tại sẽ không làm cấu kết thiên ma sự tình, cho nên nàng không có lo nghĩ việc này, chỉ là hỏi, chuyện hôm nay ta Hợp Hoan Tông nguyện tận một phần lực, nhưng ta cũng có mấy cái nghi vấn. Này song tu chi pháp một khi mở ra, linh lực vận chuyển cực kỳ phức tạp, ngươi như thế nào bảo đảm có thể khống chế tự nhiên? Chu Lạc vẻ mặt nghiêm túc, Sở tông chủ, ta tuy nặng thường, nhưng đối tự thân linh lực cùng này song tu chi pháp đã có xâm nhập nghiên cứu, ta sẽ lấy Chu gia công pháp bí truyền làm cơ sở, dẫn đạo linh lực giao hòa, định sẽ không ra sai lầm, lại ta lấy Chu gia danh dự phát thệ, sau khi chuyện thành công, Hợp Hoan Tông nếu có bất luận cái gì nhu cầu, Chu gia sẽ làm toàn lực tương trợ. Sở Ly Nguyệt ánh mắt lóe lên. Thật lâu trước đó, nàng liền rõ ràng đối phương nắm trong tay không nhỏ song tu đại đạo. Bây giờ nghe nói lời này, nàng kỳ thật nội tâm cũng là không gì sánh được hiếu kỳ đối phương phương pháp. Nếu là thật sự chính là mình chưa chắc tiếp xúc qua, vậy đối với tự thân cũng sẽ có sự giúp đỡ to lớn. Kết quả là, nàng truyền âm hỏi đối phương cụ thể phương pháp. Mà tại Chu Lạc giảng thuật xong, Sở Ly Nguyệt trong lòng kinh hãi, không gì sánh được giật mình nhìn về phía nam tử trước mắt. Hồi lâu, nàng mới chân thành nói, Chu đạo hữu đại nghĩa, ta tin ngươi. Bất quá ở trong quá trình này, nếu có bất kỳ khác thường gì, chúng ta cần lập tức đình chỉ, không thể miễn cưỡng. Chương 1828, song tu chương 1828, song tu tại Tuyết Nguyệt Các hậu sơn cái kia tĩnh mịch lại linh lực mở mịt tuyết trong ao, Chu Lạc cùng Sở Ly Nguyệt chậm rãi bước vào. Tuyết ao nước ao nổi lên có chút gợn sóng, giống như đang nên tiếp bọn hắn đến. Chu Lạc chạm định sau, có chút nhắm mắt, hít sâu một cái tuyết này ao trùng quanh xung doanh tinh khiết linh lực, sau đó thể nội linh lực bắt đầu chậm rãi vận chuyển. Chỉ gặp hắn thân thể nhẹ nhàng chấn động, màu u lam linh lực từ hắn nơi đan điền như linh xà giống như bốn lượn mà ra. Linh lực này cũng không phải là phổ thông quang mang, mà là mang theo một loại thâm thúy cảm nhận, phản phất là do vô số phù văn cổ xưa bệnh mà thành, mỗi một tia linh lực ba động đều ẩn chứa thần bí vật luật. Sở Ly Nguyệt thân là Hợp Hoan Tông tông chủ, vốn là đối với phương pháp song tu có chút tinh thông, mà giờ khắc này nàng cũng không dám có chút lơ biếng. Nàng khẽ hé môi son, niệm động Hợp Hoan Tông linh lực dẫn đạo chú quyết, màu hồng linh lực từ nàng quanh thân lan ra, như là từng đóa nở rộ đoàn tụ hoa, tiểu diễm mà mê người. Cái này màu hồng linh lực dần dần lan tràn đến tuyết trong ao, khiến cho nguyên bản trắng loãng như tuyết nước ao cũng nhiễm lên một tầng đỏ ửng nhàn nhạt. Phản phất là bị ngượng ngùng bao phủ. Khi hai người linh lực bắt đầu ở tuyết trong ao giao hòa lúc, Sở Ly Nguyệt trong nháy mắt đã nhận ra Chu Lạc chỗ thi triển phương pháp song tu đặc biệt cùng cường đại. Chu Lạc linh lực giống như là một vị trầm ổn mà cơ trí nhạc trưởng, đều đâu vào đấy dẫn dắt đến song phương linh lực đi hướng. Nó tại tuyết trong ao tạo dựng lên một cái phức tạp mà tinh diệu linh lực trận pháp này lấy Chu Lạc làm tâm. Sở Ly Nguyệt linh lực thì giống như là bị đặt vào trận pháp quỹ đạo bên trong dòng suối, dọc theo cố định lộ tuyến cùng Chu Lạc linh lực đan vào lẫn nhau, cuốn quanh. Chu Lạc linh lực vận chuyển lộ tuyến cực kỳ kỳ lạ, nó cũng không phải là đơn giản tuần hoàn qua lại, mà là hiện lên xoắn ốc tư thế bay lên, mỗi một vòng vận chuyển đều giống như tại đối với linh lực tiến hành một lần độ sâu chiết xuất cùng áp xúc. Sở Ly Nguyệt có thể cảm giác được một cách rõ ràng linh lực của mình khi tiến vào cái này xoắn ốc trận pháp sau, bị nhanh chóng phân giải, gây dựng lại. Những cái kia nguyên bản giấu ở linh lực chỗ sâu tạp chất bị một chút xíu loại bỏ, mà tinh khiết linh lực thì bị dung hợp tiến vào một cái càng thêm hùng vĩ năng lượng thể hệ bên trong. Theo linh lực giao hòa xâm nhập, tuyết trong ao nước ao bắt đầu kịch liệt quay cuồng lên, phản phất là một nồi bị đun sôi linh dịch. Trong nước hồ linh lực nồng độ kịch liệt lên cao, hóa thành từng đạo linh vụ bay lên, đem Chu Lạc cùng Sở Ly Nguyệt chăm chú bao khỏa trong đó. Lúc này tuyết trong ao, mập mờ không khí bị khuếch đại đến cực hạn, linh vụ ở bên cạnh họ lờ lờ, ngẫu nhiên phất qua da thịt của bọn hắn, mang đến một trận tê dại xúc cảm. Sở Ly Nguyệt sợi tóc tại linh vụ bên trong nhẹ nhàng phiêu động, mấy sợi tóc nghịch ngợm dán tại Chu Lạc gương mặt, hô hấp của nàng cũng biến thành có chút gấp rút. Cái kia chập trùng bộ ngực cùng Chu Lạc lồng ngực như gần như xa, mỗi một lần hô hấp thổ nạp đều phản phất tại lẫn nhau nội tâm lay động lấy một tia vi diệu gần sóng. Chu Lạc ánh mắt chuyên chú mà nóng bỏng, nhưng lại không mất trang trọng, hai tay của hắn không tự giác có chút nâng lên, dường như muốn đụng vào nhưng lại cực kỳ gắng sức kiềm chế. Sở Ly Nguyệt trong đôi mắt ba quang liễm diễm, nàng có thể cảm nhận được Chu Lạc cường đại lực khống chế, cũng sợ hai thán phục tại này song tu chi pháp thần kỳ. Chu Lạc hữu, như thế phương pháp song tu, quả thật kinh thế hai tụ. Sở Ly Nguyệt nhịn không được phát ra một tiếng sợ hai thán phục, đôi mắt đẹp của nàng chăm chú nhìn Chu Lạc. Trong mắt tràn đầy đối với cái này không biết lực lượng kính sợ cùng hiếu kỳ. Chu Lạc khẽ gật đầu, trên trán mặc dù đã che kín mồ hôi mịn, nhưng ánh mắt ý nguyên kiên định mà tỉnh táo. Sở tông chủ, đây là thượng cổ cơ duyên xảo hợp đoạt được, nó mấu chốt ở chỗ lấy tự thân linh lực làm căn cơ, dung hợp thiên địa linh vận, sẽ cùng đạo lữ linh lực bổ sung viện trợ, mới có thể đạt tới chữa trị cùng tăng lên hiệu quả. Sở Ly Nguyệt không nói nữa, nàng biết do giờ phút này chính mình đang đứng ở một trận trước nay chưa có tu hành kỳ ngộ bên trong. Cái kia ẩn ẩn hiện hiện đột phá thời cơ như cùng ở tại trong hắc ám lấp lóe hải đăng, hấp dẫn lấy nàng quá chú tâm vùi đầu vào linh lực này giao hòa bên trong. Nàng càng thêm chuyên chú phối hợp với Chu Lạc, tùy ý linh lực của mình tại Chu Lạc na cường đại song tu trong trận pháp được tạo nên, thăng hoa. Mà tuyết ao chung quanh linh lực ba động cũng càng mãnh liệt, phản phất một trận linh lực phong bạo ngay tại nơi đây lặng yên thanh nén. Tuyết ao biên giới, nguyên bản sinh trưởng linh thực tại cái này cường đại linh lực trùng kích vào, run nhẹ nhẹ, đóa hoa nở rộ đến càng thêm chói lọi, phóng thích ra hương thơm cùng linh vụ đan vào một chỗ. Tại tuyết ao cái kia quần quần không thôi trong linh vụ, Chu Lạc cùng Sở Ly Nguyệt linh lực giao hòa càng tấu triệt. Chu Lạc hai tay chậm rãi nâng lên, giống như mang theo một cô vô hình dẫn dắt chi lực, nhẹ nhàng khoác lên Sở Ly Nguyệt trên hai vai. Động tác của hắn nhu hòa mà kiên định, phản phất tại chạm đến lấy thế gian chân quý nhất bảo vật. Sở Ly Nguyệt hơi chấn động một chút, ngước mắt nhìn về phía Chu Lạc, ánh mắt kia đã có một tia ngượng ngùng, lại có đối với linh lực giao hòa biến hóa chờ mong. Chu Lạc có chút dùng sức, đem Sở Ly Nguyệt nhẹ nhàng kéo gần lại một chút, hai người thân thể cơ hồ dán vào cùng một chỗ. Khí tức của hắn nhẹ nhàng phất qua Sở Ly Nguyệt bên hai, mang đến một trận ấm áp tê dại. Sở Ly Nguyệt hai tay không tự giác nắm chặt Chu Lạc quần áo, ngón tay run nhẹ nhẹ. Nàng có thể cảm nhận được Chu Lạc thể nội linh lực như mãnh liệt như thủy triều, từng đợt hướng lấy chính mình vào tới, mà linh lực của mình cũng như vui sướng dòng suối, chủ động nên đón luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Lúc này, Chu Lạc vận chuyển phương pháp song tu, nó thần bí linh lực đường vân bắt đầu chậm rãi thẩm thấu hướng hắn bị hao tổn nguyên thần. Cái kia bị hao tổn nguyên thần giống như khô cạn da bị nẻ đại địa, tại nguồn linh lực này chân bóng bên dưới, dần dần có sinh cơ. Mỗi một tia linh lực rót vào, đều giống như một trận tinh mịn mưa xuân, tư dưỡng nguyên thần mỗi một chỗ thương tích. Chu Lạc trong ánh mắt hiện lên một tia đau đớn cùng kiên định, hắn biết rõ đây là chữa trị tự thân mấu chốt, cũng là một lần nữa nâng lên đối kháng vực ngoại thiên ma trách nhiệm con đường phải đi qua. Tại tuyết ngoài ao cách đó không xa chỗ bí mật, Tuyết Giao lặng lặng ẩn nấp lấy thân hình, âm thầm dòm ngó đây hết thảy. Nàng vốn là tính tình thanh lãnh người, từ trước đến nay cao ngạo tự tin, đối với thế gian nhi nữ tình trường sự tình chẳng thèm ngó tới, nhưng trước mắt này một màn lại làm cho trong lòng của nàng không khỏi nổi lên từng vẻ sóng gợn lan tan. Nàng nhìn xem Chu Lạc cùng Sở Ly Nguyệt tại linh vụ bên trong như ẩn như hiện thân ảnh, cái kia chăm chú gắn bó tư thái, cùng tuyết ao bởi vì bọn hắn mà sinh ra kịch liệt linh lực ba động. Gương mặt của nàng lại có chút nổi lên một vòng đỏ ửng, cái này đỏ ửng tại nàng cái kia thanh lãnh như sương trên khuôn mặt lộ ra đặc biệt đột ngột. Tuyết Giao trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp cảm xúc, có chấn kinh, có ngượng ngùng, còn có một tia khó nói lên lời thất lạc. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, này song tu chi pháp lại sẽ tạo nên như vậy mập mờ lại rung động lòng người chẳng cảnh. Tuyết trong ao, Chu Lạc cùng Sở Ly Nguyệt đã hoàn toàn đắm chìm tại linh lực chiều sâu giao hòa bên trong. Chu Lạc cái chán chống đỡ lấy Sở Ly Nguyệt cái chán, ánh mắt hai người giao hội, phản phất có thể xem tấu lẫn nhau linh hồn. Linh lực của bọn hắn tại thân thể trung quanh tạo thành một cái cự đại vòng xoáy linh lực, đem tuyết trong ao linh dịch đều cuốn vào trong đó, hóa thành từng đạo sáng chói linh tinh, vây quanh bọn hắn xoay tròn bay múa. Chu Lạc nhẹ nhàng xê dịch bước chân, mang theo Sở Ly Nguyệt tại tuyết trong ao chậm rãi chuyển động, mỗi một bước đều giống như đạp ở linh lực vận luật phía trên, khiến cho toàn bộ tuyết ao linh lực ba động càng có tiết tấu hướng khuyết trương ra ngoài tán, đánh thẳng vào hết thể trung quanh. Sở Ly Nguyệt hô hấp càng gấp rút, nàng nhẹ giọng nhỉ nó nói, "Chu đạo hữu, như thế cảm giác thật sự là kỳ diệu không gì sánh được." Chu Lạc khẽ gật đầu, nhưng lại chưa ngôn ngữ, chỉ là càng thêm chuyên chú dẫn dắt đến linh lực vận chuyển. Chương 1829, Đại Hôn Chiến. Chương 1829, Đại Hôn Chiến. Ma tộc đại lục biên giới, màu đen như mực bầu trời bị vực ngoại thiên ma đại quân che đậy đến cực kỳ chặt chẽ, phảng phất một khối to lớn tấm màn đen chịu nặng áp xuống tới. Ám huyết thống xoáy ngồi cưỡi tại một đầu thân hình tựa như núi cao to lớn ma diễm con ác thú phía trên. Nó toàn thân thiêu đốt lên u lục sắc ma diễm, mỗi một lần hô hấp đều phun ra quần quần xương độc. Những nơi đi qua, không gian đều bị thiêu đốt đến vặn vẹo biến hình. Ở sau lưng nó, là không thể nhìn thấy phần cuối thiên ma đại quân, có mọc ra màu đỏ như máu lân thiến, cầm trong tay cự liêm ma sát chiến sĩ. Bọn chúng liêm đao vung đầy lúc, bạch phá không gian, mang theo trận trận không gian màu đen vết nứt. Còn có phía sau mọc lên to lớn cốt xí, hai mắt phun ra quỷ dị hồng quang ma linh yêu cơ. Các nàng phát ra tiếng gào chát chúa, sóng âm như thực chất hóa lưỡi dao, có thể tùy tiện xé rách tu tiên giả màng nhĩ cùng linh hồn phòng ngự. Liên minh đại quân phi thuyền chiến thuyền nguyên bản chỉnh tề sắp xếp tại tuyến phong tỏa bên trên, giờ phút này lại bởi vì chỉ huy thiếu thốn mà lâm vào bối rối. Từng chiếc trên phi thuyền linh quang hộ thuẫn lấp loé không yên, có đã ở trên thiên ma vòng đầu công kích đến xuất hiện vết rách, như sắp phá toái lưu ly. Đám tu tiên giả sắc mặt hoảng sợ, nhao nhao thi triển các loại pháp thuật nên địch. Chỉ gặp từng đạo hoa mỹ pháp quyết tử trong tay bọn họ đánh ra, có hóa thành to lớn quang kiếm phóng hướng thiên ma đại quân, có ngưng kết thành phòng ngự kết giới ý đồ ngăn cản cái kia phô thiên cái địa công kích. Nhưng mà ở trên thiên ma đại quân mãnh liệt trùng kích vào, những công kích này cùng phòng ngự lộ ra như vậy yếu ớt. Ma sát các chiến sĩ như nước thủy triều đen kịt giống như phun lên một chiếc phi thuyền, bọn chúng cự liêm dễ dàng bổ ra phi thuyền sát ngoài, đám tu tiên giả máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ bông thuyền. Một vị tu sĩ trẻ tuổi trừng lớn hai mắt, trong tay tiên kiếm còn tại run rẩy, lại bị ma sát chiến sĩ một phát bắt được, ngạnh sinh sinh kéo thành hai đoạn. Sau đó thân thể của hắn bị ma diễm tuôn vệ, phát ra tiếng kêu thê thảm. Ma linh yêu cơ thì tại giữa không trung xoay quanh, cặp mắt của các nàng tập trung vào những cái kia thực lực khá mạnh tu tiên giả, từng đạo hồng quang bắn ra, xuyên thấu tu tiên giả thân thể, đem bọn hắn nguyên thần từ thể nội kéo ra. Tuy ý nó tại ma quang bên trong giấy rủa tiêu tán. Thấy vậy thảm trạng, mấy vị tu tiên giới cường giả đứng ra. Thiên Huyền Kiếm Tôn, một vị tóc trắng xóa lại dáng người thẳng tắp kiếm đạo cao thủ, tay hắn cầm một thanh tản ra lam quang lóa mắt Thiên Huyền Kiếm, thân kiếm ông ông tác hưởng, giống như tại đáp lại chủ nhân quyết tâm. Chân hắn đạp hư không, trong nháy mắt xông vào ma quân trong trận, kiếm chiêu lăng lệ, mỗi một kiếm huy ra đều có thể chém xuống mạng lớn ma sát chiến sĩ. Nhưng mà ma linh yêu cơ bọn họ phát giác được sự cường đại của hắn, nhao nhao xuống lại tới, tập trung hỏa lực hướng hắn phát xạ ma quang. Thiên Huyền Kiếm Tôn mặc dù ra sức ngăn cản, nhưng ma quang như mưa rơi dày đặc, quần áo của hắn dần dần tổn hại, trên thân cũng xuất hiện từng đạo vết thương, máu tươi chảy ra. Cuối cùng, tại ma linh yêu cơ bọn họ một lần cường lực để xạ bên trong, thân thể của hắn bị ma quang xuyên qua, Thiên Huyền Kiếm cũng rời khỏi tay, chậm rãi rơi xuống, nguyên thần của hắn lại tại tiêu tán trước hô to, tu tiên giả, thà chết chứ không chịu khuất phục. Còn có Viêm Dương Tông Viêm Tôn trưởng lão, hắn toàn thân hỏa diễm hoàn vấn, như là một viên tiêu đốt thái dương. Mặc dù Viêm Dương Tông hủy diệt, nhưng tông môn đó vẫn như cũ còn giữ, bây giờ cũng gia nhập vào trong trận đại chiến này. Chỉ bất quá, tới cuối cùng không phải rất nhiều. Dù sao bây giờ Viêm Dương Tông cùng Bắc Hoa phái đều tại Chu gia không chế, Chu gia lựa chọn không xuất binh, cũng làm cho tu tiên giới ít đi không ít chiến lực. Viêm Tôn thi triển ra Viêm Dương Tông tuyệt học Viêm Dương Bạo to lớn vòng xoáy hỏa diễm tại ma quân bên trong nổ tung, tạm thời cản trở thiên ma thế công. Nhưng một cử động kia cũng hao hết linh lực của hắn. Ám huyết thống xoáy thấy thế, tự mình xuất thủ, ma diễm con ác thú phun ra một đạo to lớn ma diễm trụ, thẳng tắp phóng tới Viêm Tôn trưởng lão. Viêm Tôn trưởng lão mặc dù dùng hết một tia linh lực cuối cùng chống cự, nhưng vẫn là bị ma diễm tốt vệ, chỉ để lại một tiếng quanh quẩn ở trên chiến trường gầm thét. Trên chiến trường, lôi điện cùng ma hỏa xen lẫn, tiếng la giết cùng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Từng chiếc phi thuyền tại bạo tạc bên trong hóa thành một biển, đám tu tiên giả chân cụt tay đứt văng từ phía. Có tu sĩ ý đồ thoát đi, lại bị thiên ma thả ra xiềng xích màu đen cuốn lấy, kéo vào ma quân trong trận, trong nháy mắt bị vô số ma ảnh bao phủ. Mà vực ngoại thiên ma bọn họ thì phát ra trận trận cùng tiếu, thanh âm kia phảng phất tới từ địa ngục chỗ sâu, làm cho cả chiến trường tràn ngập tuyệt vọng cùng khí tức tử vong. Thấy cảnh này, Thanh Quang thượng nhân cùng Vân Dật cùng với các đại thừa đạo quân đỉnh tiêm tồn tại nhau nhau xuất thủ, vực ngoại thiên ma bên này cũng không ít ma chủ xuất thủ, song phương lần nữa buộc phát đại chiến. Thanh Quang thượng nhân dẫn đầu làm có dễ, hai tay của hắn vũ động, tế ra thanh quang thành kính. Tấm gương kia trong nháy mắt trôi nổi tại không trung, hạ xuống ngàn vạn thanh quang, mỗi một đạo thanh quang đều hóa thành sắc bén mũi tên ánh sáng, như cực nhanh giống như bắn về phía vực ngoại thiên ma. Quang tiễn trôi đến, ma sát chiến sĩ lân phiến bị xuyên thủng, ma linh yêu cơ cốt sĩ bị đánh gãy, trong lúc nhất thời, ma quân trận cước đại loạn. Vân Dật thì thân hình thoát một cái, phân hóa ra vô số huyễn ảnh, mỗi cái huyễn ảnh đều là cầm trong tay một thanh linh phong kiếm, hắn thi triển ra linh phong huyễn ảnh kiếm quyết. Trong chốc lát, kiếm ảnh giao thoa tung hành, giống như một tấm to lớn kiếm vong bao phủ hướng quân địch. Kiếm vong lướt qua, huyết vụ tràn ngập, tản chi bay tứ tung, vượt ngoại thiên ma kêu thảm bên thai không dứt. Mặt khác đại thừa đạo quân cũng cùng thi triển thần thông. Huyền băng đạo quân triệu hồi ra vô tận sông băng mang theo lạnh thấu xương hàn khí, từ không trung đập xuống, chỗ đi qua, ma quân bị băng phong trong đó, không thể động đậy. Lôi viêm đạo quân dẫn động thiên địa lôi hỏa, màu tím đen lôi hỏa xen lẫn mênh mông, như tức giận thiên thần tại hạ phạt, mảng lớn ma quân tại lôi hỏa bên trong hồi phi yên diệt. Vượt ngoại thiên ma bên này, mấy vị cường đại ma chủ cũng không cam chịu yếu thế. Huyết ma chủ toàn thân huyết khí cuồn cuộn, hắn mở ra miệng to như chậu máu, hút mạnh một hơi, trên chiến trường huyết khí như giang hà về biển giống như hướng hắn vọt tới. Những cái kia bị chém giết ma quân cùng tu tiên giả máu tươi bị hắn thu nạp sau, lực lượng trong nháy mắt tăng gọn. Chỉ gặp hắn hai tay vung lên, sóng máu ngập trời, hướng phía đám tu tiên giả mãnh liệt đánh tới, sóng máu đi tới chỗ, tu tiên giả da thịt bị ăn mòn, thống khổ kêu rên. U ảnh ma chủ ẩn nấp thân hình, qua lại chiến trường trong bóng ma. Hắn thỉnh thoảng nô ra u ảnh ma thủ, cái này ma thủ vô thanh vô tức, lại có thể trực tiếp xuyên thấu tu tiên giả phòng ngự, móc lấy trái tim của bọn hắn hoặc nguyên thần. Không ít tu tiên giả còn chưa phát giác nguy hiểm, liền đã mệnh tăng ma thủ. Ám huyết thống xoáy thúc đẩy ma diễm con ác thú, lần nữa phóng tới chiến trường hải tâm. Ma diễm con ác thú trong miệng phun ra ma diễm nhan sắc càng thâm thúy, nhiệt độ kỳ cao. Những nơi đi qua, không gian đều bị đốt rung ra từng cái lỗ đen. Nó móng đuốt to lớn bung lên, liền có thể đập nát một chiếc phi thuyền hoặc một tòa sông băng. Song phương cường giả đỉnh cao quyết đấu, để chiến trường thế cục càng hỗn loạn thảm liệt. Phi thuyền chiến thuyền tại cường đại linh lực cùng ma lực va chạm bên dưới, như giấy mỏng giống như yếu ớt, nhao nhao giải thể. Đám tu tiên giả cùng bực ngoại thiên ma trên không trung triển khai chém giết gần người, pháp bảo quang mang cùng ma khí hắc mang đan vào lẫn nhau lấp lóe. Khi thì có tu tiên giả bị ma khí đánh trúng, thân thể phá toái, hóa thành huyết vụ, khi thì có bực ngoại thiên ma bị pháp bảo chém giết, ma hồn tiêu tán, phát ra tiếng rít thê lương. Trên bầu trời chiến trường, mây đen cùng ma vụ hỗn hợp, sấm sét vang dội cùng ma lực bạo tạc cộng mình, toàn bộ thế giới phảng phất đều tại cái này đại chiến kinh tâm động phách bên trong run rẩy, lâm vào vô tận huyết tinh cùng trong hỗn loạn. Chương 1830, ba người song tu chương 1830, ba người song tu theo cuối cùng một đạo ma lực cùng linh lực va chạm giữa không trung nổ tung, như là một viên sáng chói nhưng lại tràn ngập khí tức hủy diệt tinh thần bộc phát, ánh sáng chói mắt làm cho tất cả mọi người đều ngắn ngủi đã mất đi thị giác. Quang mang tiêu tan sau, trên chiến trường tạm thời lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Nguyên bản mãnh liệt như nước thủy triều ma quân chậm rãi thối lui, lưu lại một phiến bừa bộn cùng phế tích. Đám tu tiên giả nhìn qua đi xa vực ngoại thiên ma, căng cứng thần kinh không chút nào không dám buông lỏng, bọn hắn rõ ràng, đây chỉ là ngắn ngủi ngừng. Thanh quang thượng nhân kéo lấy mỏi mệt lại hơi có vẻ chật vật thân thể, chậm rãi rơi vào chiến thuyền phía trên bông thuyền. Hắn áo bào tổn hại không chịu nổi, nguyên bản chỉnh tề bùi tóc cũng đã lỏng tán, mấy sợi sợi tóc lộn xộn dán tại gương mặt, phía trên còn dính nhuộm một chút má huyết cùng bụi bặm. Hắn miệng lớn thở hổn hển, lồng ngực kịch liệt chập trùng, trong tay cái kia đã từng quang mang vạn trượng thanh quang thánh kính giờ phút này cũng ảm đạm vô quang, trên mặt kính còn lưu lại bị ma diễm thiêu đốt vết tích. Vân Dật cũng không khá hơn chút nào, sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng lăn xuống, trong ánh mắt lộ ra một tia khó mà che giấu mỏi mệt cùng kinh hoàng. Hắn cái kia thân hoa lệ pháp y bị ma ảnh ma tay xé rách ra mấy đạo lỗ hổng lớn, lộ ra bên trong bị chảy ra da thịt, ẩn ẩn có vết máu chảy ra. Hắn lảo đảo mấy bước mới đứng vững thân hình, trong tay linh phong kiếm ong nóng gẹt đều, giống như nói vừa rồi kịch chiến thảm liệt. Thanh quang thượng nhân ngẩng đầu, nhìn về phía Vân Dật, trong ánh mắt lại không lúc trước tiêu sái tự tin, thay vào đó là thật sâu sầu lo cùng đắng chát. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, kéo ra một vòng so với khóc còn khó coi hơn cười khổ. Thanh âm khàn khàn lại mang theo một tia bất đắc dĩ. Vân huynh, chẳng lẽ chúng ta quá gấp? Chu Lạc sự tình, có lẽ chúng ta thật nóng nổi. Bây giờ không có trợ lực của hắn, thế cục này, người ta cũng đều thấy được, coi là thật khó giải quyết ta. Vân Dật cho mày, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác hối tiếc, nhưng rất nhanh bị quật cường của hắn che giấu. Hắn hừ lạnh một tiếng, cố giả bộ chấn định nói hừ, ta còn cũng không tin chỉ có thể dựa vào hắn. Tu tiên giới này người tài ba xuất hiện lớp lớp, chúng ta nhất định có thể tìm được mặt khác biện pháp ứng đối. Chớ có giải trí khí người khác, diệt uy phong mình. Nhưng mà, lời của hắn mặc dù có khí phách, có thể hai tay khẽ run lại bại lộ nội tâm của hắn bất an. Trung quanh đại thừa các đạo quân cũng từng cái vẻ mặt nghiêm túc. Bọn hắn có thân chịu trọng thương, chính xếp bằng ở bong thuyền vận công chữa thương, bên người sóng linh khí hỗn loạn mà yếu ớt. Có thì nhìn qua chiến trường phương hướng, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin cùng nghĩ mà sợ. Chiến thuyền tại dư ba trùng kích vào lay động công trường, thân thuyền phòng ngự trận pháp lóe ra lung lay sắp đổ qua mang, phản phất sau một khắc liền sẽ triệt để phá toái. Lúc này chiến trường, khói lửa tràn ngập, mùi huyết tinh dày đặc làm cho người khác buồn nôn. Chân cụt tay đứt phiêu phù ở giữa không trung, có thể là bị ma lực cuốn vào vực sâu hắc ám, có thể là theo linh lực vòng xoáy dần dần tiêu tán. Ma diễm cùng linh hỏa còn tại nơi xa thiếu đốt, thỉnh thoảng buộc phát ra một trận tiểu quy mô xung đột cùng bạo tạc, tiếng oanh minh tiết như là tử vong trung tang, một chút đánh tại trong lòng của mỗi người. Ba tháng thời gian lặng yên mà qua, tuyết ao xung quanh, những cái kia nguyên bản liền chân quý linh thực, giống như là bị rót vào sinh mệnh cuồng hoan dược thể, cành lá lây tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng tốt, lan tràn. Sở Ly Nguyệt từ tuyết ao chỗ sâu chậm rãi dâng lên, nàng gái kia thân màu hồng sa y vốn là nhu hòa, giờ phút này lại bởi vì linh lực quán chú mà có chút phiêu động, tựa như tiên tử lâm thế. Nhưng mà, nàng đôi mi thanh tú lại nhẹ nhàng nhíu lên, trong ánh mắt mang theo một tia mỏi mệt cùng bất đắc dĩ. Tuyết Giao sớm đã tại bên cạnh ao chờ đợi, gặp nàng bộ dáng như vậy, đội vàng tiến lên. Sở Ly Nguyệt khẽ hé môi son, khẽ thở dài một cái, trong tiếng thở dài kia hình như có muôn vàn suy nghĩ, môn này song tu pháp, có thể xưng hy thế kỳ chân. Nàng dừng một chút, dương mắt nhìn hướng Tuyết Giao. Trong ánh mắt ẩn chứa thâm ý như là một đầm u tuyền, nhìn như bình tĩnh lại ẩn giấu đi vô tận gợn sóng. Chỉ là, Chu Lạc đạo hữu thương thế, phản phất một tòa từng bị trọng thương cổ lão tiên sơn, căn cơ bị hao tổn sự nghiêm trọng, vượt quá tưởng tượng. Ta mặc dù dốc hết toàn lực, lại phản phất kiến càng lay cây, chỉ có thể thoáng dung chuyển thương thế kia biểu tượng, khó mà xâm nhập nó hạch tâm, đem nó triệt để chữa trị. Tuyết Giao ngầm hiểu, nàng vốn là tâm tư cẩn thận người, sao lại không rõ Sở Ly nguyện ý ở ngoài lời. Ngay sau đó, nàng cái kia thanh lãnh ánh mắt có chút trầm xuống, giống như hàn tinh rơi vào ưu đàm, nổi lên một tia gợn sóng. Thanh âm cũng biến thành thanh lãnh đứng lên, ý của ngươi là ta cũng phải giúp hắn. Sở Ly Nguyệt có chút túi đầu, nàng gái kia như thác nước tóc dài thuận thế trượt xuống, che khuất gò má của nàng, chỉ lưu cho Tuyết Giao một cái trầm mặc bóng lưng, dường như chấp nhận tầng này ý tứ. Từ ngày đó sau, Tuyết Giao mặc dù trong lòng xoắn xuýt và phần, phản phất có ngàn vạn dây leo dưới đáy lòng quấn quanh. Nàng thở nhỏ đối với nam tính xa cách đạm mạc tình cảm, tại cái này tu tiên đại nghĩa trước mặt, bắt đầu một trận gian nan dãy rủa. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, tuyết trong ao linh lực nồng nặc gần như thực chất, mỗi một sợi xương mù đều giống như bị áp xúc qua linh tinh, lóe ra hào quang chói sáng. Có thể Chu Lạc thương thế khôi phục lại như ốc sên bò sát, tiến triển chậm chạp đến làm cho người lo lắng. Mỗi một lần nhìn như sắp đột phá thời khắc mấu chốt, luôn có một cỗ trợ lực vô hình như kiên cố bình chướng, đem hắn cản lại. Cho đến nửa năm sau, thiên tuyến cái kia đã từng bị ngắn ngủi lắng lại chiến hỏa, như bị ác ma tỉnh lại hồng hoang cự thú, lần nữa tàn phá bừa bãi gào thét. Trên chiến trường, ma ảnh che khuất bầu trời, phản phất một mảnh biển mây màu đen, đem vùng trời kia đều triệt để thôn vệ. Huyết quang phóng lên tận trời, đem toàn bộ chiến trường đều nhuộm thành một mảnh thảm liệt màu đỏ. Đám tu tiên giả pháp thuật quang mang tại ma quân mãnh liệt thế công bên dưới, như là điểm điểm đến tàn, chập chờn bất định, tùy thời đều có dập tắt nguy hiểm. Từng chiếc chiến thuyền bị ma diễm vô tình thôn vệ, thân thuyền vật liệu tại ma hỏa thiêu đốt phát xuống ra thống khổ tư tư âm thanh, rất nhanh liền hóa thành hải cốt, như vẫn lạc như lưu tinh rơi xuống. Đã từng hăng hái, tràn đầy tự tin bân giật, giờ phút này cũng bị ma chủ cường lực một kích trọng thương. Thân thể của hắn lung lay sắp đổ, giống như là trong cuồng phong lá rách, tùy thời đều có thể bay xuống. Hắn cái kia thân hoa lệ pháp y bị ma chủ ma lực xé rách thành vô số mảnh vỡ, theo gió phiêu tán, lộ ra phía dưới vết thương chồng chất thân thể. Máu tươi như suối trào từ trong miệng của hắn không ngừng tuôn ra, trong ánh mắt của hắn tràn đầy không cam lòng cùng tuyệt vọng, nhìn qua cái kia giống như thủy triều vọt tới ma quân, cũng đã vô lực tái chiến. Thanh quang thượng nhân đứng tại liên quân trên đài chỉ huy, nhìn qua cái này binh bại như núi đổ thê thảm cảnh tượng, lòng nóng như lửa đốt. Khuôn mặt của hắn bị chiến hỏa hun đen, trong ánh mắt tràn đầy lo nghĩ cùng sợ hãi. Rơi vào đường cùng, hắn hai tay run run, từ trong ngực lấy ra tu tiên giới đẳng cấp cao nhất đưa tin pháp bảo, Huyết Linh Ngọc Phù. Hắn điều động toàn thân linh lực rót vào trong đó, Ngọc Phù trong nháy mắt tách ra chói mắt huyết quang, quang mang kia giống như một đạo khẩn cấp tín hiệu, bắn về phía tu tiên giới các ngõ ngách. Nương theo lấy Huyết Linh Ngọc Phù quang mang, hắn cái kia khàn khàn mà tràn ngập thanh âm tuyệt vọng tại mỗi một cái trưởng môn vang lên bên tai, "Chư vị trưởng môn, bây giờ vực ngoại thiên ma tàn phá bừa bãi, ta liên quân đã ngăn cản không nổi. Nếu là không kịp ngăn cản nữa vực ngoại thiên ma, thế gian này sẽ được hắc ám triệt để bao phủ. Sinh linh đồ thán, thế giới hủy diệt." Sẽ không còn là nói chuyện giật gân. Nhìn chư vị vứt bỏ hiểm khích lúc trước, nhanh chóng đến đây trợ giúp, nếu không, chúng ta đều là sẽ thành tu tiên giới này tội nhân thiên cổ. Một ngày này, Tuyết Giao tại tuyết ngoài ao quanh quẩn một chỗ hồi lâu, nội tâm của nàng như sóng đảo mãnh liệt biển cả, thật lâu khó mà bình tĩnh. Nàng nhìn qua tuyết trong ao bước lên linh lực, trong lòng minh bạch, chính mình sắp bước vào, không chỉ có là một trận chữa trị Chu Lạc thương thế tu hành trình, càng là liên quan đến toàn bộ tu tiên giới vận mệnh mấu chốt lựa chọn. Nàng hít sâu một hơi, giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi đi vào tuyết ao. Chương 1831, thuế biến chương 1831, thuế biến cuối cùng, Tuyết Giao lựa chọn cùng Chu Lạc song tu. Bởi vì nàng biết, chỉ có đối phương mới có thể cứu vớt toàn bộ song tu giới. Mà khi cảm nhận được ý đồ của nàng lúc, Chu Lạc mở hai mắt ra, thần sắc hắn bình tĩnh nói, "Ngươi nghĩ kỹ." Tuyết Giao gật đầu, "Tu tiên giới còn muốn dựa vào ngươi." Chu Lạc cười khổ một tiếng, bọn hắn tựa hồ không phải như vậy cho là. Bọn hắn sẽ hối hận, thậm chí có thể nói, bọn hắn đã hối hận. Tuyết Giao đôi mắt đẹp theo dõi hắn đạo. Chu Lạc từ chối cho ý kiến. Hắn cũng không rõ ràng ngoại giới xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn đối phương dáng vẻ, đại khái có thể đoán được cái gì. Trầm mặc một lát, hắn lên tiếng nói, "Ta sẽ ra tay, nhưng cần bọn hắn trả giá đắt. Cứu vớt tu tiên giới là bắt buộc. Dù sao nơi này còn có thân nhân của mình, mà lại chính hắn cũng còn không có phi thăng. Bất quá, cái này cũng không đại biểu cho hắn muốn đi khi loại kia không biết sợ kính dâng anh hùng của mình. Nếu không phải bởi vì chính mình, hắn thậm chí cũng sẽ không tham dự những sự tình này bên trong." Tuyết Giao không nói gì thêm, nàng nâng lên cái kia trắng nõn chân ngọc, chậm rãi bước vào tuyết ao. Sở Ly Nguyệt thì có chút những người dáng người của nàng nhẹ nhàng như yến, màu hồng váy theo động tác của nàng khẽ đung đưa, tại linh dịch chiếu rọi tựa như một đóa nở rộ đoàn tụ hoa. Nàng là Tuyết Giao đưa ra một chút không gian, khoe miệng mang theo một vòng nụ cười như có như không. Chỉ là cái này trong lúc vui vẻ cũng xen lẫn đối với không biết kết quả tâm thần bất định, cái kia có chút dương lên khoe miệng cùng rung động nhẹ nhẹ lông mi, tiết lộ nội tâm của nàng bất an. Ba người hiện lên tam giác chi thế đứng ở tuyết trong ao, linh dịch đã khắp đến bên eo của bọn hắn. Chu Lạc dẫn đầu duỗi ra hai tay, động tác của hắn nhu hòa mà kiên định, dường như sợ đã quấy rầy tuyết này ao yên tĩnh, lại như mang theo không thể nghi ngờ quyết tâm. Hắn một tay giắt Tuyết Giao nhu đề, đầu ngón tay kia chạm nhau trong nháy mắt, phản phất một đạo dòng điện xuyên qua hai người thân thể. Tuyết Giao thân thể hơi chấn động một chút, một vòng đỏ ửng lặng yên leo lên nàng cái kia như là dương chi ngọc gương mặt trắng đoán, đỏ ửng lan tràn đến bên hai. Nàng vô ý thức muốn rút về tay, lại bị Chu Lạc nhẹ nhàng nắm chặt. Chu Lạc một tay khắc khoác lên Sở Ly Nguyệt trên vai thơm. Sở Ly Nguyệt khẽ cắn môi dưới, cái kia phấn nộn cánh môi bên trên lưu lại một sắp xếp nhàn nhạt dấu răng, trong đôi mắt đẹp ba quang lưu chuyển, trong ánh mắt đã có ngượng ngùng lại có đối với linh lực giao hòa chờ mong. Theo Chu Lạc linh lực chậm rãi vận chuyển, hào quang màu u lam từ hắn thể nội tuôn ra, mới đầu chỉ là ánh sáng yếu ớt, sau đó như linh xà giống như bốn lượn hướng Tuyết Giao cùng Sở Ly Nguyệt. Quang mang chỗ đến, linh dịch nổi lên tầng tầng gợn sóng, phản phất tại vì đó mở con đường. Tuyết Giao hít sâu một hơi, cái kia chập trùng bộ ngực cho thấy nội tâm của nàng thật trương. Nàng hai mắt nhắm lại, ý đồ để cho mình chấn định lại, có thể cái kia hỗn loạn nhịp tim lại bán rẻ nội tâm của nàng khẩn trương cùng ngượng ngùng. Nàng cũng dần dần phóng xuất ra tự thân băng hàn linh lực. Quang mang màu trắng từ lòng bàn tay của nàng chậm rãi dâng lên, mới đầu như một đóa nụ hoa chấm nở tuyết liên, sau đó dần dần nở rộ, cùng Chu Lạc U Lam lẫn nhau giao hòa. Đang giao hòa chỗ, nổi lên từng tia từng sợi sương mù, trong sương mù lóe ra nhỏ xíu băng tinh, phản phất là trong lòng bọn họ chỗ sâu tình cảm cùng linh lực va chạm ra vi diệu phản ứng. mỗi một khỏa băng tinh đều giống như một thế giới nho nhỏ, chiết xạ ra bọn hắn thần tình phức tạp cùng linh chỉ quang ảnh. Sở Ly Nguyệt thì tại một bên khác toàn lực phối hợp. Nàng màu hồng linh lực như kiểu diễm đóa hoa nở rộ, đầu tiên là từ nội tâm của nàng chỗ tuôn ra một dòng nước ấm, sau đó hóa thành vô số cánh hoa hình dạng quang mang, đem ba người chăm chú vây quanh. Cánh hoa trên không trung xoay chậm chậm, tản ra mê người mùi thơm ngát khí tức này cũng không phải là bình thường hương hoa, mà là ẩn chứa cường đại linh lực đoàn tụ hương, có thể thư giãn thể xác tinh thần, tăng tiến linh lực độ phù hợp. Hai tay của nàng nhẹ nhàng khoác lên Chu Lạc cùng Tuyết Giao trên cánh tay, ngón tay có chút ố lượng, nhẹ nhàng dùng sức, giống như tại tăng cường giữa lẫn nhau liên hệ, lại như tại từ loại này tiếp xúc bên trong hấp thu càng nhiều lực lượng. Lúc này, tuyết trong ao linh dịch bắt đầu kịch liệt quay cuồng lên, hình thành từng cái vòng xoáy nhỏ nhỏ, trong vòng xoáy ngẫu nhiên lóe ra kỳ dị phù văn quang mang, những phù văn này vây quanh thân thể của bọn hắn đảo quanh. Chu Lạc cái trán dần dần chảy ra mồ hôi mịn, mồ hôi thuận hắn cái kia gương mặt cương nghị trượt xuống, nhỏ vào linh dịch bên trong, tóe lên nhỏ bé bọt nước. Ánh mắt của hắn chuyên chú mà ngưng trọng, mỗi một lần linh lực dẫn đạo đều giống như tại xếp DJ, không cho phép nửa điểm sai lầm. Hắn khi thì khẽ nhíu mày, chỗ mi tâm kia hình thành một cái thật sâu chữ xuyên, phản phất tại tự hỏi linh lực vận chuyển phức tạp lộ tuyến. Khi thì nhẹ nhàng thư khí, cái kia kéo dài khí tức phun ra tại Tuyết Giao cùng Sở Ly Nguyệt bên hai, dẫn tới thân thể của các nàng không tự giác run rẩy. Tuyết Giao gương mặt càng nóng hổi, lông mi của nàng có chút rung động, giống như là hai cái bị hoảng sợ hồ điệp tại bố cánh. Nàng không dám mở hai mắt ra đi nhìn thẳng Chu Lạc, chỉ có thể nương tựa theo linh lực cảm giác cùng cái kia da thịt chạm nhau ấm áp, đến ổn định tâm thần của mình. Trong đầu của nàng hỗn loạn tương mừng, trước kia đối với nam tính lạnh nhạt cùng giờ phút này cùng Chu Lạc tiếp xúc thân mật lẫn nhau xung đột, để nàng có chút không biết làm sao. Sở Ly Nguyệt trong ánh mắt tràn đầy mê ly, nàng nhìn xem Chu Lạc cái kia kiên nghị khuôn mặt, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu tình cảm. Thân thể của nàng hơi nghiêng về phía trước, cùng Chu Lạc cùng Tuyết Giao khoảng cách càng gần một chút. Cái kia màu hồng sa y kia bị linh dịch thấm ướt, áp sát vào nàng dáng người có lồi có lõm kia bên trên, sa y trở nên hơi mở, ẩn ẩn lộ ra nàng cái kia như là dương chi ngọc da thịt cùng đẹp đẽ xương quai xanh. Sợi tóc của nàng cũng bị linh dịch ướt nhẹp, mấy sợi dán tại trên gương mặt, tăng thêm mấy phần quyến rũ động lòng người. Tại song tu trong quá trình, Chu Lạc năng cảm giác được chính mình bị hao tổn nguyên thần giống như là ở trong hắc ám tìm được một tia ánh dạng đông, cái kia nguyên bản phá toái địa phương, tại Tuyết Giao cùng Sở Ly Nguyệt linh lực tầm bổ bên dưới, bắt đầu chậm rãi chữa trị. Trong đầu của hắn hiện lên một chút đã từng lãng quên tu hành cảm ngộ, những cảm ngộ kia như là lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, thoáng qua tức thì nhưng lại sáng chói chói mắt. Phản phất có một cánh thông hướng cảnh giới cao hơn cửa lớn ngay tại từ từ mở ra, phía sau cửa là vô tận linh lực huyền bí cùng tu tiên chân lý. Tuyết Giao cũng phát giác được linh lực của mình trở nên càng thêm thuần túy cùng cô đọng. Nàng đối với băng hệ linh lực khống chế đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Nàng thậm chí có thể cảm nhận được trong không khí chung quanh thủy phân tử mỗi một cái biến hóa rất nhỏ, có thể nghe được thủy phân tử ở giữa đụng vào nhau dung hợp nhỏ bé thanh âm, phản phất mình cùng tuyết này ao, cùng trong thiên địa này thủy nguyên tố hòa làm một thể. Sở Ly Nguyệt thì là tại cùng Chu Lạc cùng Tuyết Giao linh lực giao hòa bên trong, tìm được một loại hoàn toàn mới cân bằng cùng hài hòa, nàng hợp Hoan Tông công pháp tựa hồ cũng đang lặng lẽ phát sinh thủy biến, đối với linh lực cùng tình cảm ở giữa liên hệ có cấp độ càng sâu lý giải. Nàng có thể cảm nhận được tâm cảnh của mình trở nên càng thêm trong suốt, dĩ vãng trong tu luyện một chút bình cảnh cùng hoang mang tại thời khắc này tan thành mây khói. Theo thời gian trôi qua, tuyết trong ao linh vụ càng nồng đậm, linh vụ như là một giường to lớn màu trắng mềm ấm, đem ba người thân ảnh hoàn toàn bao phủ trong đó. Ngẫu nhiên có mấy sợi linh vụ tán đi, có thể nhìn thấy bọn hắn chăm chú gắn bó thân ảnh, thân thể quấn dao, linh lực quang mang lấp lóe. Chu Lạc hai tay nắm thật chặt Tuyết Giao cùng Sở Ly Nguyệt. Tuyết Giao thân thể có chút dựa vào Chu Lạc trên thân, hai tay của nàng cũng không tự giác nắm chặt Chu Lạc quần áo. Sở Ly Nguyệt thì đem đầu nhẹ nhàng tựa ở Chu Lạc đầu vai, trong ánh mắt tràn đầy thỏa mãn cùng hạnh phúc. Chương 1832, tuyệt vọng chương 1832, tuyệt vọng ma tộc đại lục bên ngoài, thương khung phảng phất bị ác ma chi thủ hùng hăng nắm lấy. Đen như mực màn trời như sóng dữ giống như cuộn cuộn, ở giữa điện xà của vũ, lại đều là u lanh ma quang, đem vùng trời kia vặn vẹo thành giữ tận bộ dáng. Vương ngoại thiên ma đại quân, trùng trùng điệp điệp như diệt thế hồng triều, cuộn trào mãnh liệt mà đến. Những nơi đi qua, không gian sụp đổ, phảng phất một bức bị xé nứt bức tranh, lộ ra bóng tối vô tận vực sâu. Đây là bọn chúng lần thứ 3 phản công. Người cầm đầu chính là một tôn cao tới trăm trượng ma nham khối lỗi, nó thân thể do ma giới chỗ sâu hỗn độn ma nham đúc thành, mỗi một tấc da thịt đều khắc rõ cổ lão mà tà ác ma văn. Những ma văn kia như có sinh mệnh bình thường, nhúc nhích lấp lóe, tản ra làm cho người sợ hãi đỏ sầm quan mang, thỉnh thoảng dâng trào ra như thực chất giống như ma lực phong bạo. Chỗ đi qua, tinh thần chi lực đều bị quấy đến vỡ nát, hóa thành điểm điểm hàn mang tiêu tán ở hư không. Nó hai tay vác lên to lớn thạch trụ y, thân truy lượn lờ lấy bất diệt địa ngục hỏa diễm. Hỏa diễm cháy hùng hực, càng đem không gian thiêu đốt ra từng cái vòng xoáy giống như lỗ đen, phản phất thông hướng khang khít luyện ngục lối vào. Nương theo nó bên cạnh là che khuất bầu thiên ma dược phi ma quân đoàn. Những này phi ma thân hình mạnh mẽ, toàn thân bao trùm lấy cứng như huyền thiết vảy màu đen, tại ma quang chiếu rọi lóe ra băng lánh ánh kim loại. Bọn chúng phía sau cốt dược triển khai, trường rộng mấy chục trượng. Mỗi một lần vỗ đều mang theo gào thét phong bạo màu đen, trong đó xen lẫn bén nhọn ma âm, đúng như ngàn vạn quỷ khóc sói gào, trực kích tu tiên giả sâu trong thức hải. Đám tu tiên giả nhưng nghe âm thanh này, nhao nhao sắc mặt trắng bệch, trong thất khiếu chảy ra máu tươi, ôm đầu quay cuồng tại trên chiến thuyền, thống khổ không chịu nổi. Chỉ gặp một đám ma dược phi ma như tia chớp màu đen giống như đáp xuống. Ma nhận tại ma quang quan chú, hàn mang tăng gọn, trong nháy mắt cắt vào một chiếc linh bảo chiến thuyền pháp trận phòng ngự. Pháp trận quang mang phá toái, mảnh gỗ vụn cùng linh tinh mảnh vụn mạn tiên phi vũ, đám tu tiên giả bại lộ tại ma nhận phía dưới. Trong lúc nhất thời, huyết quang văng khắp nơi, thân thể bay tứ tung, một tên tuổi trẻ tu tiên giả bị ma nhận xuyên qua lồng ngực. Hắn trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn xem ngực tuôn ra máu tươi, trong tay tiên kiếm bịch rơi xuống đất, sau đó thân thể bị ma dược phi ma hung hăng quăng bay đi, biến mất tại trong bóng tối vô tận. Ẩn nấp tại hắc ám trong bóng tối ám ảnh ma sư bọn họ, trong miệng nói lẩm bẩm, tối nghĩa khó hiểu ma chú tiếng vang triệt chiến trường. Trong chốc lát, từng đạo to lớn màu đen ma pháp trận tại hư không hiện hiện, ma pháp trận bên trong ma ảnh lay động, vô số ám ảnh xúc tu như màu đen mãng xà giống như bốn lượn mà ra. Những xúc tu này quanh thân bao quanh u lành ánh sáng ma lực choáng, chỗ đến, không gian cũng vì đó đông kết. Đám tu tiên giả bị xúc tu cuốn lấy tứ chi cùng cái cổ, ra sức dây rủa lại khó mà tránh thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị kéo vào cái kia hắc ám ma pháp trận bên trong. Một khi vào trận, tu tiên giả liền bị bóng tối vô tận ma lực bao phủ, thân thể cấp tốc mục nát, linh hồn bị rút ra bên ngoài cơ thể, hóa thành từng sợi u quang, bị ám ảnh ma sư bọn họ tham lam thôn vệ. Tu tiên giới bên này, hưởng ứng thanh quang thượng nhân máu làm cho, các phương hào kiệt nhao nhao xuất bộ đến đây. Từng chiếc linh bảo chiến thuyền bắt ngang ở hư không, trên chiến thuyền linh quang lập lòe, phù văn lưu chuyển. Đầu thuyền điêu khắc thần thú sinh động như thật, có phun ra liệt diễm chu tước, có dẫn động lôi điện thành lòng, có lướt sóng mà đi huyền vũ, còn có gào thét sinh phong bạch hổ. Giờ phút này, những thần thú này pho tượng tại đám tu tiên giả linh lực kích phát bên dưới, phản phất phục sinh bình thường. Chu tước trong miệng phun ra hỏa diễm hóa thành dài trăm trượng ngọn lửa, đem đến gần ma dược phi ma trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Thanh long vũ động thân thể, dẫn động sấm sét đất trời, sấm sét màu tím như dao long bổ về phía ma nham khôi lỗi, nổ khôi lỗi trên người ma nham toái mảnh bay tán loạn. Huyền vũ phóng thích ra màn nước hộ thuẫn, đem chiến thuyền bao phủ trong đó, chống cự lấy ám ảnh ma sư hắc ám ma pháp. Bạch hổ thì gầm thét nhào về phía ma quân, song chảo trong khi bung lên, không gian đều bị xé nứt xuất ra đạo đạo vết rách. Nhưng mà ma nham khôi lỗi công kích quá mạnh liệt, nó mỗi một lần huy động thạch chủ y đều mang theo thiên quân chi lực, hung hăng nện ở chiến thuyền hộ thuẫn phía trên. Hộ thuẫn quang mang lấp lóe như trong gió nến tàn, có chiến thuyền không chịu nổi gánh nặng, hộ thuẫn trong nháy mắt phá toái, thạch chủ y lôi cuốn lấy hắc diễm nện ở bong thuyền, đem bong thuyền nện đến vỡ nát. Đám tu tiên giả nhao nhao bị đánh bay ra ngoài, như lá rụng giống như phiêu linh tại trong hư không tối tăm. Các kiếm tu ra người mạnh mẽ, chân đạp phi kiếm, ở trong hư không xuyên thẳng qua tự nhiên. Bọn hắn thân mang áo trắng như tuyết, quanh thân kiếm khí tung hành, trong tay tiên kiếm ông ông tác hưởng, giống như tại khát vọng uống máu. Chỉ gặp một tên kiếm tu cao thủ, thân hóa lưu quang, xông vào ma dược phi ma trong đám, tiên kiếm huy sái, kiếm ảnh như phồn hoa nở rộ. Mỗi một kiếm đều có thể tinh chuẩn cắt rơi phi ma lân phiến, máu đen vẩy xuống hư không, nhưng lại bị ma quang trong nháy mắt bốc hơi. Nhưng phi ma bọn họ số lượng đông đảo, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đánh tới, rất nhanh, kiếm tu liền bị trùng điệp vây quanh. Ma nhận giao thoa, kiếm tu áo trắng bị máu tươi nhiễm đỏ, thân thể nhiều chỗ thụ thương, cuối cùng bị ma dược phi ma xé thành mảnh nhỏ, chân cụt tay đứt cùng phá toái tiên kiếm cùng nhau ở trong hắc ám phiêu đãng. Mặt khác đám tu tiên giả thì đứng tại chiến thuyền bông thuyền, vẻ mặt nghiêm túc, riêng phần mình thi triển sở trường tuyệt học. Có tu tiên giả hai tay vũ động, trước người hiện ra một tòa to lớn quang luân, trên quang luân khắc rõ phù văn cổ xưa, phù văn trong khi lấp lóe, bắn ra từng đạo ánh sáng nóng bỏng tuyến. Tia sáng chỗ đến, ma dược phi ma thân thể bị suy thủng, phát ra trận trận tiêu gạo. Có tu tiên giả thì triệu hồi ra linh sủng tương trợ, một cái toàn thân hỏa diễm linh hồ tại ma quân bên trong xuyên thẳng qua, cái đuôi của nó nhẹ nhàng đông đưa, liền bung ra từng đạo hỏa diễm roi, đem đến gần ám ảnh ma sư quật đến ngã trái ngã phải. Còn có tu tiên giả thi triển thổ hệ pháp thuật, tại chiến thuyền chung quanh xây lên từng đạo kiên cố tường đất phía trên bụi gai mọc thành cụm, đâm bị thương không ít ý đồ đến gần ma nhàng côi lỗi. Trên chiến trường, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, ma pháp tiếng nổ mạnh đan vào một chỗ, phảng phất một khúc tấu vang ở địa ngục biên giới tử vong hòa âm. Máu tươi hội tụ thành dòng sông, ở trong hư không chảy xuôi, có địa phương thậm chí tạo thành huyết vụ, đem toàn bộ chiến trường đều bao phủ tại một mảnh huyết tinh trong không khí. Đám tu tiên giả thi thể cùng được ngoại thiên ma hải cốt chồng chất như núi, tản ra làm cho người buồn nôn mùi hôi thối. Mà tại chiến trường chỗ cốt lõi, một tòa to lớn cấm chế tản ra hào quang nhỏ yếu. Đó là đã từng Chu Trường Tô dẫn đầu đám người hao hết vô số tài nguyên bố trí tỉ mỉ mà thành, tựa như một đạo thủ hộ tu tiên giới cuối cùng hàng rào. Giờ phút này, vừa ngoại thiên ma như điên cuồng bảy kiến giống như, vây quanh cấm chế phát động một đợt lại một đợt mãnh liệt trùng kích. Chỉ gặp vô số ma ảnh mang theo hắc ám ma lực, hội tụ thành từng đạo tráng kiện ma trụ, hung hăng vọt tới cấm chế. Mỗi một lần va chạm, đều để cấm chế quang mang kịch liệt lấp lóe, phảng phất sắp dập tắt ánh nến. Ma trụ chỗ đến, không gian nổi lên tầng tầng gợn sóng, như là một mặt bị trọng truy đánh mặt hồ, vặn vẹo biến hình. Cấm chế mặt ngoài phù văn nguyên bản lóe ra thần bí kỳ quang, giờ phút này lại tại ma trụ ăn mòn bên dưới dần dần ảm đạm, có phù văn thậm chí trực tiếp phá toái, hóa thành điểm điểm linh quang tiêu tán ở hư không. Một tên phụ trách thủ hộ cấm chế cường giả, hai mắt trợn lên, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hô to, cấm chế muốn phá. Thanh âm của hắn bởi vì sợ hãi mà trở nên bé nhọn, ở trên chiến trường ồn ào náo động bên trong cũng có thể nghe rõ ràng. Hắn trợn mắt nhìn cấm chế ở trên thiên ma công kích đến lung lay sắp đổ, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Chương 1833, Chu gia xuất thế chương 1833, Chu gia xuất thế tiếng la kia kinh động đến vô số tu tiên giới. Cấm chế kia là phòng ngừa vực ngoại thiên ma khuyết tán cuối cùng bình chứng. Nếu là thật sự phá giải, cái kia vực ngoại thiên ma tướng hội trưởng khu thẳng vào, lại không trở ngại. Thanh quang thượng nhân nghe được tiếng la này, thân hình thoát một cái, thuấn di đến cấm chế chỗ gần. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái kia sắp phá toái cấm chế, trên mặt viết đầy tuyệt vọng. Trong ánh mắt của hắn hiện ra một vài bức đáng sợ hình ảnh, một khi cấm chế phá toái, vực ngoại thiên ma tướng như hồng thủy manh thu giống như tràn vào tu tiên giới, chỗ đến, thành thị bị phá hủy, sinh linh bị đồ thán, tu tiên môn phái bị nổ tận gốc, đã từng phồn vinh tu tiên giới sẽ lâm vào bóng tối vô tận cùng trong hỗn loạn. Môi của hắn run nhẹ nhẹ, cái trán hiện đầy mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, trong lòng thoái ý như cỏ dại giống như điên cuồng sinh trưởng. Hắn âm thầm suy nghĩ, có lẽ trở lại môn phái mở ra đại trận hộ sơn, tỷ thế không ra, còn có thể bảo toàn trong môn phái một tia huyết mạch, có thể cái này lại có thể kiên trì bao lâu đâu. Vân Dật đứng ở một bên, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thân thể của hắn bởi vì trọng thương mà lung lay sắp đổ. Nghe được cái kia âm thanh la lên sau, trên mặt của hắn lộ ra một mặt đắng chát, phảng phất nếm đến thế gian đắng chát nhất trái cây. Hắn biết do cấm chế này một khi vỡ tan, lấy bọn hắn trạng thái bây giờ cùng binh lực, căn bản vô lực ngăn cản được ngoại thiên ma toàn diện xâm lấn. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra thật sâu vô lực cùng hối hận lúc trước không có càng thêm coi trọng Chu Lạc tác dụng, có lẽ có hắn tại, thế cục sẽ không chuyển biến xấu đến tình trạng như thế. Trên chiến trường đám tu tiên giả nghe được cấm chế sắp phá toái tin tức, cũng nhao nhao xuất hiện bối rối. Một chút nguyên bản còn tại anh dũng giết địch kiếm tu, kiếm trong tay chiêu khai bắt đầu trở nên lộn xộn, tu tiên giới bọn họ pháp thuật cũng đã mất đi chính xác, công kích trở nên thưa thất vô lực. Mà vực ngoại thiên ma bọn họ thì đã nhận ra đám tu tiên giả dao động, công kích càng thêm mãnh liệt, ma hống tiếng biết thai nhức óc, tựa hồ đang là sắp xông phá cấm chế mà nhảy cấm hoan hô. Cấm chế ở trên thiên ma tiếp tục tấn công mạnh bên dưới, đã như trong gió nến tàn, lung lay sắp đổ. Cái kia nguyên bản lóng lánh thần bí hào quang màn sáng cấm chế, giờ phút này hiện đầy vết rách, tựa như phá toái lưu ly, tùy thời đều có thể triệt để sụp đổ. Nhân tộc đám tu tiên giả nhìn qua cái này thủng trăm ngàn lỗ cấm chế, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực. Rất nhiều người nắm chắc vũ khí đều không tự giác bung ra, trong lòng đấu chi giống như thủy triều thối lui, thậm chí bắt đầu tính toán như thế nào tại trong tuyệt cảnh này bảo toàn tự thân cùng môn phái một tia sinh cơ, thoái ý tràn ngập tại cả nhân tộc trong trận doanh. Long tộc các cường giả cũng không khá hơn chút nào. Bọn hắn cái kia nguyên bản cao ngạo dáng người giờ phút này cũng hơi có vẻ còn xuống, to lớn trong mắt rồng nguyên bản lấp lóe uy nghiêm quang mang bị sợ hãi thay thế. Một chút long tộc thành viên bắt đầu bất an xoay động lên thân thể, bảy rồng lẫn nhau ma sát phát ra tiếng vang xào xạc, tựa hồ đang do dự tiếp tục thủ vững hay là quay người thoát đi cái này sắp bị hắc ám thôn vệ chiến trường. Ngay tại cái này làm cho người hít thở không thông tuyệt vọng thời khắc, đường chân trời đột nhiên hiện lên một đạo chói mắt ánh sáng, phảng phất một viên sao băng vạch phá hắc ám màn trời. Ngay sau đó, một đạo ánh sáng năng lượng kinh khủng đợt như mãnh liệt thiên hà chi thủy từ trên trời giáng xuống. Sóng ánh sáng này hiện lên sáng tỏ màu xanh trắng, quang mang lóa mắt đến làm cho người vô pháp nhìn thẳng, nó năng lượng ẩn chứa phảng phất là toàn bộ vũ trụ lực lượng đều bị áp xúc trong đó. Đang giảm xuống trong quá trình, nó trải qua không gian đều bị cực độ áp xúc, hình thành từng đạo trong suốt gợn sóng, như là một mặt bị trọng truy đánh mặt hồ, vặn vẹo biến hình. Cố năng lượng này sóng ánh sáng tinh chuẩn đánh phía vực ngoại thiên ma đại quân hạch tâm. Trong chốc lát, thiên ma trong đại quân bộc phát ra một trận mãnh liệt hỗn loạn cùng kêu rên. Cái kia uy lực tuyệt luân năng lượng quang ba tại bảy ma bên trong nhấc lên uy thế kinh khủng, như là một viên cự thạch đầu nhập mặt hồ bình tĩnh, kích thích ngàn tầng sóng lớn. Tới gần năng lượng quang ba điểm rơi ma nham khôi lỗi trong nháy mắt bị lực trùng kích cường đại tung bay, thân thể khổng lồ như là yếu ớt con rối đồng dạng tại không trung bay cuồng. Bọn chúng trên người ma nham tại năng lượng trùng kích vào bắt đầu chóc từng mảng, hóa thành bột mịn phiêu tán trên không trung. Ma dược phi ma càng là thê thảm, rất nhiều phi ma trực tiếp bị năng lượng quang ba hóa khí, ngay cả một tia hải cốt cũng không từng lưu lại. May mắn sống sót phi ma cũng bị lực trùng kích cường đại chấn động đến thất khiếu chảy máu, cánh phát toái, từ không trung rơi xuống. Bóng đen ma sư bọn họ thì ý đồ thi triển hắc ám ma pháp ngăn cản, nhưng ở luồng sức mạnh mẽ này trước mặt, ma pháp của bọn hắn như là châu chấu đá xe, trong nháy mắt bị kích phá. Hắc ám ma pháp trận bị xé nứt thành vô số mảnh vỡ, bóng đen ma sư bọn họ bị năng lượng quang ba thôn vệ, phát ra thống khổ kêu thảm. Tất cả mọi người bị biến cố bất thình lình hoảng sợ ngẩng đầu lên, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía bầu trời. Chỉ gặp một chiếc to lớn vô cùng chiến thuyền chậm rãi lái tới, thân thể của nó giống như một tòa di động hòn đảo, tản ra chói mắt linh quang. Đầu thuyền điêu khắc phong cách cổ xưa mà phù văn thần bí, những phù văn kia tại linh lực quán chú lấp lóe nhảy lên, phản phất tại nói chu ra huy hoàng của ngày xưa cùng bình quang. Thân thuyền hai bên, to lớn linh năng họng pháo tản ra u lành ánh kim loại, vừa mới dòng năng lượng kinh khủng kia sóng ánh sáng hiển nhiên chính là xuất từ những này cường đại vũ khí. Đây chính là chu gia trời ngự thần toa hảo. Ở trên trời ngự thần toa hảo hậu phương, từng chiếc chiến thuyền như sao dày đặc giống như theo nhau mà tới, lít nha lít nhít hiện đầy toàn bộ bầu trời. Trên mỗi một chiếc chiến thuyền đều đứng đầy ý chí chiến đấu sục sôi tu tiên giả, linh lực của bọn hắn ba động hội tụ vào một chỗ, hình thành một cỗ cường đại khí tức, như mãnh liệt thủy triều giống như đập vào mặt. Chu gia, cái này tại tu tiên giới nổi tiếng lâu đời nhưng lại hồi lâu chưa từng quy mô lớn hiện thế gia tộc, rốt cục tại cái này sinh tử tồn vong trước mắt đứng ra, mang theo vô tận viện quân giáng lâm chiến trường. Theo Chu gia viện quân đến, nguyên bản tràn ngập ở trên chiến trường tuyệt vọng cùng thoái ý bị kinh hỉ cùng phấn chấn thay thế. Nhất tộc đám tu tiên giả một lần nữa nắm chặt vũ khí trong tay, trong ánh mắt lần nữa dấy lên nóng bỏng đấu trí. Những cái kia nguyên bản định từ bỏ tu tiên giả, giờ phút này xấu hổ cúi đầu, trong lòng một lần nữa dâng lên là tu tiên giới mà chiến quyết tâm. Một vị tuổi trẻ kiếm tu, nguyên bản trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, trong tay tiên kiếm đều tại run nhẹ nhẹ. Giờ phút này, hắn nhìn thấy Chu gia viện quân đến, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, sau đó bị kiên định thay thế. Hắn hít sâu một hơi, dùng sức nắm chặt trong tay tiên kiếm, cảm thụ được thân kiếm truyền đến quen thuộc linh lực ba động, phảng phất một lần nữa tìm về tự tin. Một vị long tộc cường giả ngửa mặt lên trời thét dài, trong tiếng hú kia tràn đầy đối với chiến đấu khát vọng cùng đối với thắng lợi lòng tin. Nó thân thể khổng lồ quanh quẩn trên không trung một tuần, đôi rồng dùng sức đong đưa, nhấc lên một trận cuồng phong. Nó mở ra miệng to như chậu máu, trong miệng phun ra một đạo nóng bỏng long tức, phóng tới phía dưới vực ngoại thiên ma, làm đối với Chu gia viện quân đến đáp lại. Long tộc khác thành viên cũng nhao nhao bắt trước, bọn hắn một lần nữa tỉnh lại, trong mắt rồng lóe ra chiến đấu quan mang, cùng Chu Gia Viện Quân cùng một chỗ, cộng đồng đối kháng vực ngoại thiên ma. Tại Chu Gia Viện Quân chỉ huy bên dưới, đám tu tiên giả bắt đầu một lần nữa tổ chức trận hình. Các kiếm tu đứng tại phía trước nhất, bọn hắn dáng người mạnh mẽ, chân đạp phi kiếm, trên không trung sắp xếp thành chỉnh tề kiếm trận. Tiên kiếm dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang, các kiếm tu linh lực trong cơ thể liên tục không ngừng rót vào thân kiếm, khiến cho toàn bộ kiếm trận tản mát ra một cỗ cường đại kiếm khí. Mặt khác đám tu tiên giả thì đứng tại kiếm trận đằng sau, bọn hắn hai tay vũ động, trong miệng nói lẩm bẩm, bắt đầu thi triển các loại cường đại pháp thuật. Từng đạo pháp quyết từ trong tay bọn họ bay ra, hóa thành quang mang rực rỡ, dung nhập phía trước trong kiếm trận, tăng cường kiếm trận lực phòng ngự cùng lực công kích. Chu gia linh năng pháo lần nữa phát ra gầm thét, từng đạo ánh sáng năng lượng kinh khủng đợt như mưa rơi đánh phía vực ngoại thiên ma đại quân. Mỗi một đạo năng lượng quang ba đều có thể tại bảy ma bên trong tạo thành to lớn phá hư, vực ngoại thiên ma bọn họ tại cái này công kích mãnh liệt bên dưới, tổn thất nặng nề. Nhưng bọn hắn cũng không cam chịu yếu thế, ma nham đám khôi lỗi một lần nữa tụ tập lại, tạo thành một đạo kiên cố phòng tuyến, ý đồ ngăn cản Chu gia viện quân công kích. Ma dược phi ma bọn họ thì từ không trung đáp xuống, vòng qua năng lượng quang ba phạm vi công kích, phóng tới tu tiên giả trận doanh. Bóng đen ma sư bọn họ cũng ở hậu phương một lần nữa bố trí ma pháp trận, chuẩn bị phát động càng cường đại hơn hắc ám ma pháp. Trên chiến trường tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, ma pháp tiếng nổ mạnh lần nữa đan vào một chỗ, hình thành một khúc bi tráng mà chiến đấu kịch liệt hòa âm. Tu tiên giả bọn họ tại Chu gia viện quân dẫn đầu xuống, cùng vực ngoại thiên ma triển khai quyết tử đấu tranh. Chương 1834, tiên cấp pháp trận chương 1834, tiên cấp pháp trận trời ngự thần toa hào bông thuyền, Chu Lạc phụ tay mà đứng, y liễu mệ tại liệp liệp trong gió biển tùy ý lần múa. Hắn phảng phất một tòa nguy nga bất động ngọn núi, mắt sáng như nước, chăm chú khóa lại cái kia lung lay sắp đổ, tràn đầy vết rách cấm chế. Dưới chân, vô ngần biển cả phảng phất một nồi sôi trào ma dược, sóng lớn bài không, như muốn xông phá chân trời. Bọt màu trắng như ám khí giống như vậy ra tứ tán, gió biển lôi cuốn lấy mặn chát chát cùng khí tức tử vong, gào thét mà qua. Đỉnh đầu hư không thâm thúy u bí, giờ phút này lại bị ma vân cùng linh mang quấy đến hỗn loạn không chịu nổi, đúng như một bức tận thế đến bức tranh. Bên cạnh Chu Vi Tô diện dung lạnh lùng như băng điêu, trong ánh mắt lộ ra đập nồi dìm thuyền kiên quyết. Thân hình hắn nhoáng một cái, giống như một đạo thiểm điện màu vàng, dẫn đầu hướng phía phá toái cấm chế mau chóng bay đi, quanh thân linh lực bành trướng mãnh liệt, phảng phất một viên tiêu đốt lên hy vọng lưu tinh, vạch phá cái này tận thế khói mù. Mặt khác Chu gia cường giả cũng nhao nhao hướng theo sát phía sau. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời linh lực quang mang giao thoa tung hành, phảng phất một trận hoa mỹ linh năng thịnh yến, lại như gõ chính tả quyết chiến trung tăng. Vừa ngoại thiên ma bên này thống soái ám huyết ma chủ, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía bên này, nếp miệng lên một vòng tàn nhẫn lại không mảnh độ cong. Hắn bỗng nhiên vung tay lên, xuất lĩnh nhiều vị ma chủ như tia chớp màu đen giống như ra. Ma chủ bọn họ thân hình khác nhau, có quanh thân thiêu đốt lên hừng hực ma diễm, phản phất tới từ địa ngục chỗ sâu vi ma, những nơi đi qua, không gian đều bị thiêu đốt đến vặn vẹo biến hình, phát ra thống khổ kêu rên. Chu Lạc thấy tình thế, không chút do dự xuất thủ. Hai tay của hắn cấp tốc kết ấn, động tác nhanh như huyễn ảnh, trong miệng nói lẩm bẩm, cổ lão ma thần chú thần bí phản phất xuyên qua thời không mà đến. Hưu, Lam Nguyên Thánh kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, thân kiếm lóe ra hàn quang u lãnh, giống như có thể chặt đứt thế gian hết thảy hư ảo cùng hy vọng. Chu Lạc đem tử vong lực lượng pháp tắc rót vào trong đó, trên thân kiếm lập tức nổi lên một tầng vầng sáng màu đen. Vầng sáng này như tử vong bóng ma. Chỗ đến, không gian đều phảng phất bị đông cứng, thời gian giống như hồ trở nên chậm chạp, rét lạnh khí tức tử vong phảng phất thực chất, làm cho không khí chung quanh đều ngưng kết thành băng. Hắn huy động Lang Nguyên Thanh Kiếm, hướng phía ma chủ bọn họ chém ra một kiếm này ẩn chứa vô tận khí tức tử vong, lưỡi kiếm phá toái hư không, phát ra bén nhọn tiếng rít, dường như tử thần cùng thiếu. Cùng lúc đó, Chu Lạc lại tế ra thời không pháp tắc. Trong chốc lát, chung quanh hắn không gian bắt đầu vặn vẹo biến hình, hình thành từng cái vòng xoáy giống như lỗ đen. Những lỗ đen này bên trong thỉnh thoảng lóe ra tia sáng kỳ dị, phản phất kết nối với thời không khác nhau vĩ độ, thời gian dòng lũ ở trong đó cuộn trào mãnh liệt, không gian mảnh vỡ như hoa tuyết giống như bay múa. Chu Lạc thân hình lóe lên, mượn nhờ thời không lực lượng phát tắc, trong nháy mắt xuất hiện tại ma chủ bọn họ sau lưng, lần nữa huy kiếm chém đúng ra. Kiếm chiêu như nước chảy mây trôi, một mạch mà thành, để ma chủ bọn họ khó lòng phòng bị, chỉ có thể vội vàng ứng đối, chật vật không chịu nổi. Sinh mệnh pháp tắc cũng tại Chu Lạc khống chế bên dưới bị kích hoạt. Chỉ gặp hắn lòng bàn tay hiện ra một viên màu xanh lá sinh mệnh linh châu tản ra ánh sáng nhu hòa. Tia sáng này đi tới chỗ đám tu tiên giả thương thế bắt đầu chậm rãi khôi phục, thân thể mệt mỏi cũng một lần nữa tràn đầy lực lượng. Mà đối với vực ngoại tiên ma tới nói, cái này sinh mệnh chi quang lại như là khắc tinh, tiếp xúc đến quang mang ma ảnh phát ra thống khổ gào thét, thân thể phảng phất bị liệt hỏa thiêu đốt bình thường. Hắc ám ma lực tại sinh mệnh chi quang chiếu dọi xuống cấp tốc tiêu tán, như băng tuyết gặp tiêu dương. Chu Lạc cũng không ngừng, hắn lại triệu hồi ra tinh thần linh dẫn cuộn. Linh dẫn cuộn lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn, xoay chậm chậm lấy, trên mặt bàn khắc rõ vô số ngôi sao đồ án, những đồ án này lóe ra sáng chói tinh quang, phảng phất là trong bầu trời đêm chói mắt nhất sao dày đặc rơi xuống thế gian. Theo Chu Lạc linh lực rót vào, tinh thần linh dẫn cuộn phóng xuất ra cường đại tinh thần chi lực, từng đạo tinh quang như mũi tên nhọn bắn về phía ma chủ bọn họ. Tinh quang chỗ đến, ma chủ bọn họ phòng ngự bị tùy tiện xuyên thấu, thân thể của bọn hắn bị tinh quang đánh trúng, nổi lên từng cơn sóng gợn. Ngay sau đó, Chu Lạc hai tay vũ động, trong miệng nói lẩm bẩm, hét lớn một tiếng, "Vũ linh khôi lỗi, hiện!" Trong chốc lát, năm tòa cao tới trăm trượng cửu giai khôi lỗi chống rông xuất hiện. Những khôi lỗi này tạo hình khác nhau, lại đều là tản ra khí tức cường đại, phản phất năm tôn đến từ viễn cổ chiến thần, giáng lâm nhân gian, thủ hộ chính nghĩa. Tòa thứ nhất khôi lỗi hình như viễn cổ chiến thần, toàn thân do huyền thiết tinh kim đúc thành, mỗi một tấc da thịt đều khắc rõ thần bí linh văn. Nó cầm trong tay một thanh khổng lồ chiến phủ, trên chiến phủ lôi điện quấn quanh, mỗi một lần huy động đều có thể dẫn động thiên địa chi uy, phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, phản phất lôi thần giáng thế, trừng phạt tà ác. Tòa thứ hai khôi lỗi dường như linh động tiên tử, quanh thân do linh ngọc chế tạo, tản ra ánh sáng nhu hòa. Tòa thứ ba khôi lỗi tựa như nguy nga cự thú, thân thể vô cùng to lớn, do hỗn độn cự thạch điêu khắc mà thành. Chu Lạc chỉ huy năm tòa khôi lỗi cấp tốc bố trí xuống một tòa tinh khung diệt ma đại trận. Chỉ gặp chiến thần khôi lỗi đem chiến phủ cắm vào trong hư không, trên lưới búa lôi điện chi lực dọc theo hư không lan tràn, phát họa ra từng đạo lóe ra hồ quang điện trận văn, phảng phất trên bầu trời hạ xuống thần lôi, vẽ xuất thần bí thiên thư. Tiên tử khôi lỗi thì bay đến đại trận một góc, thổi linh tê sáo ngọc, tiếng địch hóa thành linh tơ, cùng trận văn đan vào lẫn nhau, vững chắc lấy trận cơ. Cái kia tiếng địch phảng phất tiếng trời, nhưng lại giấu giếm sắc cơ. Cự thú khôi lỗi trong đôi mắt nham tương phun ra, rơi vào phía dưới biển cả, nóng bỏng nham tương ở trong nước biển ngưng kết, hình thành từng cái thạch trụ to lớn. Thiểm điện khôi lỗi tại đại trận trung quanh cao tốc xuyên thẳng qua, trong tay nó tinh mang kiếm mỗi một lần huy động đều có thể chém ra một đạo ẩn chứa tinh thần chi lực kiếm quang. Kiếm quang dung nhập trận văn bên trong, khiến cho đại trận sức công kích càng lăng lệ, phản phất tinh thần lửa giận, thiêu đốt lên tà ác linh hồn. Đại trận một thành, lập tức tản mát ra hào quang chói sáng, trong quang mang ẩn chứa tinh thần, lôi điện, thổ hệ, linh hồn, quang minh cùng hắc ám các loại nhiều loại lực lượng. Những lực lượng này dung hợp lẫn nhau, hình thành một cỗ cường đại uy áp, hướng phía ma chủ bọn họ bao phủ tới. Ma chủ bọn họ cảm nhận được cỗ uy áp này, sắc mặt nhao nhao biến đổi, phản phất dự cảm được tận thế tiến đến. Ám huyết ma chủ gặp Chu Lạc triệu hồi ra cường đại như thế năm tòa khôi lỗi cũng bố trí xuống đại trận, sắc mặt càng âm trầm, phản phất mây đen dày đặc, bao tố sắp xảy ra. Hai tay của hắn vũ động, động tác như ác ma gào thét, trong miệng phát ra một trận trầm thấp ma hống, toàn thân ma lực điên cuồng hội tụ, hình thành một cái cự đại màu đen ma cầu. Ma cầu bên trong ẩn chứa hắc ám, hủy diệt cùng lực lượng hỗn loạn, hắn dùng sức đem ma cầu hướng phía Chu Lạc ném ra. Cái này ma cầu trong quá trình phi hành, không ngừng thôn vệ lấy không gian chung quanh cùng năng lượng, trở nên càng lúc càng lớn, chỗ đến, hết thảy đều bị kỳ đồng hóa, hóa thành bóng tối vô tận. Phảng phất lô đen sinh ra, thôn phệ lấy thế gian hết thảy. Ma cầu bay qua chỗ, phía dưới biển cả bị ngạnh sinh sinh ép ra một cái cự đại cái hố nhỏ, nước biển hướng bốn phía cuộn trào mãnh liệt, hình thành một đạo tráng quan mà kinh khủng hình khuyên biển động, phảng phất thế giới sụp đổ, tận thế cảnh tượng. Chương 1835, đánh lui chương 1835, đánh lui kinh khủng ma cầu mang theo diệt thế chi uy. Nhưng mà, khi ma cầu tới gần tinh khung diệt ma đại trận lúc, trong đại trận tinh thần chi lực dẫn đầu phát động công kích, vô số tinh quang như là sao chổi bắn ra, đụng vào ma cầu phía trên, chậm lại ma cầu tốc độ, phảng phất tinh thần va chạm, ngăn trở hắc ám lan tràn. Tiếp lấy, lôi điện chi lực thuận trận văn tuôn ra, hóa thành từng đạo tráng kiện lôi xả, cuốn quanh ở ma cầu bên trên, đem ma cầu bên trong lực lượng hắc ám không ngừng xua tan, phảng phất lôi thần phẫn nộ, tình hóa lấy tà ác linh hồn. Thổ hệ linh lực từ mặt biển trong trụ đá bộc phát, hình thành từng tòa thổ sơn, hướng phía ma cầu ép đi, ý đồ đem ma cầu giam cầm, phảng phất lực lượng của đại địa, chấn áp hắc ám ác ma. Tiên tử khôi lỗi tiếng địch cũng hóa thành linh hồn lưỡi dao, xuyên thấu ma cầu phòng ngự, công kích tới ma cầu nội bộ ma lực hải tâm, phảng phất linh hồn thẩm phán, trực kích tà ác căn nguyên. Mặt khác ma chủ bọn họ cũng nhao nhao thi triển tuyệt kỹ của mình, phản phất quần ma luân vũ, ngày tận thế tới. Có ma chủ triệu hồi ra vô số ma ảnh phân thân, những phân thân này cùng bản thể giống nhau như lúc, khó phân thật giả, hướng phía đám tu tiên giả vừa lên. Có ma chủ phóng xuất ra cường đại chớ chú ma pháp, màu đen nguyền rủa phù văn trên không trung phiêu đãng, một khi chạm đến tu tiên giả, liền sẽ để bọn hắn lâm vào các loại mặt trái trạng thái, hoặc suy yếu vô lực, hoặc tâm trí mê thất. Có ma chủ thì cùng ám huyết ma chủ phối hợp, ý đồ đánh vỡ Chu Lạc thời không pháp tắc hạn chế, bọn hắn trong miệng nói lẩm bẩm, trong tay cơ ma khí, từng đạo màu đen ánh sáng ma lực bộc bắn về phía Chu Lạc trùng quanh vòng xoáy thời không, ý đồ đem nó phá hủy. Chu Lạc đối mặt ma chủ bọn họ điên cuồng phản kích, thần sắc y nguyên chấn định tự nhiên, phản phất núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà mặt không đổi sắc. Chân hắn đạp hư không, Lang Nguyên Thánh kiếm trong tay hắn múa thành một đạo quang ảnh, tử vong pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc, thời không pháp tắc đan vào lẫn nhau, hình thành một cái cường đại phòng ngự cùng công kích hệ thống. Tinh thần linh dẫn quận thì không ngừng mà cho hắn bổ sung tinh thần chi lực, để linh lực của hắn liên tục không ngừng. Tại Chu Lạc cùng ma chủ bọn họ kịch chiến say xưa thời khắc, Chu Trường Tô đã chạy tới phá toái cấm chế biên giới. Hắn nhìn thấy trên cấm chế cái kia lít nha lít nhít vết rách, trong lòng đau đớn một hồi. Cấm chế này là hắn hao phí vô số tâm huyết bố trí mà thành, bây giờ lại bị vực ngoại thiên ma phá hư thành bộ dáng như vậy. Hắn hít sâu một hơi, hai tay cấp tốc kết xuất phức tạp ấn quyết, động tác thành thạo mà kiên định, trong miệng niệm lên cổ lão chữa trị chú văn, thanh âm trầm thấp mà hữu lực. Theo chú văn niệm động, xung quanh thân thể của hắn nổi lên một tầng quang mang màu vàng, trong kia sáng này ẩn chứa cường đại linh lực cùng lực lượng pháp tắc. Hắn đem những lực lượng này chậm rãi rót vào trong cấm chế, ý đồ chữa trị những cái kia phá toái phù văn cùng vết rách. Nhưng mà vừa ngoại thiên ma bọn họ cũng đã nhận ra Chu Trường Tô ý đồ, bọn hắn phân ra một phần lực lượng hướng phía Chu Trường Tô công kích mà đến. Từng đạo màu đen ánh sáng ma lực buộc giống như rắn độc hướng phía Chu Trường Tô vào tới, ý đồ đánh gãy hắn chữa trị làm việc, phản phất ác ma đánh lén, âm hiểm mà xảo trá. Chu Trường Tô cho mày, hắn một bên tiếp tục chữa trị cấm chế, một bên phân ra bộ phận linh lực ngăn cản ma chủ bọn họ công kích, phản phất tại trên tơ thép hành động, nguy hiểm mà gian nan. Thân ảnh của hắn tại ánh sáng ma lực buộc cùng hào quang màu vàng xen lẫn bên trong có vẻ hơi lơn bạc, nhưng hắn ánh mắt lại vô cùng kiên định. Mặt khác Chu gia các cường giả thấy thế, nhao nhao chạy đến trợ giúp Chu Trường Tô. Bọn hắn thi triển ra riêng phần mình tuyệt học, cùng ma chủ bọn họ triển khai một trận kịch liệt chém giết. Trên chiến trường, Chu Lạc cùng ma chủ bọn họ chiến đấu kinh thiên động địa, Chu Trường Tô chữa trị cấm chế làm việc gian nan tiến hành, Chu gia cường giả cùng ma chủ bọn họ chém giết cũng tiến nhập gây cấn giai đoạn. Toàn bộ bầu thiên đô bị linh lực quang mang, ma quang cùng quang mang trận pháp chỗ lấp đầy, phản phất một bức lộng lẫy mà tàn khốc bức tranh, miêu tả lấy chính nghĩa cùng tà ác quyết tử đấu tranh. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Chu Lạc phản phất thần minh giáng thế, toàn thân tản ra lạnh thấu xương khí tức, làm cho người sợ hãi. Lang Nguyên Thánh kiếm trong tay hắn rung động kịch liệt, giống như tại khát vọng uống cạn ma huyết. Chu Lạc hít sâu một hơi, hai tay đột nhiên hợp lại, đem tử vong lực lượng pháp tắc không giữ lại chút nào rót vào thân kiếm, trong chốc lát, trên thân kiếm vầng sáng màu đen như nước mực ở trong nước choáng nhiễm ra, cấp tốc lan tràn đến toàn bộ chiến trường. Tiếp xúc cùng ma ảnh, giống như là bị rút đi linh hồn, thân thể trong nháy mắt vặn vẹo biến hình, phát ra thê thảm tuyệt luân chu lên, tại trong bóng tối của sự tử vong dần dần tiêu tán, hóa thành từng sợi xương mù màu đen. Thời không pháp tắc tại Chu Lạc điều khiển bên dưới, cho thấy nghịch thiên uy năng. Trung quanh hắn không gian phảng phất biến thành một khối mềm mại mì bát, bị tùy ý nhào nặn. Lỗ đen như đói khát con ác thú, điên cuồng thôn phệ mê muội chủ môn công kích, vô luận là ma diễm, ma nhận hay là tà ác nguyên rủa, một khi tới gần, liền bị vô tình cuốn vào trong đó, biến mất vô tung vô ảnh. Mà Chu Lạc thì như quỷ mị giống như tại lỗ đen ở giữa xuyên thẳng qua, thân hình lập lòe. Sinh mệnh pháp tắc linh châu lơ lửng tại Chu Lạc trước người, tản mát ra nhu hòa mà ấm áp hào quang màu xanh lục. Tinh khung diệt ma đại trận bên trong, ngũ linh khôi lỗi phối hợp có thể xưng không chê vào đâu được. Một bên khác, Chu trưởng Tô tại cấm chế biên giới, sớm đã quên đi tự thân an nguy. Trên trán của hắn mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng lăn xuống, ánh mắt lại vô cùng kiên định. Hai tay như là linh động hồ điệp, nhanh chóng vũ động, phức tạp ấn quyết một cái tiếp một cái đánh ra, trên không trung lưu lại từng đạo màu vàng quang ảnh. Trong miệng cổ lão chú văn trầm thấp mà hữu lực, mỗi một cái âm tiết đều phản phất tận chứa lực lượng thần bí, quanh quẩn ở trong hư không. Quang mang màu vàng từ trong cơ thể hắn giống như thủy triều tuôn ra, liên tục không ngừng rót vào cấm chế trong vết rách. Những cái kia pha toái phù văn tại quang mang chiếu rọi xuống, giống như là đạt được sinh mệnh tầm bổ, dần dần khôi phục sinh cơ. Mới đầu chỉ là yếu ớt lấp lóe, sau đó quang mang càng ngày càng mạnh, một lần nữa tản mát ra thần bí mà uy nghiêm hào quang. Cứ việc vượt ngoại thiên ma công kích như cuồng phong bạo vũ giống như đánh tới, màu đen ánh sáng ma lực buộc lần lượt đánh thẳng vào phòng ngự của hắn. Nhưng Chu Trường Tô nương tựa theo ý chí kiên cường cùng tu vi thâm hậu, cắn răng kiên trì lấy, nửa bước đều chưa từng lùi lại. Chu gia các cường giả cũng từng cái anh dũng đi đầu, không sợ hãi chút nào. Các kiếm tu tiên kiếm trên không trung xen lẫn thành một mảnh hoa mỹ kiếm vong những nơi đi qua, ma ảnh tiêu tán, không gian đều bị cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ. Trận pháp sư bọn họ bố trí tỉ mỉ phòng ngự trận pháp như là từng tòa kiên cố pháo đài, đem Chu Trường Tô bảo hộ ở trong đó. Quang mang trận pháp cùng ma quang đụng vào nhau, tách ra tia lửa chói mắt, phát ra lốp bốp tiếng vang. Tu luyện đặc thù linh lực công pháp các cường giả thì hóa thân nguyên tố chúa tể. Tại trận này chiến đấu kịch liệt bên trong, thời gian phảng phất đã mất đi ý nghĩa. Mỗi một giây đều tràn đầy sinh tử đọ sức, mỗi một khắc đều quyết định tu tiên giới vận mệnh. Ma chủ bọn họ công kích càng điên cuồng, bọn hắn biết rõ một khi tu tiên giả thành công chữa trị cấm chế cũng ổn định phòng tuyến, bọn hắn làm mất đi xâm lấn tu tiên giới tuyệt hảo cơ hội. Mà Chu Lạc mấy người cũng rõ ràng, bọn hắn lưng đeo toàn bộ tu tiên giới hy vọng, tuyệt không thể có chút lùi bước. Theo chiến đấu tiếp tục, Chu Lạc phát hiện ma chủ bọn họ công kích một trong đó khe hở. Trong mắt của hắn hiện lên một tia kiên quyết, thân hình như điện, mượn nhờ thời không pháp tắc trong nháy mắt xuyên qua ma chủ bọn họ phòng tuyến, thẳng bức ám huyết ma chủ. La Nguyên trên thánh kiếm tử vong pháp tắc cùng tinh thần chi lực hoàn mỹ dung hợp, hóa thành một đạo kinh thiên kiếm ảnh, hướng phía ám huyết ma chủ hung hăng chém tới. Ám huyết ma chủ quá sợ hãi, trong lúc đội vàng điều động toàn thân ma lực ngăn cản. Cùng lúc đó, tinh cung diệt ma đại trận công kích cũng đạt tới đỉnh phong, ngũ linh khôi lỗi lực lượng hội tụ vào một chỗ, hình thành một cỗ hủy thiên diệt địa sóng năng lượng, hướng phía ma chủ bọn họ quét sạch mà đi. Luồng sức mạnh mạnh mẽ này trong nháy mắt đem ma chủ bọn họ trận hình tách ra, rất nhiều ma ảnh phân thân hôi phi yên diệt, ma chủ bọn họ cũng nhao nhao thụ thương. Ám huyết ma chủ tại Chu Lạc dưới một kích toàn lực, ma lực hộ thuẫn phá thoái, thân hình chật vật hướng về sau bay đi, trong miệng phun ra một ngụm ma huyết màu đen. Thấy tình thế không ổn, hắn phát ra một tiếng bén nhọn ma khiếu, ra hiệu ma chủ bọn họ tạm thời rút lui. Vực ngoại tiên ma bọn họ giống như thủy triều thối lui, trên chiến trường lưu lại một phiến bừa bộn. Mà đã mất đi thiên ma hạn chế, Chu Trường Tô thở một hơi dài nhẹ nhõm, hắn thành công chữa trị cấm chế. Chương 1836, tổng tiến công chương 1836, tổng tiến công đánh lui vực ngoại tiên ma hậu, Thanh Quang thượng nhân còn muốn thừa thắng xông lên, nhưng Chu gia nhân lại nhận được mệnh lệnh toàn bộ triệt thoái phía sau. Cử động lần này để những cái kia còn muốn truy sát các tu sĩ hai mặt nhìn nhau, cũng chỉ có thể đi theo triệt thoái phía sau. Mà Thanh Quang thượng nhân đấy mắt xẹt qua một vòng dị quang. Hắn biết, đối phương sắp thu được về tính sổ sách. Chiến tranh tạm thời kết thúc, Chu Lạc khí tức quanh người đóng băng, phản phất thực chất cảm giác gáp bách theo hắn bước vào chiến thuyền mà tràn ngập ra. Tầm mắt của hắn như hàn nhận, tinh chuẩn không sai lầm rơi vào Thanh Quang thượng nhân cùng Vân Giật trên thân, làm cho bốn bề không khí đều giống như ngưng kết. Thanh Quang thượng nhân cố gắng chấn định, chắp tay hành lễ, khô khốc mở miệng, "Chu đạo hữu, hôm nay đến đây, cần làm chuyện gì?" Chu Lạc sắc mặt lạnh lùng, tiếng như băng nước, "Thanh Quang, ngươi chớ có giả bộ không biết. Đấy biển vòng xoáy chiến dịch, ngươi cố ý thả chạy ma chủ, đưa ta bản thân bị trọng thương, suýt nữa chết. Thu này không báo, ta Chu Lạc hà dĩ là người?" Thanh Quang thượng nhân chau mày, thề thốt chống chế, "Chu đạo hữu, ngươi sợ là hiểu lầm. Lúc đó tình hình chiến đấu giằng co, ta một lòng đối kháng ma chúng, như thế nào làm ra như thế hành vi? Nhất định là ngươi nhìn lầm." Chu Lạc trợn mắt nhìn, hừ lạnh nói, "Nhìn lầm? Ta Chu gia nhãn tuyến đông đảo, hành động của ngươi đều có dấu vết mà theo. Ngươi dám nói, cái kia ma chủ đào thoát cùng ngươi không có chút nào liên quan?" Vân Dật đứng ở một bên, ánh mắt né tránh, không dám ngôn ngữ. Chu Lạc quay đầu nhìn gần hắn, "Vân Dật, ngươi lúc đó cũng tại, ngươi nói, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?" Vân Dật ngạch bên trên gặp mồ hôi, ấp úng nói, "Chu đạo hữu, ta lúc đó bối rối, chưa kịp thấy rõ. Nhưng này ma chủ rời đi chỗ, xác thực cùng thanh quang đạo hữu phương vị tương cận, có thể cái này cũng không thể nói rằng thanh quang thượng nhân hung hăng trừng mắt về phía Vân Dật, quắc, chớ có nói bậy. Chu Lạc tiến về phía trước một bước, linh áp đột ngột tăng, thanh quang, việc đã đến nước này, ngươi còn dám giả biện. Hôm nay nếu không cho ta cái thuyết pháp, đừng trách ta trở mặt vô tình. Thanh quang thượng nhân biết rõ Chu Lạc thực lực, thấp thỏm trong lòng, lại vẫn có khí phách nói Chu Lạc, ngươi chớ có hùng hổ dọa người. Ta tại tu tiên giới cũng có hy vọng, sao lại tùy tiện bị ngươi nói xấu? Chu Lạc cười lạnh, hy vọng. Ngươi làm ra như thế nguy hại tu tiên giới sự tình, còn có hạ hy vọng có thể nói. Nếu ngươi thật có lực lượng, liền xuất ra chứng cứ tự chứng trong sạch. Thanh quang thượng nhân nhất thời nghẹn lời, một lát sau, chậm rãi nói, Chu đạo hữu, việc này có lẽ có hiểu lầm. Nhưng ngươi nói ta cố ý thả chạy ma chủ, có thể có chứng cứ. Chu Lạc thần sắc băng lãnh, ta tuy không mười phần bằng chứng, nhưng rất nhiều dấu hiệu cho thấy, ngươi khó thoát liên quan. Ngươi nói, nên như thế nào bồi thường ta bởi vì ngươi mà bị tổn thất? Thanh quang thượng nhân trong lòng cảm giác nặng nề, cùng Vân Dật liếc nhau, bất đắc dĩ nói, Chu đạo hữu, ngươi chưa tạm nói, ngươi muốn thế nào? Chu Lạc phụ tay mà đứng, trầm giọng nói, hai người các ngươi cần đem riêng phần mình môn phái chân tàng một nửa linh thảo, linh quáng dâng ra, khắc thêm ba kiện pháp bảo cực phẩm. Đây là ta yêu cầu thấp nhất, nếu không, ta Chu gia sẽ không còn tham dự lần này kháng ma chi chiến, hai người các ngươi lại suy nghĩ rõ ràng. Thanh quang thượng nhân cùng Vân Dật nghe vậy, sắc mặt đột biến. Những tài nguyên này tại bọn hắn mà nói, có thể nói là môn phái căn cơ sở tại. Nhưng bọn hắn cũng biết rõ, nếu không có Chu gia, chỉ dựa vào bọn hắn, tuyệt khó ngăn cản được ngoại thiên ma. Thanh quang thượng nhân nghiến răng nghiến lợi nói, Chu Lạc, ngươi yêu cầu này quá mức hà khắc. Chu Lạc lạnh nhạt nói, hà khắc, cùng ta suýt nữa mất đi tính mệnh so sánh, cái này lại đáng là gì? Hai người các ngươi nếu là không đáp, ta liền lập tức rời đi, tu tiên giới chết sống, cùng ta Chu gia lại không liên quan. Vân Dật thở dài một tiếng, Thanh quang đạo hữu, chúng ta không còn cách nào. Như thiên ma lại đến, người ta đều không sinh cơ. Thanh quang thượng nhân trầm mặc thật lâu, cuối cùng là cúi đầu nói thôi, Chu đạo hữu, ta hai người đồng ý là xong. Nhưng nhìn ngươi đến này bồi thường sau, có thể thực tình kháng ma, chớ có nuốt lời. Chu Lạc khẽ gật đầu, chỉ cần các ngươi đúng hẹn giao phó, ta Chu gia tự sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, cùng chư vị chung ngự ngoại địch. Ngay lúc định, Chu gia doanh địa bên ngoài bầu trời bị một tầng nhàn nhạt linh vụ bao phủ. Chu Lạc phụ tay đứng yên ở trong chiến thuyền ương trên đài cao, bên cạnh Chu gia mấy vị trưởng lão cũng là thần sắc nghiêm túc. Dưới đài, Chu gia đông đảo đệ tử sắp hàng chỉnh tề, linh lực ba động tại bọn hắn quanh thân như ẩn như hiện, hiện lộ rõ ràng gia tộc uy nghiêm cùng nội tình. Không bao lâu, phương xa chân trời truyền đến trận trận linh lực ba động. Thanh quang thượng nhân cùng Vân Dật xuất lĩnh lấy riêng phần mình môn phái đệ tử tinh nhuệ, mang theo bồi thường tài nguyên chậm rãi tới gần. Thanh quang thượng nhân sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, trong ánh mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng không cam lòng, nhưng ở bước vào Chu gia chiến thuyền trong nháy mắt, hắn hay là cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười, hướng phía Chu Lạc chắp tay nói, "Chu đạo hữu, chúng ta đúng hẹn mà đến." Vân Dật cũng là một mặt đắng chát, hắn chỉ huy sau lưng đệ tử đem từng dương linh thảo, linh quán cùng dùng đặc thủ cấm chế phong ấn pháp bảo cực phẩm cẩn thận từng ly từng tí để đặt tại trong doanh địa trên đất trống. Linh thảo tản ra ngũ thải quang mang, linh quán thì lộ ra nồng đậm linh lực khí tức, pháp bảo cực phẩm càng là ẩn ẩn có linh văn lấp loé, dẫn tới Chu gia các đệ tử nhao nhao ghé mắt. Chu Lạc ánh mắt nhàn nhạt đảo qua những tài nguyên này, khẽ gật đầu, hy vọng các ngươi không có dở trò dối trá. Nói đi, hắn phất tay ra hiệu Chu gia mấy vị chấp sự tiến lên kiểm tra thực hư. Các chấp sự cấp tốc hành động, trong tay bọn họ tế ra đặc thù pháp bảo, từng đạo linh quang chiếu vào trên tài nguyên, cẩn thận phân biệt lấy linh thảo năm, linh quáng độ tinh khiết cùng pháp bảo là thật hay giả cùng phẩm chất. Thanh quang thượng nhân trong lòng căng thẳng, hắn biết do nếu là bị tra ra vấn đề, chỉ sợ hôm nay khó mà tốt. Cũng may hắn cùng Vân Dật mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng không dám tại bực này thời khắc mấu chốt đùa nghịch tiểu thông minh, mang đến tài nguyên đều là hàng thật giá thật. Kiểm tra thực hư hoàn tất, các chấp sự hướng Chu Lạc hồi bẩm, bẩm lão tổ, tài nguyên không sai. Chu Lạc lúc này mới ngẩng đầu, nhìn thẳng Thanh Quang Thượng Nhân cùng Vân Dật, lần này sự tình tạm thời đi lại. Nhìn các ngươi ngày sau có thể thực tình là tu tiên giới suy nghĩ, chớ có tái sinh hai lòng. Vừa ngoại tiên ma uy hiếp chưa giải trừ, chúng ta chiến đấu vừa mới bắt đầu. Thanh Quang Thượng Nhân cung kính đáp lại nói, Chu đạo hữu yên tâm, trải qua chuyện này, chúng ta đã biết rõ sai lầm. Sau này ổn thỏa toàn lực phối hợp Chu gia, cùng chống chọi với tiên ma. Vân Dật cũng ở một bên liên tục gật đầu. Chu Lạc tại thích đáng sắp xếp cẩn thận bồi thường tài nguyên sau, cùng các phương thương nghị quyết định, đem tổng tiến công ngày định tại sau một tháng đêm trăng non. Đêm này ánh trăng u lãnh, linh lực triều tịch nhất là mãnh liệt, lợi cho các tu sĩ dựa thế hành động, cũng có thể đối với vực ngoại thiên ma ma lực sinh ra nhất định ngăn được. Theo tổng tiến công ngày tiệm cận, tu tiên giới trên dưới một mảnh bận rộn cảnh tượng. Chu gia trong chiến thuyền, Chu Lạc chỉ huy nhược định, Chu gia các đệ tử ngày đêm thao luyện trận pháp, linh năng quang mang tại trong chiến thuyền sen lẫn lấp lóe, như sao dày đặc rơi vào nhân gian. Bọn hắn đem các loại pháp bảo linh giới dốc lòng kiểm tra, điều chỉnh thử, bảo đảm trong chiến đấu vạn vô nhất thất. Thanh quang thượng nhân cùng Vân Dật cũng xuất riêng phần mình môn phái tinh nhuệ chạy đến hội hợp. Môn phái mọi người đều sắc mặt nghiêm trọng, lại lộ ra một cố kiên quyết. Bọn hắn tại chỉ định khu vực xây dựng cơ sở tạm thời, tích cực cùng Chu gia câu thông hợp tác, giao lưu sách lược chiến thuật, gắng đạt tới tại tổng tiến công lúc phối hợp khăng khít. Các phương tại ma tộc đại lục bên ngoài trong hư không trận địa sẵn sàng đón quân địch. Từng chiếc chiến thuyền linh khí hộ thuẫn toàn bộ triển khai, phù văn lưu chuyển, đầu thuyền thần thú pho tượng sinh động như thật, phảng phất sắp xuất lồng tượng cổ cự thú. Các tu sĩ đứng ở đầu thuyền cùng phía trên bong thuyền, cầm trong tay tiên kiếm pháp bảo, thân quấn linh mang, ánh mắt kiên định nhìn qua ma tộc đại lục phương hướng, chỉ đợi ra lệnh một tiếng, liền hướng vực ngoại thiên ma phát gỡ mìn đỉnh một kích. Chương 1837, đại cục đã định. Chương 1837, đại cục đã định tại tu tiên giới mọi người đồng tâm hiệp lực phía dưới, tổng tiến công này rốt cục tiến đến. Nhân tộc cùng long tộc liên quân như dòng lũ sắt thép, hội tụ tại ma tộc đại lục bên ngoài trong hư không mênh mông. Một chiếc chiến thuyền khổng lồ vắt ngang chân trời, trên thân thuyền linh quang lập lòe, phù văn phảng phất có sinh mệnh bình thường chậm chậm lưu động, tản mát ra làm cho người sợ hãi khí tức cường đại. Đầu thuyền điêu khắc thần thú sinh động như thật, hoặc ngửa mặt lên trời thét dài, hoặc vỗ cánh muốn bay, phảng phất tại hướng thế gian tuyên cáo chính nghĩa thẩm phán sắp giáng lâm. Chu Lạc đứng ngạo nghễ tại Chu gia kỳ hạm trời ngự thần toa hào đầu thuyền, dáng người thẳng tắp như tùng, ánh mắt thâm thúy mà kiên nghị, tựa như tinh thần giống như sáng chói. Hắn thân mang một bộ hoa lệ cờ bào, tại linh lực chiếu rọi lóe ra quang mang thần bí, y liễu mệ tùy phong liệp liệp rung động, phảng phất tại nói cổ lão truyền kỳ. Tại bên cạnh hắn, Lang Nguyên Thánh kiếm ông tác hưởng, giống như tại khát vọng uống cạn ma huyết, trên thân kiếm linh văn lấp lóe nhảy lên, phảng phất là nó hưng phấn mạch động. Thanh Quang thượng nhân cùng Vân Dật cũng phân biệt đứng tại riêng phần mình môn phái chiến thuyền phía trước, bọn hắn ánh mắt nghiêm trọng, biết rõ lần chiến đấu này tầm quan trọng. Mặc dù trước đó cùng Chu Lạc từng có hiềm khích, nhưng ở cái này liên quan đến tu tiên giới sinh tử tồn vong thời khắc, bọn hắn đã đem ân oán cá nhân quên sạch sành sanh, một lòng chỉ vì chiến thắng vực ngoại thiên ma. Long tộc các cường giả hóa thành nhân hình, dáng người mạnh mẽ, long uy lẫm liệt. Bọn hắn người khoác long lánh thất thải quang mang áo giáp vải rồng, mỗi một phiến lân phiến đều phảng phất là một mặt kiên cố tâm chắn, có thể ngăn cản thế gian hết thảy tà ác xâm nhập. Trong hai con ngươi thiêu đốt lên nóng bỏng đấu trí, giống như hai đoàn cháy hừng hực hỏa diễm, phảng phất muốn đem thế giới hắc ám này triệt để đốt cháy hầu như không còn. Theo Chu Lạc ra lệnh một tiếng, tổng tiến công chính thức bắt đầu. Trong chốc lát, vạn tên cùng bắn, vô số ẩn chứa cường đại linh lực mũi tên như là sao chổi xẹt qua hư không, hướng phía ma tộc đại lục gào thét mà đi. Hiu hiu hiu, mũi tên những nơi đi qua, không gian đều bị xé nứt ra từng đạo vết nứt màu đen, phảng phất là bị lưỡi dao xẹt qua gấm vóc. Những mũi tên này trong quá trình phi hành đan vào lẫn nhau, tạo thành một mảnh giấy đặc mưa tên, đem toàn bộ bầu thiên đô che đậy đến cực kỳ chặt chẽ, ánh nắng đều không thể xuyên thấu. Rầm rầm rầm, ngay sau đó, từng chiếc chiến thuyền linh năng pháo giận dữ hét lên, phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Từng đạo tráng kiện như núi non ánh sáng năng lượng như mãnh liệt như thủy triều phun ra ngoài, những chùm sáng này ẩn chứa tinh thần chi lực, lực lượng hỏa diễm, băng xương chi lực các loại nhiều loại nguyên tố chi lực. Bọn chúng dung hợp lẫn nhau, đan vào lẫn nhau, tạo thành một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa. Đem năng lượng chùm sáng đánh trúng ma tộc đại lục phòng ngự bình chứng lúc, bạo phát ra hào quang chói sáng, quang mang như là từng viên thái dương đồng thời dâng lên, đem toàn bộ hư không đều chiếu sáng giống như ban ngày. Cái kia mãnh liệt năng lượng ba độc lấy va chạm điểm làm trung tâm, hướng bốn phía khuếch tán ra đến, tạo thành từng vòng năng lượng to lớn gợn sóng. Như là trên mặt hồ bình tĩnh đầu nhập vào một viên cự thạch, gợn sóng chỗ đến, không gian đều bị bóp méo biến hình. Ma tộc đại lục bên này, vực ngoại thiên ma bọn họ cũng không cam chịu yếu thế. Ma nham đám khôi lỗi nệ bước chân nặng nề, mỗi một bước đạp ở phía trên đại địa, cũng có thể làm cho toàn bộ đại lục cũng vì đó run rẩy. Bọn chúng trên người ma văn lóe ra đỏ sẫm quang mang, trong tay cơ to lớn thạch trùy phía trên quấn quanh lấy ngọn lửa màu đen, hỏa diễm cháy hừng hực, đem không khí chung quanh đều thiêu đốt đến bặm méo biến hình. Ma dược bay ma bọn họ thì như tia chớp màu đen giống như phóng lên tận trời, cánh của bọn nó tại cao tốc vô phía dưới, mang theo trận trận phong bạo màu đen, trong phong bạo xen lẫn bén nhọn ma âm. Bóng đen ma sư bọn họ ẩn nấp tại hắc ám trong bóng ma, trong miệng nói lẩm bẩm. Từng đạo màu đen ma pháp trận tại trước người bọn họ hiện hiện, ma pháp trận bên trong tuôn ra vô số bóng đen xúc tu, những xúc tu này giống như là có sinh mệnh, trên không trung xoay động lên, dãy rủa lấy, hướng phía liên quân phương hướng cấp tốc lan tràn tới. Tại cái này chiến đấu kịch liệt bên trong, Chu Lạc thi triển hắn tuyệt thế thần thông. Hai tay của hắn cấp tốc kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, cổ lão ma thần chú thần bí tại trong miệng hắn vang lên, phảng phất là đến từ biển cổ kêu gọi. Trong chốc lát, thời không lực lượng pháp tắc ở bên cạnh hắn phun trào, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc liền xuất hiện ở ma nham đám khôi lỗi vị trí hệ tâm. Hắn huy động Lang Nguyên Thánh kiếm, trên thân kiếm tử vong lực lượng pháp tắc bạo phát đi ra, tạo thành một đạo vầng sáng màu đen, vầng sáng chỗ đến, ma nham đám khôi lỗi thân thể phảng phất bị mục nát bình thường, cấp tốc tan rã. Hắn mỗi một kiếm đều ẩn chứa lực lượng vô tận, phảng phất có thể chặt đứt thế gian hết thảy trói buộc. Cùng lúc đó, Chu gia Ngũ Linh khôi lỗi cũng xông vào vòng chiến. Chiến thần khôi lỗi như viễn cổ chiến thần giáng lâm nhân gian, nó cầm trong tay chiến phủ khổng lồ, trên chiến phủ lôi điện quấn quanh, mỗi một lần huy động đều có thể dẫn động thiên địa chi uy, đem đến gần ma dược bay ma bọn họ điện toàn thân bốc khói, từ không trung rơi xuống. Tiên tử khôi lỗi thổi khiêng linh cứu đi tê sáo ngọc, tiếng địch hóa thành vô hình lưỡi dao, có thể xuyên thấu linh hồn, đâm thẳng bóng đen ma sư bọn họ sâu trong tứ hải, để bọn hắn đầu đau muốn nước, ma lực mất khống chế. Cự thú khôi lỗi thì tại trên mặt đất mạnh mẽ đâm tới, trên người nó bén nhọn gai đá có thể dễ dàng đâm xuyên ma nham khôi lỗi thân thể, nó trong đôi mắt phun ra nhiệt độ cao nham tương, đem mảng lớn ma ảnh đều nóng chảy hầu như không còn. Long tộc các cường giả cũng cho thấy bọn hắn thực lực cường đại. Bọn hắn trong miệng phun ra từng đạo nóng bỏng long tức như là từng luồng mãnh liệt hỏa diễm dòng lũ, có thể đem ma nham khôi lỗi trong nháy mắt nóng chảy. Bọn hắn nuốt rồng vô cùng sắc bén, nhẹ nhàng vung lên, liền có thể đem ma dược bay ma thân thể xé rách thành mảnh vỡ. Thanh Quang thượng nhân cùng Vân Dật xuất lĩnh lấy riêng phần mình môn phái các tu sĩ, cũng ở trên chiến trường anh dũng giết địch. Bọn hắn thi triển ra môn phái tuyệt học, từng đạo hoa mỹ pháp thuật quang mang ở trong chiến trường nở rộ, đem bầu thiên đô nhuộm thành ngũ thải ban lan nhan sắc. Có tu sĩ thi triển ra cường đại kiếm trận, trong kiếm trận kiếm khí tung hành, có thể đem đến gần ma ảnh rào sắt thành một miệng. Có tu sĩ thì thi triển ra thổ hệ pháp thuật, ở trong chiến trường xây lên từng đạo kiên cố tường đất phía trên bụi gai mọc thành cụm, có thể đâm bị thương vực ngoại thiên ma bọn họ thân thể. Còn có tu sĩ triệu hoán ra linh sủng tương trợ, linh sủng bọn họ hoặc hung mãnh không gì sánh được, hoặc linh động nhanh nhẹn, bọn chúng ở trên chiến trường cùng các tu sĩ kề vai chiến đấu, cộng đồng đối kháng vực ngoại thiên ma. Trên chiến trường, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, ma pháp tiếng nổ mạnh đan vào một chỗ, tạo thành một khúc bi tráng mà thảm liệt chiến tranh hòa âm. Máu tươi hội tụ thành dòng, ở trong hư không chảy xuôi, có địa phương thậm chí tạo thành huyết vụ, đem toàn bộ chiến trường đều bao phủ tại một mảnh huyết tinh trong không khí. Đám tu tiên giả thi thể cùng vực ngoại thiên ma hài cốt chồng chất như núi, tản ra làm cho người buồn nôn mùi hôi thối. Theo chiến đấu tiếp tục, đám tu tiên giả dần dần chiếm cứ thượng phong. Bọn hắn công kích càng ngày càng mãnh liệt, vực ngoại thiên ma bọn họ phòng ngự bắt đầu xuất hiện sơ hở. Chu Lạc nhắm ngay thời cơ, lần nữa thi triển ra thời không lực lượng phát tắc, hắn mang theo Lăng Nguyên Thánh kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở vực ngoại thiên ma thống soái Ám Huyết Ma chủ trước mặt. Ám Huyết Ma chủ quá sợ hãi, hắn trong lúc đội vàng điều động toàn thân ma lực, trước người tạo thành một đạo màu đen hộ thuẫn. Chu Lạc huy động Lăng Nguyên Thánh kiếm, trên thân kiếm tử vong lực lượng phát tắc cùng tinh thần chi lực hoàn mỹ dung hợp, hóa thành một đạo kinh thiên kiếm ảnh, hung hăng chạm tại hộ thuẫn phía trên. Oeng, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, hộ thuẫn trong nháy mắt phá toái, Ám Huyết Ma chủ bị lực lượng cường đại chấn động đến hướng về sau bay đi, trong miệng phun ra một ngụm ma huyết màu đen. Tại thời khắc mấu chốt này, Chu gia Ngũ Linh Khôi Lỗi cũng chạy tới Ám Huyết Ma chủ bên người. Bọn chúng đem Ám Huyết Ma chủ bao bọc vây quanh, đồng thời phát động công kích. Chiến thần Khôi Lỗi huy động chiến phủ, hướng phía Ám Huyết Ma chủ bổ tới, tiên tử Khôi Lỗi thổi tiếng địch, công kích Ám Huyết Ma chủ linh hồn. Cự thú Khôi Lỗi phun ra nham tương, đem Ám Huyết Ma chủ bao phủ trong đó, thiểm điện Khôi Lỗi vung vẩy tinh mang kiếm, chém về phía Ám Huyết Ma chủ thân thể. Chu Lạc thừa cơ lần nữa huy động Lăng Nguyên Thánh kiếm, một kiếm này ẩn chứa hắn toàn bộ lực lượng, kiếm ảnh như là một viên sao băng giống như xẹt qua hư không, hướng phía Ám Huyết Ma chủ ngực đâm tới. Ám Huyết Ma chủ hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, hắn muốn tránh né, nhưng đã tới đã không kịp. Lăng Nguyên Thánh kiếm chuẩn xác không sai lầm đâm vào Ám Huyết Ma chủ ngực, đem hắn trái tim triệt để vỡ nát. Ám Huyết Ma chủ phát ra một tiếng tuyệt vọng kêu thảm, thân thể của hắn bắt đầu dần dần tiêu tán, hóa thành từng sợi xương mù màu đen, biến mất ở trong hư không. Theo Ám Huyết Ma chủ tử vong, vực ngoại tiên ma bọn họ sĩ khí trong nháy mắt sụp đổ. Bọn hắn bắt đầu chạy trốn tứ phía, nhưng đám tu tiên giả cũng không có buông tha bọn hắn. Chu Lạc xuất lĩnh lấy đám tu tiên giả triển khai toàn diện truy sát, bọn hắn như là một cô mãnh liệt thủy triều, đem vực ngoại thiên ma bọn họ bao phủ hoàn toàn. Tại cái này tàn khốc trong quá trình truy sát, đám tu tiên giả không chút lưu tình đem vực ngoại thiên ma bọn họ truy sát hầu như không còn, vô luận là ma nham khôi lỗi, ma dược bay ma hay là bóng đen ma sư, đều không thể đào thoát số chết. Cuối cùng, trải qua một trận dài dằng dặc mà thảm liệt chiến đấu, đám tu tiên giả thành công đánh tan ma tộc đại lục phòng tuyến, đem vực ngoại thiên ma bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Chương 1838, ngàn năm đằng sau chương 1838. Ngàn năm đằng sau theo vực ngoại thiên ma hủy diệt, ma tộc đại lục bên trên khí tức hắc ám giống như thủy triều thối lui, bầu trời dần dần khôi phục trong suốt, ánh nắng chiếu nghiêng xuống, xua tán đi trải qua thời gian dài khói mù. Nguyên bản bị ma ảnh bao phủ sơn xuyên đại địa, một lần nữa tỏa ra sinh cơ bừng bừng, linh thảo nảy mầm, tiên hoa nở rộ, điểm lành rực rỡ. Chu Lạc trôi nổi tại trong hư không, nhìn qua mảnh này tiếp sau trùng sinh cảnh tượng, trong lòng đùi mùi mãi thôi. Thân ảnh của hắn tại ánh nắng chiếu rọi, tựa như thần linh giáng lâm thế gian, tản ra vô tận uy nghiêm cùng vinh quang. Chu gia đám tử đệ quay chung quanh tại bên cạnh hắn, từng cái trên mặt tràn đầy tự hào cùng vui sướng. Bọn hắn tại trong trận đại chiến này biểu hiện anh dũng, không chỉ có vì gia tộc thắng được vô thượng danh dự, càng là thu hoạch rộng lượng chiến lợi phẩm. Tại ma tộc đại lục chỗ sâu, Chu gia các cường giả phát hiện một tòa cổ lão bảo khố, trong bảo khố cất kỹ vô số hiếm thấy chân bảo, có thể tăng lên tốc độ tu luyện linh tinh khoáng mạch. Những linh tinh này lóe ra ngũ thải quan mang, ẩn chứa tinh khiết mà nồng đậm linh lực, chỉ cần hấp thu một khối nhỏ, liền có thể bù đắp được tu sĩ bình thường mấy tháng khổ tu. Có thể luyện chế đỉnh cấp pháp bảo tài liệu chất quý, như sao băng sắt, linh tê sừng, huyền quy giáp, những tài liệu này tại tu tiên giới sớm đã tuyệt tích, bây giờ lại thấy ánh mặt trời, để Chu gia luyện khí sư bọn họ hưng phấn không thôi. Còn có ghi lại cao thâm công pháp và thần thông bí tịch, những bí tịch này có thể là do thượng cổ đại năng sáng tạo, có thể là từ vực ngoại chuyển đến công pháp thần bí. Ẩn chứa trong đó con đường tu luyện, đủ để cho Chu gia các đệ tử tại trên con đường tu tiên tiến thêm một bước. Đối với những chiến lợi phẩm này, mặt khác tu tiên thế lực mặc dù có lòng muốn tranh đoạt, nhưng căn bản không có lá gan này. Qua chiến dịch này, tất cả mọi người thấy được Chu gia nội tình. Nguyên bản, bởi vì nội tình vấn đề, Chu gia còn có thụ thế lực khác nhằm vào. Bây giờ, bọn hắn mới ý thức tới, nhiều năm như vậy, Chu gia phát triển đến cùng có bao nhiêu cấp tốc. Huống chi, lần này đại chiến nếu như không có Chu gia, bọn hắn căn bản không có khả năng thủ thắng. Mà Chu Lạc bản nhân, càng là đạt được ma tộc thống soái Ám Huyết Ma chủ Ma Tinh. Viên Ma Tinh này ẩn chứa cường đại ma lực, mặc dù tà ác, nhưng trải qua Chu Lạc tịnh hóa cùng dung hợp, lại có thể trở thành hắn tăng thực lực lên mấu chốt trợ lực. Hắn còn tại trong chiến đấu lĩnh ngộ cấp độ càng sâu thời không pháp tắc cùng tử vong pháp tắc, hai loại lực lượng pháp tắc ở trong cơ thể hắn giao hòa, để linh lực của hắn trở nên càng thêm hùng hồn, thần bí. Hắn hôm nay chỉ cần nhẹ nhàng khẽ động suy nghĩ, liền có thể điều khiển chúng quanh thời không, để cho địch nhân lâm vào tuyệt cảnh. Hắn mỗi một lần xuất thủ đều nương theo lấy khí tức tử vong, có thể dễ dàng chém giết cường địch. Trừ trên vật chất thu hoạch, Chu Lạc cùng Chu gia tại tu tiên giới hy vọng cũng đạt tới đỉnh phong. Các đại tu tiên môn phái nhao nhao đến đây chúc mừng, đưa lên chân quý lễ vật, biểu đạt đối với Chu gia kính ý cùng cảm kích. Tại trận đại chiến này đằng sau, tu tiên giới nên đón một đoạn hòa bình phồn vinh thời kỳ. Chu Lạc biết rõ, này hòa bình kiếm cũng dễ, cần gấp đôi chân quý. Hắn dẫn đầu Chu gia, cùng môn phái khác cộng đồng chế định một loạt quy tắc, ước thúc tu tiên giả hành vi, phòng ngừa nội bộ tranh đấu cùng thế lực tà ác sinh sôi. Đảo mắt, ngàn năm đằng sau, trải qua vực ngoại thiên ma lần kia tập kích, mọi người rốt cục tin tưởng Chu Lạc lời nói cũng không phải là nói chuyện giật gân. Chính vì vậy, mọi người đối với Chu gia quyết sách cũng càng phát ra tín nhiệm. Bây giờ, chỗ kia đáy biển vòng xoáy do Long tộc cùng nhân tộc cộng đồng chăm sóc. Mà linh giới trải qua cái này ngàn năm biến hóa, lúc đầu thế lực cách cục cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dù sao lúc trước đại chiến, không ít thế lực đều tổn thất nặng nề. Nguyên bản mười mấy nhà thế lực đỉnh tiêm cũng thay đổi thành 6 nhà, còn lại đều biến thành thế lực cỡ trung tiểu. Trong đó, Chu gia tự nhiên là thế lực tối cường, còn lại chính là Thanh Quan phái, Thanh Vân Sơn Trang cùng Tuyết Nguyệt các cái này tam đại uy tín lâu năm thế lực. Ngay sau đó, bởi vì song tu cảnh giới có chỗ tăng lên, Hợp Hoan Tông thỉnh lĩnh xuất hiện, sau đó chính là lực lượng mới xuất hiện Tinh Hà Liên Minh. Tinh Hà này liên minh vốn là không tồn tại, nhưng những năm này, có lẽ là bởi vì vực ngoại thiên ma nguyên nhân, lại có lẽ là vì bắt chước Chu gia liên minh đại quân. Một chút thế lực tầm trung tự động tổ kiến thành một cái liên minh thế lực, đồng thời còn có được một chỗ động thiên phúc địa tiểu thế giới. Trước mắt, linh giới hết thảy 6 tòa động thiên phúc địa tiểu thế giới. Mà trừ thế lực biến hóa, mọi người tu hành cũng biến thành càng phát ra gấp gáp, thậm chí ngay cả những cái kia tà giáo đều không có gây sự, tất cả mọi người đang chuyên tâm tu hành. Linh hư cốc, Chu Lạc đi ra mật thất. Trải qua ngàn năm tu hành, thực lực của hắn cùng cảnh giới đều cơ bản đã khôi phục, hơn nữa còn có tiến tiến. Hắn hóa thành một vòng lưu quang đi vào không trung, thẳng đến động thiên phúc địa tiểu thế giới cây đại thụ che trời kia. Đó là thế giới thụ, là toàn bộ tiểu thế giới đầu mối then chốt. Đứng ở chỗ này, hắn có thể nhìn thấy toàn bộ tiểu thế giới toàn cảnh, cũng có thể nhìn thấy toàn bộ Chu gia phát triển. Trừ Chu gia, tự nhiên còn có ở chỗ này Phệ Linh chủng tộc cùng Viêm tộc. Tại cái này ngàn năm thời gian bên trong, Chu gia tại Chu Lạc dẫn dắt bên dưới, đồng bộ phát triển, trong tộc cường giả xuất hiện lớp lớp. Gia tộc thế hệ tuổi trẻ, tại nghiêm khắc dạy bảo cùng phong phú tài nguyên tầm bổ bên dưới, thiên phú hiển thị rõ. Bọn hắn dốc lòng nghiên cứu Chu gia truyền thừa cổ lão công pháp, kết hợp Chu Lạc từ vực ngoại thiên ma trong chiến đấu lĩnh ngộ tâm đắc, mở ra đặc biệt tu luyện đường đi. Nội bộ gia tộc mới xây lên một tòa to lớn tàng kinh các, trong đó cất giữ lấy từ ma tộc đại lục tịch thu được chân quý bí tịch, cùng Chu Lạc cùng gia tộc các tiền bối nhiều năm qua tu luyện cảm ngộ. Mỗi một bản điện tịch đều được cho thêm cường đại cấm chế, chỉ có thông qua gia tộc khảo nghiệm ưu tú tử đệ mới có tư cách tiến vào nghiên cứu. Ngoài ra, Chu gia còn thiết lập chuyên môn diễn võ trường cùng thí luyện chi địa, mô phỏng các loại khung cảnh chiến đấu, để con em bọn họ ở trong thực chiến ma luyện kỹ nghệ, tăng thực lực lên. Mà tại Chu gia che chở cho, Phệ Linh chủng tộc cùng Viêm tộc cũng tại cái này ngàn năm ở giữa phát sinh biến hóa cực lớn. Phệ Linh chủng tộc tại Động Thiên Phúc địa trong tiểu thế giới tìm được một mảnh thích hợp nơi ở, nơi đó linh thực cũng tùm, vì chúng nó cung cấp phong phú nơi cung cấp thức ăn. Tại cùng Chu gia giao lưu trong hợp tác, Phệ Linh chủng tộc dần dần nắm giữ một chút khống chế linh lực kỹ xảo, bọn chúng bắt đầu nếm thử đem tự thân thôn vệ năng lực cùng linh lực đem kết hợp, đã sáng tạo ra đặc biệt công kích cùng thủ đoạn phòng ngự. Trong tộc một chút trí giả, thậm chí có thể hóa thành nhân hình, cùng Chu gia các tu sĩ tiến hành xâm nhập giao lưu cùng nghiên cứu thảo luận. Bọn hắn hiệp trợ Chu gia thủ hộ tiểu thế giới biên giới, lợi dụng tự thân đối với linh lực ba động cảm giác bén nhạy, dự cảnh khả năng xuất hiện nguy hiểm. Viêm tộc thì tại tiểu thế giới núi lửa chỗ sâu thành lập lãnh địa của mình. Núi lửa nóng bỏng nham tương trở thành bọn hắn tu luyện nguồn suối, Viêm tộc tộc nhân thông qua hấp thu trong nham tương hỏa linh chi lực, không ngừng rèn luyện tự thân thể phách cùng hỏa diễm điều khiển năng lực. Bọn hắn cùng Chu gia luyện khí sư hợp tác, lợi dụng Viêm tộc đặc biệt hỏa diễm, luyện chế được một nhóm phẩm chất cực cao hỏa thuộc tính pháp bảo. Những pháp bảo này không gần như chỉ ở Chu gia nội bộ có thụ tôn sùng, còn thông qua cùng những thế lực khác giao lưu, truyền bá Chu gia cùng Viêm tộc uy danh. Viêm tộc trong thế hệ tuổi trẻ, hiện ra một nhóm dị bẩm thiên phú hỏa diễm người điều khiển, bọn hắn có thể đem hỏa diễm huyễn hóa thành các loại hình thái, trong chiến đấu phát huy ra uy lực cường đại. Chu Lạc nhìn xem những biến hóa này, đột nhiên ánh mắt rơi vào Viêm tộc tộc địa bên trong. Ân, hắn nghi hoặc một tiếng. Chương 1839, Cố Nhân Trùng Phùng chương 1839, Cố Nhân Trùng Phùng Chu Lạc phụ tay đứng yên ở đám mây, ánh mắt giống như có thể xuyên thấu sương mù dày đặc cùng nóng bỏng nham tương, thản nhiên quét mắt mảnh này tại ngàn năm ở giữa trải qua tang thương biến đổi lớn thổ địa. Trong lúc lơ đãng, tầm mắt của hắn phảng phất bị trong cõi u minh sợi tơ dẫn dắt, kết thúc tại Viêm tộc mảnh kia bị ngọn lửa cùng linh tức bao phủ tộc địa chỗ sâu. Nơi đây, nham tương phảng phất mãnh liệt màu đỏ vàng nộ hải, tùy ý lao nhanh, cuồn cuộn, hơi thở nóng bỏng như thực chất hóa thủy triều, nhất ba hướng bốn phía quét tán, làm cho không gian cũng hơi vặn vẹo rung động. Ngay tại cái này phảng phất luyện ngục cảnh tượng bên trong, Chu Lạc mẫn duệ bắt được một sợi đặc biệt linh lực ba động, phảng phất u dạ bên trong một chút hình quang, mặc dù yếu ớt lại ngoan cường mà lóe ra. Hắn nhìn chăm chú, chỉ gặp một vị Viêm tộc thiếu niên tựa như dục hỏa tinh linh, đắm chìm ở tu luyện vòng ngã chi cảnh. Thiếu niên kia dáng người thẳng, như là một thanh tại trong liệt hỏa tiên truy bách luyện tuyệt thế bảo kiếm, lộ ra một cỗ bẩm sinh kiên nghị cùng bất khuất. Da thịt của hắn giống như bị ngọn lửa hôn qua cổ đồng, thâm thúy mà nặng nề. Tại nham tương ánh sáng chói mắt kia chiếu rọi, lại lóe ra kim loại đặc thù lạnh thấu xương quang trạch, phản phất mỗi một tấc máu thịt đều cùng hỏa diễm hòa làm một thể, do thuần túy liệt diễm chi lực đúc thành. Thiếu niên hai mắt nhắm chặt, nồng đậm lông mi có chút rung động, lông mày nhẹ khóa, giống như tại cùng thể nội cái kia cố bàng bạc mà kiệt ngạo hỏa linh chi lực tiến hành một trận y mắng mà giao phong kịch liệt. Hai tay của hắn ở trước ngực chậm rãi vũ động, mười ngón như linh động hỏa diễm tinh linh, nhanh chóng mà tình chuẩn kết xuất từng đạo phức tạp huyền ảo, tinh diệu tuyệt luân ấn quyết. Mỗi một thủ thế biến ảo đều trôi chạy tự nhiên, không có chút nào vướng víu cảm giác, nhưng lại tựa như ẩn chứa đủ để khai thiên tích địa hùng hồn lực lượng. Theo ấn quyết giao thế thay đổi, bốn bề nham tương phảng phất nhận một loại nào đó thần bí khó lường, trí cao vô thượng lực lượng triệu hoán, chậm rãi thuần phục hướng hắn bên người tụ đến, dần dần hình thành từng cái khéo léo đẹp đẽ nhưng lại linh động dị thường vòng xoáy. Chu Lạc lặng lặng đứng lặng tại đám mây, nhìn chăm chú một màn này, thần sắc bình tĩnh như nước, thâm thúy trong đôi mắt lại có vô số tinh quang lặng yên hiện hiện. Những tinh quang kia phảng phất vũ trụ ban đầu lúc đạn sinh sáng chói tinh thần, tản ra thần bí mà khí tức cổ xưa, bọn chúng dần dần hội tụ, giao hòa, bệnh thành một vài bức cực kỳ phức tạp, thần bí khó lường phù văn cùng đồ án. Những phù văn này đồ án phảng phất có được sinh mệnh, tại trong con ngươi của hắn không ngừng mà biến ảo, tổ hợp, phá giải, tiến hành một trận im ắng mà hùng vĩ, thơm thúy mà tinh vi thôi diễn tính toán. Chu Lạc tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong đó, hắn lấy vô thượng linh giác cùng siêu phàm nhập thánh trí tuệ, dọc theo cái kia một tia không giống bình thường khí tức đi ngược dòng nước, qua lại dòng sông dài của vận mệnh bên trong, tìm kiếm lấy nhân quả cùng luân hồi bí ẩn tung tích. Nét mặt của hắn trầm ổn lạnh nhạt, không thấy mảy may gợn sóng, chỉ có chỗ mi tâm ngẫu nhiên lấp lóe một vòng u quang, để lộ ra hắn giờ phút này suy nghĩ thâm trầm cùng nghiêm trọng. Thời gian phảng phất tại thời khắc này ngưng kết, toàn bộ thế giới phảng phất chỉ còn lại có thiếu niên kia lúc tu luyện đưa tới nham tương phun trào thanh âm, cùng Chu Lạc trong đôi mắt tinh quang thần bí lấp lóe, cả hai hô ứng lẫn nhau. Hồi lâu sau, Chu Lạc ánh mắt một lần nữa tập trung Vu Thiếu Năm trên thân, thâm thúy trong đôi mắt hiện lên một tia khó mà phát giác giật mình cùng kinh hỉ. Nguyên lai là ngươi. Thanh âm của hắn trầm thấp mà nhu hòa, phảng phất gió nhẹ lướt qua cổ lão dây đàn, mang theo một tia trải qua tang thương sau cảm khái cùng vui mừng. Nói xong, thân hình hắn phảng phất lưu tinh xẹt qua chân trời, không mang theo mảy may liên hòa khí tức, hướng về Viêm tộc tộc địa bay xuống mà đi. Chu Lạc thân ảnh vừa mới xuất hiện tại Viêm tộc tộc địa trên không, Viêm tộc tộc trưởng cùng một đám cao tầng tựa như bị xúc động nhạy cảm dây đàn, trong nháy mắt cảm ứng được cái kia cố cường đại đến làm thiên địa thất sắc, uy nghiêm đến để vạn vật thần phục khí tức. Bọn hắn không dám lười biếng chút nào cùng chần chờ, nhao nhao từ riêng phần mình mật thất tu luyện hoặc cương vị công tác chi địa phi nhanh chạy đến, cung kính mà thành kính nên đón vị chúa tể này lấy tiểu thế giới vận mệnh nhân vật truyền kỳ. Bái kiến đạo quân. Viêm tộc tộc trưởng dẫn đầu quỳ một chân trên đất, đầu lâu buông xuống, trong thanh âm tràn đầy kính sợ cùng tôn sùng. Còn lại Viêm tộc cao tầng cũng đều nhịp bắt trước, dáng người của bọn họ nằm thấp, như triều bái thần dân, trong ánh mắt trừ kính sợ, càng có đối với vị này lấy sức một mình thủ hộ linh giới, phù hộ chúng sinh nhân vật chuyển kỳ thật sâu cảm kích cùng kính ngưỡng. Chu Lạc có chút đưa tay, một cỗ nhu hòa mà lực lượng cường đại phảng phất vô hình gió xuân, nhẹ nhàng đỡ dậy đám người. Ánh mắt của hắn như đuốc, tại Viêm tộc trên thân mọi người chậm rãi liếc nhìn mà qua, cuối cùng như khóa chặt con mồi thương ứng, rơi vào cái kia tuổi trẻ Viêm tộc trên người thiếu niên. Ngươi, tới. Chu Lạc thanh âm bình tĩnh ôn hòa, lại phảng phất ẩn chứa thiên địa chí lý, mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng cảm giác áp bách, làm cho mọi người tại đây đều là cảm giác chấn động trong lòng. Viêm trưởng sinh trong lòng đống nhiên siết chặt, phảng phất bị một cái bàn tay vô hình nắm lấy. Hắn cảm nhận được rõ ràng Chu Lạc trên thân cái kia cỗ phảng phất tinh không mênh mông giống như thâm thúy vô ngần, cường đại đến làm hắn hít thở không thông khí tức, khẩn trương cùng co quắp cảm giác như mãnh liệt thủy triều trong nháy mắt xông lên đầu, làm hắn cơ hồ không thể thở nổi. Cước bộ của hắn hơi có vẻ bối rối, nhưng lại cố gắng duy trì lấy trấn định, chấm dãi, từng bước đi đến Chu Lạc trước mặt. Túi đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm dưới chân thổ địa, không dám có chút đi quá giới hạn, đi nhìn thẳng Chu Lạc cái kia phảng phất có thể thấy rõ linh hồn ánh mắt. Ngẩng đầu lên, Chu Lạc thanh âm vẫn như cũ nhu hòa, lại hình như có một loại ma lực thần kỳ, làm cho Viêm Trường Sinh không cách nào kháng cự. Viêm Trường Sinh chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt cùng Chu Lạc giao hội. Ánh mắt của hắn sáng tỏ mà thanh tịnh, giống như trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất tinh thần, tinh khiết không tì vết, trong đó nhưng lại mang theo một vẻ khẩn trương cùng bất an, phảng phất mai con bị hoảng sợ. Người tên là gì? Chu Lạc ánh mắt bình tĩnh rơi vào Viêm Trường Sinh trên thân, thần sắc lạnh nhạt, để cho người ta khó mà nắm lấy hắn thời khắc này suy nghĩ. Bẩm đại nhân, ta gọi Viêm Trường Sinh. Thiếu niên thanh âm run nhẹ nhẹ, cố gắng để nén nội tâm sợ hãi cùng kích động, lại vẫn không khỏi mang lên một tia thanh âm rung động, tại yên tĩnh trong không khí quanh quẩn. Chu Lạc có chút nhíu mày, trong lòng nổi lên một cỗ khó nói nên lời cảm xúc. Hắn chưa từng ngờ tới, một thế này hắn lại vẫn như cũ tiếp tục sử dụng tên này. Trong lòng của hắn thanh minh như gương, trước mắt thiếu niên này, không thể nghi ngờ chính là từ Trường Sinh chuyển thế. Cái kia đã từng cùng hắn cùng nhau đi qua mưa gió, trải qua gặp chắc trở cố nhân, mặc dù đã thọ nguyên khúc kiệt, tan biến tại tuế nguyệt trong trường hà, nhưng vận mệnh thần kỳ bánh răng lại độ chuyển động, đem bọn hắn sợi dây vận mệnh một lần nữa xen lẫn tại cái này khó phân phức tạp thế gian. Làm Chu Lạc dáng lâm giới này sau kết thứ nhất biết người, từ Trường Sinh ở đáy lòng hắn từ đầu đến cuối chiếm cứ lấy một phần không thể thay thế đặc thù vị trí. Phần tình cảm kia, phản phất chôn sâu tại sâu trong lòng đất ngàn năm cổ ngọc, mặc dù trải qua tuế nguyệt ma luyện cùng lắng đọng, lại càng ôn nhuận thuần hậu. Chu Lạc nhìn trước mắt khẩn trương thiếu niên, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác mỉm cười, nói ra, ngươi có thể nguyện theo ta tu hành. Viêm Trường Sinh đầu tiên là sửng sở, phản phất bị một đạo kinh lôi đánh trúng, cả người đứng chết trận tại chỗ. Hắn đơn giản không thể tin vào tai của mình. Có thể đi theo Chu Lạc như vậy truyền kỳ nhân vật tu hành, với hắn mà nói, giống như mộng ảo bên trong hy vọng xa vời, là hắn cuối cùng cả đời cũng không dám tưởng tượng vô thượng cơ duyên. Nhưng rất nhanh, như hồng thủy như vỡ đê to lớn vui sướng liền đem hắn bao phủ, trong con ngươi của hắn trong nháy mắt lóe lên nóng bỏng mà kiên định quan mang. Hắn đội vàng hai đầu gối quỳ xuống đất, lấy đầu chạm đất, thanh âm bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ, lại dị thường vang dội kiên định, đệ tử nguyện ý. Đệ tử nguyện đi theo đại nhân, xông pha khói lửa, khắc khổ tu hành, phấn thân phái cốt cũng tuyệt không dám có chút lười biếng. Chương 1840, tiên giới dị dạng chương 1840, tiên giới dị dạng Chu Lạc mang theo Viêm Trường Sinh trở lại Chu gia sau, vì đó tỉ mỉ chọn lựa một chỗ tĩnh mịch lại linh lực dư thừa sơn cốc làm nơi tu luyện. Trong sơn cốc, linh truyền dốc rách chảy xuôi, phát ra thanh thủy êm tai tiếng vang. Linh vụ lượn lờ ở giữa, như mộng như ảo, mỗi một sợi xương mù đều ẩn chứa nồng đậm linh lực, nhẹ nhàng đụng vào, liền sẽ hóa thành từng kia từng sợi linh năng, dung nhập tu sĩ thể nội, làm dịu kinh mạch cùng đan điền. Chu Lạc tự mình ở trong sơn cốc bày ra tụ linh trận cùng phòng hộ trận, tụ linh trận như là một tòa linh lực vòng xoáy, đem chúng quanh linh lực liên tục không ngừng tụ đến, khiến cho trong sơn cốc linh lực nồng độ so ngoại giới cao hơn mấy lần. Phòng hộ trận thì lóe ra hào quang màu u lam, kiên cố, bất luận cái gì từ bên ngoài đến quấy nhiễu đều sẽ bị nó tùy tiện hóa giải, là Viêm Trường Sinh tu luyện cung cấp một cái an toàn mà tĩnh mịch hoàn cảnh. Mỗi ngày sáng sớm, khi tia ánh sáng mặt trời đầu tiên vẩy vào trong sơn cốc, Chu Lạc liền sẽ đúng giờ xuất hiện tại Viêm Trường Sinh chỗ tu luyện. Hắn thân mang một bộ trường bào màu xanh nhạt, y liễu mệ theo gió nhẹ nhàng phiêu động, phản phất tiên nhân lâm thế. Hắn đầu tiên là kiên nhẫn là Viêm Trường Sinh giảng giải tu luyện lý luận tri thức, từ linh lực khởi nguyên cùng bản chất, đến các loại công pháp vận hành nguyên lý, mỗi một cái khái niệm đều giảng giải đến nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, sinh động hình tượng. Viêm Trường Sinh thì lặng lặng mà ngồi ở một bên, con mắt chăm chú nhìn Chu Lạc, trong ánh mắt tràn đầy chuyên chú cùng khát vọng, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Giảng giải xong lý luận tri thức sau, chính là thực chiến diễn luyện. Chu Lạc cầm trong tay một cây linh mục nhánh, nhẹ nhàng vung lên, liền ở trong không khí bạch ra một đạo lăng lệ vết tích, phản phất là một thanh tuyệt thế bảo kiếm đang múa may. Hắn hướng Viêm Trường Sinh biểu thị lấy các loại chiêu thức cùng kỹ xảo, mỗi một cái động tác đều tình chuẩn không gì sánh được, lực lượng cùng tốc độ kết hợp hoàn mỹ. Viêm Trường Sinh ở một bên nghiêm túc bắt trước, động tác của hắn mặc dù hơi có vẻ non nớt, nhưng tràn đầy lực lượng cùng quyết tâm. Chu Lạc ở một bên cẩn thận quan sát đến Viêm Trường Sinh động tác, thỉnh thoảng lại cho bốn nắn cùng chỉ đạo. Khi Viêm Trường Sinh động tác xuất hiện sai lầm lúc, Chu Lạc sẽ nhẹ nhàng dùng linh mục nhánh điểm một chút cánh tay của hắn hoặc chân, nhắc nhở hắn chú ý tư thế cùng điểm phát lực. Tại linh lực trên việc tu luyện, Chu Lạc càng là tự thân đi làm. Hắn đem linh lực của mình chậm rãi rót vào Viêm Trường Sinh thể nội, dẫn dắt đến hắn cảm thụ linh lực lưu động cùng vận chuyển. Viêm Trường Sinh nhắm chặt hai mắt, tập trung toàn bộ tinh thần, cảm thụ được cái kia cố lạ lẫm mà cường đại linh lực ở trong cơ thể mình xuyên thẳng qua. Trán của hắn dần dần chảy ra mồ hôi mịn, thân thể run nhẹ nhẹ, phản phất tại thừa nhận áp lực lớn. Nhưng hắn từ đầu đến cuối cắn răng kiên trì, không có chút nào lùi bước chi ý. Chu Lạc thì tại một bên nhẹ giọng khích lệ hắn, buông lỏng thể xác tinh thần, cảm thụ linh lực vận luật, để nó cùng thân thể của ngươi hòa làm một thể. Theo thời gian trôi qua, Viêm Trường Sinh tiến bộ có thể nói thần tốc. Hắn đối với linh lực cảm giác càng ngày càng nhạy cảm, có thể thoải mái mà phát giác được chung quanh linh lực rất nhỏ ba động. Tại công pháp trên việc tu luyện, hắn cũng dần dần nắm giữ kỹ xảo, có thể thuần thục vận dụng các loại chiêu thức cùng kỹ xảo, uy lực cũng càng ngày càng cường đại. Nguyên vốn cần tiêu tốn rất nhiều thời gian mới có thể ngưng tụ linh khí hộ thuẫn, hiện tại hắn chỉ cần một lát liền có thể nhẹ nhõm hoàn thành, mà lại hộ thuẫn cường độ cao hơn so với trước kia mấy lần. Một ngày này, ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ nhẹ phẩy. Chu Trường Thiên vội vàng chạy đến, sắc mặt của hắn hơi có vẻ khẩn trương, bước chân gấp rút. "Phụ thân, Thanh Quang phái trưởng môn Thanh Quang thượng nhân cầu kiến, giờ phút này ngay tại ngoài sơn môn chờ đợi." Chu Trường Thiên cung kính nói ra. Chu Lạc nghe nói, có chút ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía phương xa, lâm vào ngắn ngủi suy tư. Hắn biết rõ Thanh Quang phái cùng Chu gia quan hệ trong đó rắc rối phức tạp, đã có minh ước kết thúc, lại từng có quá khứ hiềm khích. Lần này Thanh Quang thượng nhân đột nhiên đến đây, nhất định là có cực kỳ trọng yếu sự tình. Mà suy nghĩ của hắn, không tự chủ được trôi hướng thê tử của mình Yêu Nguyệt. Yêu Nguyệt cái kia mỹ lệ mà ôn nhu khuôn mặt hiện lên ở trong đầu của hắn, nàng vốn là từ Thanh Quang phái phi thăng người của tiên giới, thân phận của nàng một mực là Chu gia cùng Thanh Quang phái ở giữa quan hệ vi diệu hệ tâm. Nghĩ đến đây, Chu Lạc khẽ gật đầu, nói ra, cho mời Thanh Quang thượng nhân, đem hắn đưa đến đại điện nghị sự. Chu gia đại điện nghị sự trang nghiêm túc mục, khí thế rộng rãi. Cao lớn thạch trụ chống lên rộng lớn mái vòm, trên thạch trụ điêu khắc tinh mỹ phù văn cùng đồ án, tản ra quang mang nhàn nhạt. Đại điện mặt đất do chân quý linh ngọc lát thành mà thành, mỗi một khối linh ngọc đều ẩn chứa cường đại linh lực, khiến cho toàn bộ đại điện đều tràn ngập một cỗ nồng đậm linh vận. Thanh Quang thượng nhân tại Chu Trường Thiên dẫn dắt bên dưới, chậm rãi đi vào đại điện nghị sự. Hắn thân mang một bộ đạo bào màu xanh lam, trên đạo bào thêu lên tinh mỹ bức tranh các vì sao, lóe ra quang mang thần bí. Khuôn mặt hơi có vẻ tiểu thụy, trong ánh mắt lộ ra một tia lo âu cùng bất an. Nhìn thấy Chu Lạc sau, Thanh Quang thượng nhân đầu tiên là cung kính làm một đại lễ, hai tay của hắn ôm quyền, xoay người đến 90 độ, trong miệng nói ra, bái kiến Chu gia chủ, mạo muội đến đây, mong rằng rộng lòng tha thứ. Chu Lạc bình tĩnh ngồi tại chủ vị, có chút đưa tay, một cỗ nhu hòa lực lượng đem Thanh Quang thượng nhân đỡ dậy. Thanh Quang thượng nhân không cần đa lễ, mời ngồi. Chu Lạc thanh âm trầm ổn mà bình tĩnh, lại mang theo một loại vô hình uy nghiêm. Thanh Quang thượng nhân chậm rãi ngồi xuống, hắn tư thế ngồi đoan chính, biểu lộ nghiêm túc. Ngắn ngủi trầm mặc sau, hắn hít sâu một hơi, trực tiếp nói ra, "Chu tông chủ, lần này đến đây, quả thật việc quan hệ tiên giới trọng đại biến cố, không thể không hướng ngài cáo chi." Chu Lạc hơi nghiêng về phía trước thân thể, ánh mắt chuyên chú nhìn xem Thanh Quang thượng nhân, nói ra, "Xin lắng hay nghe." Thanh Quang thượng nhân chậm rãi nói ra, "Thanh Quang phái làm truyền thừa vô tận tuế nguyệt tông môn, ngày xưa từng được tiên nhân ban ân, đến một tiên khí. Tiên khí ấy tên là Tinh Huyễn Kính, chính là một kiện bảo vật cực kỳ trân quý. Nó mặt kính như là một dòng thâm thúy nước hồ, thanh tịnh trong suốt, nhưng lại ẩn chứa vô tận huyền bí. Thân kính do một loại thần bí tinh thần kim loại chế tạo thành, trên kim loại khắc do phức tạp tinh thần phù văn, những phù văn này tại đặc biệt thời khắc sẽ lóe ra sáng chói tinh quang, phảng phất tại cùng tinh thần hô ứng. Tại trước kia tuế nguyệt bên trong, Tinh Huyễn Kính từng có được cường đại câu thông tiên giới chi năng. Mỗi khi trong môn phái có trọng đại sự tình cần xin chỉ thị tiên giới lúc, các đời trưởng môn liền sẽ tại đêm trăng tròn, đi vào môn phái phía sau núi Linh Hư phòng đỉnh, sau đó thi triển đặc thù pháp quyết, kích hoạt trên bệ đá trận pháp. Nhưng mà, tuế nguyệt biến thiên, thiên địa linh khí dần dần mỏng manh, thêm nữa một trận đột nhiên xuất hiện linh giới hạo kiếp, khiến cho Tinh Huyễn Kính nhận lấy nghiêm trọng tổn thương. Từ đó về sau, Tinh Huyễn Kính cùng thượng giới liên hệ dần dần sơ, bây giờ đã chỉ có thể nhìn trộm đến một chút mơ hồ hình ảnh. Chu Lạc lặng lặng nghe, nét mặt của hắn trầm ổn, trong ánh mắt lại lộ ra một tia hiếu kỳ cùng lo lắng. Hắn biết rõ tiên khí chân quý cùng cường đại, cũng minh bạch tinh huyễn kính bị hao tổn đối với Thanh Quang phái tới nói là một cái cự đại tổn thất. Yêu Nguyệt tiên tử phi thăng thời điểm, ta liền đã nhận ra một tia dị dạng. Trong nội tâm của ta lo nghĩ tỏa ra, thế là quyết định lần nữa vận dụng tinh huyễn kính, ý đồ tìm kiếm chân tướng trong đó. Thanh Quang thượng nhân nói đến chỗ này, lông mày chăm chú nhăn thành một cái xuyên chữ. "Vậy ngươi xem đến cái gì?" Chu Lạc hỏi, thanh âm của hắn mặc dù vẫn như cũ bình ổn, nhưng nội tâm cũng đã tràn đầy lo lắng. Thanh Quang thượng nhân phảng phất lâm vào trong hồi ức, ánh mắt của hắn trở nên trống rỗng mà thâm thúy, chậm rãi nói ra, "Ta nhìn thấy hình ảnh, chính là một vùng huyết hải. Cái kia máu tràn ngập chân trời, vô biên vô hạn, toàn bộ bầu thiên đô bị nhuộm thành màu đỏ như máu, phảng phất là bị máu tươi ngâm qua bình thường." Chu Lạc trong lòng không khỏi hơi kinh hãi, hắn biết rõ tiên giới chính là tường hóa chi địa, là vô số tu tiên giả tha thiết ước mơ trùng cực kết cục. Như thế nào xuất hiện khủng bố như thế huyết hải cảnh tượng? Chẳng lẽ tiên giới cũng lâm vào chiến loạn? Ánh mắt của hắn trở nên thâm thúy đứng lên, nhìn thẳng Thanh Quang thượng nhân, ý đồ dựa vào nét mặt của hắn bên trong tìm kiếm càng nhiều tin tức. Thanh Quang thượng nhân cười khổ lắc đầu, "Chu tông chủ, ta biết được, cũng chỉ có chút mơ hồ hình ảnh. Nhưng ta phỏng đoán, tiên giới có lẽ chính như chúng ta trước đây kinh lịch đại chiến bình thường, lâm vào một trận thảm liệt trong tranh đấu. Có lẽ là có một cỗ cường đại thế lực tà ác bất khởi, ý đồ phá vỡ tiên giới trật tự, lại có lẽ là trong tiên giới bộ phát sinh phân liệt, đưa đến trận này huyết tinh nội chiến." Chương 1841, du lịch chương 1841, du lịch tiên giới biến cố để Chu Lạc tâm tình nặng nề. Tiễn biệt Thanh Quang thượng nhân sau, hắn liền rơi vào trầm mặc bên trong. Sau đó kéo dài mấy ngày sau bên trong, hắn một mực tại suy nghĩ việc này. Chu Lạc thâm chi, phi thăng cái này một tu tiên giả trong lòng cao thượng lý tưởng, trong đó hàm xa không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Trường sinh, vẹn vẹn tu tiên từ đường dài bên trên một tòa dịch trạm, mà phi thăng thì là bước về phía một cái hoàn toàn không biết, tràn ngập vô hạn có thể cùng nguy hiểm lĩnh vực thần bí. Vô số cái tĩnh mịch đêm khuya, hắn ngồi một mình tại u thất bên trong, linh giác tại thể nội chậm rãi lưu chuyển, suy nghĩ lại như thoát cương chi mã, tùy ý dong ruổi. Hắn từng âm thầm suy nghĩ, lấy chính mình bây giờ tại linh giới địa vị cùng thực lực, lựa chọn từ bỏ phi thăng, như vậy tại phương này quen thuộc giữa thiên địa thản nhiên vượt qua vô tận tuyết nguyệt, cũng không mất làm một loại an ổn lựa chọn. Nhưng mà, tu tiên giả sâu trong linh hồn đôi kia không biết nóng bỏng khát vọng, đối với cảnh giới cao hơn cái kia như bay nga dập lửa giống như chấp nhất truy cầu, lại như là một thanh vĩnh viễn không dập tắt thần thánh bó đuốc, ở đấy lòng hắn cháy hừng hực. Hắn sao cam tâm giống một cái ánh mắt tiệt cận, bị khốn ở đáy giếng loay hết, bị cái này linh giới biên giới trói buộc, vĩnh viễn bỏ lỡ nhìn trộm cái kia càng mênh mông hơn vô ngần, thần bí khó lường tiên giới thịnh cảnh cơ hội trời cho. Tại đã trải qua một phen giống như sâu trong linh hồn thống khổ dãy rủa cũng khắc sâu nghĩ lại sau, Chu Lạc quyết định tạm thời đem tiên giới cái kia như hay rối giống như chuyện phức tạp vụ để qua một bên. Tâm hắn như gương sáng, rõ ràng nhìn rõ đến, vô luận tiên giới giờ phút này ngay tại kinh lịch như thế nào như sóng to gió lớn biến đổi lớn, như thế nào phong vân quỷ quyệt dung chuyển. Với hắn mà nói, ngay sau đó mấu chốt nhất lại cấp bách hoạch tâm sự việc cần giải quyết, chính là tiếp tục không ngừng mà tăng lên thực lực bản thân. Bây giờ, cảnh giới của hắn sắp chạm đến đại thừa hậu kỳ. Tiếp tục bế quan khổ tu, đối với cảnh giới tăng lên mà nói, đúng như đi ngược dòng nước, gian nan dị thường lại hiệu quả quá mức bé nhỏ, giống như tại khô cạn trong đường sông Niu toan đi thuyền bạn giảm. Thế là, Chu Lạc trong lòng dâng lên một cái hoàn toàn mới lại tràn ngập khiêu chiến suy nghĩ, du lịch linh giới. Từ cái này khó phân phức tạp, tràn ngập điên hỏa khí tức trong hồng trần thế tục đi tìm kiếm, cảm nộ cái kia hư vô mờ mịt nhưng lại ẩn chứa vô tận huyền bí thiên đạo. Có quyết định này, Chu Lạc an bài tốt chính mình rời đi kế hoạch sau. Một ngày này, hắn thân mang một bộ một mạc nhưng không mất trang nhã trường bào màu xanh nhạt, lặng yên bước ra linh ẩn cốc, thân ảnh phảng phất một đạo linh động lưu quang, tại linh giới trên bầu trời xẹt qua một đạo ưu mỹ ma thần bí đường vòng cung, hướng về phương xa mau chóng bay đi. Hắn đầu tiên đến chính là một tòa tên là Linh Tiêu Sơn mạch tu tiên thánh địa. Dạng núi này nguy nga đứng vững, xuyên thẳng mây xanh, phảng phất một thanh thông thiên chỉ địa, có thể khai thiên tích địa cử kiếm, đem bầu trời cùng đại địa lấy một loại hùng vĩ mà tráng quan tư thái ngăn cách ra. Trong dãy núi, linh mạch giăng khắp nơi, tựa như từng đầu linh lực cực lớn cự long, tại sâu trong lòng đất ngủ say, ẩn nút. Những linh mạch này giống như từng biên cường đại linh lực trái tim, liên tục không ngừng bơm tuôn ra nồng nặc gần như thực chất hóa linh lực. Linh lực ở trong núi hội tụ, giao hòa, dần dần tạo thành từng mảnh như mộng như ảo linh vụ. Linh vụ như lụa mỏng giống như lượn lờ tại ngọn núi ở giữa, khi thì xoay quanh lên cao, khi thì chậm rãi hạ xuống, khiến cho cả tòa sơn mạch đều bao phủ tại một tầng thần bí mà mê người trong không khí, phảng phất là tiên cảnh cùng nhân gian giao hòa chỗ. Tại Linh Tiêu Sơn mạch chỗ sâu, có một tòa quy mô hùng vĩ, phi thường náo nhiệt phồn thị. Trong phường thị, người đến người đi, rộn ràng ràng, phảng phất một tòa phồn hoa trần thế thành nhỏ. Đám tu tiên giả thân mang các loại pháp y liễu, pháp y bên trên khắc rõ phủ văn lóe ra quang mang thần bí, trong tay nắm giữ các loại pháp bảo linh quang dưới ánh mặt trời hòa lẫn. Bọn hắn hoặc tại trước gian hàng ngừng chân chọn lựa ngưỡng mộ trong lòng đã lâu linh vật, trong ánh mắt để lộ ra khát vọng cùng chuyên chú, hoặc cùng chủ quán có kẻ mặc cả, tiếng tranh luận liên tiếp. Chu Lạc dạo bước tại trong phường thị, linh giác của hắn như là một tấm vô hình lưới lớn, lặng yên hướng bốn phía lan tràn ra. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, trung quanh trên quầy hàng trưng bày rực rỡ muôn màu tu tiên vật phẩm. Rất nhanh, Chu Lạc tại một cái không chút nào thu hút nơi hẻo lánh dừng bước. Ánh mắt của hắn bị một vị lão giả trong tay một khối phong cách cổ xưa ngọc bội hấp dẫn. Ngọc bội hình tròn, mặt ngoài hơi có vẻ thô ráp, lại tản ra một loại cổ lão mà khí tức thần bí. Chu Lạc linh giác nhẹ nhàng đụng vào ngọc bội, trong nháy mắt, trong đầu của hắn hiện ra một bức kỳ dị mà thần bí hình ảnh, một mảnh sa mạc hoang vu bên trong, cuồn phong gào thét, hoàng sa mạn thiên phi vũ. Một tòa di tích cổ lão như ẩn như hiện đứng sừng sững ở sa mạc chỗ sâu, di tích trên vách tường khắc đầy các loại đồ án thần bí cùng phù văn. Trong di tích lóe ra hào quang nhỏ yếu, quang mang kia phản phất là dấu ở trong hắc ám bảo tàng phát tán đi ra mê người hào quang, tựa hồ đang ám chỉ cất giấu trong đó một loại nào đó to lớn bí mật. Chu Lạc trong lòng hơi động, hắn bất động thanh sắc cùng lão giả bắt chuyện đứng lên, trải qua một phen xảo diệu mà trí tuệ của nhau, cuối cùng thành công đem ngọc bội bỏ vào trong túi. Rời đi Linh Tiêu Sơn mạch sau, Chu Lạc tiếp tục đạp vào hắn du lịch hành trình. Hắn đi tới một mảnh phạm nhân quốc gia chỗ khu vực. Nơi này, từng tòa thành trì chi chít khắp nơi địa phân bố tại rộng lớn trên bình nguyên. Trong thành trì, phạm nhân dân chúng an cư lạc nghiệp, trải qua bình thản mà phong phú sinh hoạt. Chu Lạc hóa thân một vị phổ thông vân du bốn phương tu sĩ, đi vào một tòa tên là Thanh Bình thành trì. Trong thành, hai bên đường phố cửa hàng san sát, tiếng giao hàng liên tiếp, phi thường náo nhiệt. Chu Lạc qua lại trong đám người, hắn thấy được phạm nhân dân chúng vì sinh hoạt mà bận rộn buôn ba thân ảnh. Có tại bên đường bày quầy bán hàng bán nhà mình chế tác thủ công nghệ phẩm, những cái kia thủ công nghệ phẩm mặc dù không có tu tiên vật phẩm công hiệu thần kỳ, nhưng tràn đầy phạm nhân trí tuệ cùng tình cảm. Một cái tuổi trẻ cô nương đang ngồi ở trước gian hàng, trong tay cầm một thanh đẹp đẽ cây lược gỗ bên trên điêu khắc tinh mỹ đóa hoa đồ án. Trong ánh mắt của nàng để lộ ra một tia ngượng ngùng cùng chờ mong, hy vọng có thể đem tâm huyết của mình bán tốt giá tiền. Có tại trong quán trà cùng bạn bè nói chuyện phiếm, đàm luận chuyện nhà, quốc gia đại sự. Trong quán trà tràn ngập nồng đậm hương trà, mọi người tiếng cười, nói chuyện với nhau âm thanh đan vào một chỗ, tạo thành một bài tràn ngập sinh hoạt khí tức hòa âm. Còn có tại trong học đường dạy tuổi nhỏ học sinh, đám học sinh sáng sủa tiếng đọc sách ở trong không khí quanh quẩn, tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Một vị lão giả tóc trắng xóa đang đứng trên bục giảng, trong tay cầm một bản thư tịch cổ lão, kiên nhẫn là đám học sinh giảng giải trong sách tri thức, trong ánh mắt tràn đầy đối với đám học sinh kỳ vọng cùng yêu mến. Tại Thanh Bình thành trên quảng trường trung tâm, Chu Lạc thấy được một đám biểu diễn lưu động ngay tại biểu diễn gánh xiếc. Một vị tuổi trẻ nghệ nhân đem trong tay phi đao múa đến kín không kẽ hở, phi đao trên không trung xẹt qua từng đạo màu bạc đường vòng cung, dẫn tới chung quanh khán giả trận trận kinh hô. Trên mặt của hắn tràn đầy nụ cười tự tin, mỗi một cái động tác đều tràn đầy lực lượng cùng kỹ xảo. Chu Lạc đứng ở trong đám người, ánh mắt của hắn lại xuyên thấu qua náo nhiệt này chẳng cảnh, thấy được cấp độ càng sâu đồ vật. Hắn thấy được phàm nhân sinh mệnh ngắn ngủi cùng yếu ớt, bọn hắn tại có hạn thời gian bên trong, cố gắng sinh hoạt, phấn đấu, đeo đuổi giấc mộng của mình. Loại này đối với sinh mạng yêu quý cùng chấp nhất, như là chấm chấm đầy sao, tại Chu Lạc trong lòng hội tụ thành óng ánh khắp nơi tinh hà, để hắn đối với thiên đạo cảm ngộ lại sâu một tầng. Hắn bắt đầu ý thức được, thiên đạo cũng không phải là chỉ tồn tại ở tu tiên giả tu luyện cùng trong tranh đấu, tại phàm nhân cuộc sống bình thường bên trong, đồng dạng có thiên đạo khắc sâu ấn ký. Chu Lạc tiếp tục du lịch lấy linh giới các ngóc ngách, hắn đi qua hoang tàn vắng vẻ cổ chiến trường, ở nơi đó, hắn cảm nhận được ngày xưa chiến đấu thảm liệt cùng bi tráng. Trên chiến trường, đổ nát thê lương khắp nơi có thể thấy được, phá toái mảnh vỡ pháp bảo tàn mát trên mặt đất, phảng phất tại nói đã từng huy hoàng cùng hủy diệt. Hắn cũng bước chân qua thần bí khó lường linh hồ, trong linh hồ nước hồ thành tịnh thấy đáy, lại ẩn chứa cường đại linh lực. Đáy hồ sinh trưởng kỳ dị linh thực, những linh thực này tại nước hồ tầm bổ bên dưới, dáng dấp hiểu điệu, tàn mát ra ngũ thải bàn làng quan mang. Trên mặt hồ, thỉnh thoảng sẽ nổi lên một trận gợn sóng, phảng phất là trong hồ tinh linh tại chơi đùa chơi đùa. Ngồi đến một chỗ, Chu Lạc đều sẽ dùng tâm đi cảm thụ, đi quan sát, đi suy nghĩ. Hắn từ phàm nhân tình cảm gút mắc bên trong lĩnh ngộ được nhân tính phức tạp cùng mỹ hảo. Từ tu tiên giả minh tranh ám đấu trông được đến lợi ích cùng dục vọng thúc đẩy. Hắn tại núi non sông ngòi bên trong cảm thụ được thiên nhiên quỷ phụ thần công cùng sinh mệnh gương ngạnh không thôi. Tại trong di tích cổ xưa tìm kiếm lấy linh giới lịch sử cùng văn minh truyền thừa. Chương 1842, luận đạo tăng lên chương 1842, luận đạo tăng lên tại một lần cơ hội vô tình bên trong, Chu Lạc tiến nhập một tòa bị thời gian lãng quên cổ lao sơn động. Trong sơn động, trên vách tường khắc đầy phù văn cổ xưa cùng đồ án. Những phù văn này cùng đồ án tản ra hào quang nhỏ yếu. Chu Lạc đắm chìm tại đối với mấy cái này phù văn nghiên cứu bên trong, linh trí của hắn như là một ngọn đèn sáng, ở trong hắc ám dần dần chiếu sáng phù văn phía sau ẩn tàng bí mật. Hắn phát hiện, những phù văn này lại là một loại cổ lão pháp môn tu luyện, loại pháp môn này cùng hắn dĩ vãng sở học con đường tu luyện hoàn toàn khác biệt, nó càng thêm chú trọng đối nội tâm tu luyện cùng đối với tự nhiên cảm ngộ. Chu Lạc như nhặt được trí bảo, hắn trong sơn động bế quan tu luyện mấy tháng lâu, đem loại này cổ lão pháp môn tu luyện cùng mình hệ thống tu luyện dung hợp, khiến cho thực lực của mình lại có tăng lên thêm một bước. Đang bế quan trong quá trình tu luyện, hắn phảng phất đưa thân vào một thế giới thần bí, trung quanh là bóng tối vô tận, chỉ có phù văn quang mang đang lóe lên. Ý thức của hắn cùng phù văn lực lượng lẫn nhau giao hòa, không ngừng mà thăm dò mới cảnh giới tu luyện. Theo du lịch xâm nhập, Chu Lạc đối với thiên đạo cảm nộ cũng càng ngày càng khắc sâu. Hắn bắt đầu minh bạch, thiên đạo cũng không phải là một loại cao cao tại thượng, xa không thể chạm tồn tại, mà là dung nhập thế gian trong vật vật. Tu tiên giả tu hành, không chỉ là vì truy cầu lực lượng cường đại cùng trường sinh bất lão, càng là vì tại cái này khó phân phức tạp trong thế giới, tìm tới bản tâm của mình, lĩnh ngộ sinh mệnh chân lý, cuối cùng cùng thiên đạo hợp nhất. Tại du lịch trong quá trình, Chu Lạc cũng làm quen một chút cùng chung chí hướng bằng hữu. Hắn bọn họ có là độc lai độc vãng tán tu, có là trong môn phái đệ tử tinh anh. Bọn hắn cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận tu tiên tri đạo, chia sẻ riêng phần mình kinh lịch cùng cảm ngộ. Tại một lần cùng các bằng hữu tụ hội bên trong, Chu Lạc đưa ra một cái liên quan tới thiên đạo cùng nhân tính khắc sâu chủ đề, đã dẫn phát đám người kịch liệt thảo luận. Có bằng hữu cho là thiên đạo vô tình, tu tiên giả ứng mức bỏ nhân tính bên trong tình cảm cùng dục vọng, một lòng truy cầu lực lượng cực hạn. Mà Chu Lạc lại cho là nhân tính cùng thiên đạo cũng không phải là lẫn nhau đối lập, mà là dựa vào nhau mà tồn tại. Nhân tính bên trong mỹ hảo phẩm chất, như thiện lương, dũng cảm, trí tuệ các loại, đều là thiên đạo tại nhân loại trên người thể hiện. Chỉ có tại nhân tính trên cơ sở, mới có thể tốt hơn lĩnh ngộ thiên đạo, thực hiện cùng thiên đạo hợp nhất. Trận này thảo luận kéo dài mấy ngày lâu, cuối cùng các bằng hữu bị Chu Lạc quan điểm chết phục. Bọn hắn nhao nhao biểu thị, tại sau này trong tu hành sẽ càng thêm chú trọng đối với tình người tu luyện cùng đối với thiên đạo cảm ngộ. Chu Lạc du lịch vẫn còn tiếp tục, thân ảnh của hắn như là một viên sáng chói tinh thần, tại linh giới trên bầu trời không ngừng lóng lánh. Một ngày, hắn đi tới một tòa phi thường náo nhiệt thành trấn. Trong thành người đến người đi, ngựa xe như nước, tiếng ồn ào bên tai không dứt. Chu Lạc dạo bước tại rộn rộn ràng ràng trên đường phố, nhìn thấy một vị lão giả đang ngồi ở bên đường, cho một đám hài đồng giảng thuật truyền thuyết xa xưa. Lão giả thanh âm khàn khàn lại giàu có sức cuốn hút, bọn nhỏ ngồi vây quanh một bên, trong mắt lóe ra hiếu kỳ cùng ước mơ quan mang. Từ lão giả giảng thuật bên trong, Chu Lạc nghe được liên quan tới sinh tử luân hồi dân gian tín ngưỡng, mọi người tin tưởng linh hồn tại sau khi chết sẽ chuyển thế chủ sinh, mở ra sinh mệnh mới lữ trình. Cái này khiến Chu Lạc lâm vào trầm tư, hắn nghĩ tới tại tu tiên giả truy cầu trường sinh trên con đường, tử vong tuy bị coi là điểm cuối cùng, nhưng có lẽ chính như những phàm nhân này chỗ tin, tử vong chỉ là một cái quá độ, là sinh mệnh lấy một loại hình thức khác kéo dài. Tại cái này sinh tử giao thế ở giữa, ẩn chứa một loại cân bằng cùng tuần hoàn, cái này chẳng lẽ không phải là tử vong pháp tắc cùng sinh mệnh pháp tắc một loại vi diệu thể hiện sao? Tiếp lấy, hắn lại nhìn thấy một vị tuổi trẻ công tượng, chính tạo hình tỉ mỉ lấy một khối mỹ ngọc. Công tượng ánh mắt chuyên chú mà kiên định, trong tay công cụ tại chất ngọc bên trên chậm rãi di động, mỗi một đao đều tình chuẩn không gì sánh được, phản phất tại giao phó tảng đá kia lấy sinh mệnh. Theo thời gian trôi qua, nguyên bản thô ráp hòn đá dần dần biến thành một kiện tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Chu Lạc ở một bên lặng lặng mà nhìn xem, hắn cảm nhận được thời gian tại công tượng trong động tác chảy xuôi, mỗi một cái trong nháy mắt đều bị ngưng tụ tại cái này điều khắc trong quá trình. Mà công tượng thông qua tài nghệ của mình cùng kiên nhẫn, ở trên không gian tạo nên ra một cái hoàn toàn mới hình thái, đem vô hình sáng ý cùng thời gian lắng động chuyển hóa làm hữu hình đẹp. Chu Lạc trong lòng sáng tỏ thông suốt, thời gian cùng không gian cũng không phải là cô lập tồn tại, mà là đan vào lẫn nhau, ảnh hưởng lẫn nhau. Sinh mệnh tại trong dòng sông của thời gian xuyên thẳng qua, tại không gian trên sân khấu diễn dịch, mỗi một cái hành vi, mỗi một cái lựa chọn đều tại hai cái này xen lẫn bên trong lưu lại vết tích, mà những vết tích này lại tạo thành sinh mệnh pháp tắc phong phú nội hàm. Tại thành trấn trên phiên chợ, Chu Lạc còn mắt thấy một trận kịch liệt thương nghiệp đàm phán. Các thương nhân vì lợi ích của mỗi người, đánh bo mồm, không ai nhường ai. Bọn hắn tại có hạn thời gian cùng trong không gian, vận dụng trí tuệ cùng nhu lực, ý đồ đạt thành đối với mình có lợi nhất giao dịch. Chu Lạc từ ngôn ngữ của bọn hắn giao phong cùng sách lược vận dụng bên trong, thấy được nhân tính bên trong dục vọng cùng lý tính va chạm. Loại va chạm này đã dẫn phát hắn đối với hỗn độn pháp tắc suy nghĩ. Tại cái này nhìn như hỗn loạn lợi ích tranh đoạt bên trong, kỳ thật ẩn giấu đi một loại ở bên trong trật tự. Liên như là hỗn độn sơ khai lúc, vô tự bên trong dựng dục có thứ tự, các loại lực lượng hỗ trợ lẫn nhau, chế ước lẫn nhau, cuối cùng thôi động sự vật phát triển cùng biến hóa. Cái này cùng tu tiên giới hỗn độn pháp tắc có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, đang nhìn giống như không quy tắc hỗn độn chi lực bên dưới, kỳ thực có một loại nào đó chưa bị hoàn toàn lý giải quy luật đang lặng lẽ vận hành. Chu Lạc tiếp tục tiến lên, đi tới một tòa yên tĩnh sơn thôn. Sơn thôn bị thanh sơn lục thủy vần quanh, tựa như thế ngoại đảo nguyên. Ở chỗ này, hắn gặp một vị trí giả. Trí giả tóc trắng xóa, khuôn mặt tường hòa, trong ánh mắt lộ ra thâm thúy trí tuệ. Chu Lạc cùng trí giả nói chuyện với nhau, chủ đề từ trên trời văn địa lý đến nhân sinh triết lý, không chỗ nào mà không bao lấy. Trí giả nói tới thế gian vạn vật dựa vào nhau mà tồn tại quan hệ, hắn nói, một mảnh lá cây bay xuống, nhìn như không có ý nghĩa, là được có thể ảnh hưởng toàn bộ sơn lâm sinh thái. Một người thiện ác tiến hành, cũng sẽ ở thế gian nổi lên gợn sóng, ảnh hưởng người khác vận mệnh. Chu Lạc nghe xong, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt cảm ngộ. Cái này khiến hắn liên tưởng đến ngũ đại pháp tắc quan hệ trong đó, sinh mệnh, tử vong, thời gian, không gian cùng hỗn độn cũng không phải là riêng phần mình độc lập tồn tại, mà là một cái lẫn nhau liên quan, lẫn nhau thẩm thấu chỉnh thể. Tựa như sơn thôn này bên trong một ngọn cây quạt cỏ, một người một chuyện, đều tại chỉnh thể này pháp tắc hệ thống hạ tương lẫn nhau tác dụng, cộng sinh cộng linh. Tại cùng trí giả luận đạo bên trong, Chu Lạc chia sẻ mình tại trên đường tu tiên đối với ngũ đại pháp tắc lý giải cùng hoang mang. Đương nhiên, dù tự nhiên là một chút thông tục dễ hiểu lời nói. Dù sao mình đã là tu tiên giới cường đại nhất mấy người kia một trong, mà đối diện thì là một người bình thường. Trí giả mỉm cười lắng nghe, sau đó nói, pháp tắc vô hình, lại tồn tại ở thế gian vạn vật chỗ rất nhỏ. Quân muốn sâu nộ, cần lấy tâm quan chi, lấy tình thể chi, lấy để ý tích chi. Chu Lạc được dẫn dắt rất nhiều, hắn ý thức đến, chính mình trước đó đang tu luyện pháp tắc lúc, quá chú trọng lực lượng cùng cảnh giới tăng lên, lại không để ý đến đối với thế gian vạn vật bản chất nhìn rõ. Chân chính pháp tắc lĩnh ngộ, không đắp cực hạn tại tu tiên giả pháp thuật cùng thần thông, mà đồng ý cái này bình thường hồng trần thế giới bên trong đi cảm thụ, đi thể hội. Cùng trí giả cáo biệt sau, Chu Lạc tại trong sơn thôn bế quan tĩnh tư mấy ngày. Trong lúc này, hắn đem mình tại du lịch bên trong chứng kiến hết thảy, đăm chiêu nhận thấy dung hội quán thông, đối với ngũ đại pháp tắc cảm ngộ đạt đến một cái cao độ toàn mới. Hắn hiểu được, sinh mệnh ý nghĩa không chỉ có ở chỗ truy cầu trường sinh bất lão cùng lực lượng cường đại, càng ở chỗ tại có hạn thời gian cùng trong không gian, tuân theo nội tâm đạo đức cùng lương tri, lý giải sinh tử luân hồi cùng giao thế, nhìn rõ trong hỗn độn trật tự cùng quy luật. Chỉ có dạng này, mới có thể chân chính cùng tiên địa hợp nhất, lĩnh ngộ tu tiên cảnh giới chí cao.